Chương 54, Dấu Đạo Sơn chương 54, Dấu Đạo Sơn cơm tối vẫn như cũ đơn giản lại phong phú, ngàn năm linh mễ hấp hơi từng viên sung mãn, linh măng xào thịt mang theo trong veo linh khí, chu quả canh hiện ra nhàn nhạt hương quang. Sư đồ bốn người ngồi vây quanh một bàn, không có quá nhiều lời nói, lại lộ ra một cô gia đình bình thường ấm áp. Sau bữa ăn, Tô Xá nâng chén trà, nói khẽ: "Sư tôn, sư minh, sư tỷ, đệ tử muốn tại Nam vực đi đi." "Ồ, không đi Trung vực nhìn xem?" Lâm Châu hỏi. "Trung vực Nho đạo có lẽ có truyền thừa, nhưng Nam vực càng cần hơn." Tô Xá trong mắt lóe ánh sáng, đệ tử muốn tại Nam vực thành trấn thôn xóm giảng đạo, cho dù chỉ có thể để mấy người minh bạch lễ nghĩa liêm sỉ để mấy đứa bé nhận biết mấy chữ, cũng coi như không có phí công tu cái này Nho đạo. Tiêu Trần cùng Khương Ly lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kính nể. Nam vực càng tối, văn phong tàn lụi, ở chỗ này giảng đạo, xa so với đi Trung vực nơi phồn hoa càng khó, cũng càng cần hơn dũng khí. Lâm Châu nhìn xem trong mắt của hắn kiên định, nhẹ gật đầu, muốn đi thì đi, thiếu tiền thiếu vật liền truyền tin trở về, Thanh Vân Tông còn nuôi đến lên một cái giảng đạo thư sinh. Tạ ơn sư tôn. Tô Xá đứng dậy, đối với Lâm Châu sâu sắc vái chào. Khương Ly từ trong túi trữ vật lấy ra một cái trắng muốt ngọc bội, đưa cho Tô Xá, đây là ta trước kia đến Thanh Tâm đeo có thể ngăn công kích, còn có thể an thần định hồn, ngươi mang theo. Trên ngọc bội có khắc tinh mịn phù văn, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Tô Xá tiếp nhận ngọc bội, chỉnh trọng cất kỹ, tạ sư tỷ. Tiêu Trần sờ lên trên thân, trong túi trữ vật trừ thương cùng mấy món tắm rửa quần áo, phần lớn là linh tài đang dược, thực tế không có gì thích hợp giảng đạo thư sinh dùng. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một cái truyền âm phù, truyền vào linh lực, sư đệ, cái này truyền âm phù ngươi cầm, chỉ cần bóp nát, ta vô luận là ở đâu đều có thể nhận đến. Có nguy hiểm, khắc cứng rắn chống đỡ, gọi ta. Truyền âm phù không tính quý giá, nhưng là Tiêu Trần có thể nghĩ tới thực dụng nhất đồ vật. Tô Xá nắm chặt truyền âm phù, đầu ngón tay truyền đến ấm áp linh lực, hắn dùng sức gật đầu, "Ân, đại sư huynh yên tâm." Sáng sớm hôm sau, Tô Xá cóng dương sách, bên hông mang theo thanh tâm đèo, trong tay nắm truyền âm phù, đứng tại Thanh Vân Tông trước sân môn, đối với Lâm Châu ba người sâu sắc vái chào, "Sư tôn, sư huynh, sư tỷ, đệ tử đi." "Đi thôi." Lâm Châu phất phất tay, nhớ tới thường về thăm nhà một chút. Tiêu Trần cùng Khương Ly cũng phất tay tạm biệt. Tô Xá quay người, từng bước một đi xuống thềm đá, thanh sam tại ánh nắng ban mai bên trong dần dần đi xa, bóng lưng mặc dù đơn bạc, lại lộ ra một cố quyết định liền không quay đầu lại bước mình. Địa phương hắn muốn đi, không có đao quang kiếm ảnh, lại có càng dài dằng dặc đường muốn đi, dùng bút mực cùng ngôn ngữ, tại Nam vực thổ địa bên trên, gieo rắc nho đạo hẳn giống. Tô Xá đi rồi, Tiêu Trần đứng tại trước sân môn, nhìn qua trung vực phương hướng, đối Lâm Châu nói, "Sư tôn, đệ tử cũng chuẩn bị khởi hành đi trung vực." "Ân, sớm nên đi." Lâm Châu tựa vào cây mẹ già bên trên, trung vực ngư long hỗn tạp, vừa vặn mài mài súng của ngươi ý ghi nhớ, khác luôn muốn chém chém giết giết, nhìn nhiều một chút, suy nghĩ thêm, thương là dùng để hộ đạo, không phải dùng để sinh cường. Đệ tử minh bạch. Tiêu Trần nắm chặt sắc dị thương, thân thương tại ánh nắng ban mai bên trong hiện ra lênh quang. Khương Ly đi đến bên cạnh hắn, đưa qua một cái bình thuốc, trong này là hồi xuân đan trung vực tà tu nhiều, vạn nhất thụ thương. "Ta biết, cảm ơn sư muội." Tiêu Trần tiếp nhận bình thuốc, cẩn thận cất kỹ. Hai ngày này, hắn sẽ đánh lý hảo tông môn sự tình, sau đó lên đường. Trung vực có càng mạnh đối thủ, có càng phức tạp thế cục, thậm chí trung vực còn có sống sót đã lâu lão quái vật, nhưng hắn không sợ. Thương tại, nói tại, sau lưng còn có Thanh Vân Tông, còn có sư tôn cùng sư tỷ sư đệ. Con đường phía trước dù có mưa gió, hắn tự tin thương mà đi. Trung vực nội địa, Tàng Đạo Sơn. Núi này cũng không phải là danh sơn đại xuyên, lại tại tu sĩ bên trong không người không hiểu. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, quanh năm không tiêu tan, mây trôi bên trong cất giấu ngàn vạn đạo tắc mảnh vỡ, lúc thì hóa thành kiếm ảnh ngang trời, lúc thì ngưng tụ là đan lô treo đỉnh, lúc thì lại hiện ra đạo văn lưu chuyển. Đó là thiên địa tự nhiên dựng dục ý cảnh tu sĩ nếu có thể từ trong ngộ được một tia, liền có thể suy luận tu vi tiến nhanh. Trong núi trong mắt có cả thôn. Ngàn năm trước, Tàng Đạo Sơn mới vừa bị phát hiện lúc, vô số tu sĩ là tranh đoạt ý cảnh mảnh vỡ đánh đến vỡ đầu chảy máu, tử thương vô số, liền mấy vị đại năng đều hao tổn ở đây. Về sau chúng thế lực thực tế hao không nổi, mới ngồi xuống định ra quy củ, Tàng Đạo Sơn là nơi vô chủ bất kỳ cái gì tu sĩ đều có thể đi vào tìm cơ duyên, không được tư đấu, người vi phạm hợp nhau tấn công. Lâu này, nơi này thành trung vực địa phương náo nhiệt nhất, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ tập hợp dưới chân núi, hoặc đạt tọa ngộ cảnh, hoặc kết bạn leo núi, chờ mong có thể từ trong mây mù thấy được một tia đại đạo chân ý. Ngày hôm đó buổi chiều, một đạo bóng xanh rơi vào Tàng Đạo Sơn dưới chân, chính là vừa bước vào trung vực Tiêu Trần. Hắn dương mắt nhìn hướng đỉnh núi, chỉ thấy mây mù bốc lên, phản phất mơ hồ có tiếng đàn, kiếm minh, đan hương từ mây trôi bên trong truyền đến, mỗi một sợi khí tức đều mang khác biệt đạo vận, làm cho tâm thần người khuấy động. Quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lòng Tiêu Trần thầm than, vừa định cất bước leo núi, lại nghe được sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. "Tiêu Minh." Tiêu Trần quay đầu, chỉ thấy một bộ áo trắng lăng thần đang đứng tại cách đó không xa, trường kiếm trong tay tùy ý treo tại bên hông, ánh mắt trong suốt mà nhìn xem hắn, mang trên mặt chân thành tiểu ý lăng thần hình. Tiêu Trần cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng tới Tàng Đạo Sơn. "Ân, đến tìm cơ duyên." Lăng thần đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trần, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Tiêu Minh khí tức, so với lần trước tại Bắc vực gặp mặt lúc, trầm ổn quá nhiều, thương ý cũng càng nội liễm. Lần trước Bắc vực chi chiến, Tiêu Trần thương ý lăng lệ như liên hỏa, bây giờ lại giống như là dấu tại biển sâu tiềm long, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa càng bàng bạc lực lượng." Tiêu Trần cười cười, hơi có tinh tiến mà thôi, ngược lại là Lăng Thần Minh, kiếm ý càng thêm trong suốt, nghĩ đến cũng có sở ngộ. Chỉ là mò lấy điểm cánh cửa. Lăng Thần vung vung tay, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, nhắc tới, lần trước Bắc vực chưa thể tận hứng, Tàng Đạo Sơn ý cảnh dồi dào, không bằng ngươi ta luận bàn một phen. Chạm đến là thôi, chỉ luận ý cảnh, bất giác sinh tử. Hắn đối Tiêu Trần Thương Đạo một mực rất hiếu kỳ, nhất là một kiếm kia không phá nổi thương ý, để hắn niệm niệm có quên. Được. Tiêu Trần cũng không chối từ, trong cơ thể thương ý lặng yên tỉnh lại, lại chưa phóng ra ngoài, chỉ là ngưng tụ tại hai mắt, mời. Lăng Thần hít sâu một hơi, quanh thân kiếm ý bốc lên, không còn là bắc vực lúc lăng lệ, mà là hóa thành một đạo thanh tuyển, ôn nhuận lại cứng cỏi, dung nhập tàng đạo sơn trong mây mù. Hắn không có xuất kiếm, chỉ là đưa tay hư dẫn, phản phất trong mây mù lại hiện ra ngàn vạn kiếm ảnh, cùng nhau chỉ hướng Tiêu Trần, lại không mang nửa phần sát ý, chỉ có thuần túy kiếm đạo ý cảnh. Đó là hắn tại tàng đạo sơn ngộ được nhu kiếm chi ý. Tiêu Trần thấy thế, cũng đưa tay, trong cơ thể thương ý theo cánh tay lan tràn, cùng dưới chân núi đại địa liên kết. Trong chốc lát, đại địa có chút rung động, một cỗ nặng nề bàng bạc thương ý từ mặt đất vươn ra, cũng không phải là công hướng Lăng Thần, mà là hóa thành một đạo bình chướng vô hình, đem ngàn vạn kiếm ảnh bước bằng lưng, không cự tuyệt, cũng không chống chọi, chính là hắn từ Lâm Châu hàng ngày trồng rau, phơi nắng bên trong ngộ được dấu thế chi ý, thương ý chưa hẳn nhất định muốn phong mang tất lộ, dấu tại đại địa mới có thể hậu tích bạc phát. Kiếm ảnh đâm vào thương ý bình chướng bên trên, giống như thanh tuyển chuyển vào đại địa, nháy mắt tiêu tán, lại tại tiêu tán chỗ kích thích vòng vòng gợn sóng, trả lại lấy xung quanh ý cảnh. Lăng Thần nhìn xem một màn này, con ngươi hơi co lại, lập tức thở dài một tiếng, thu hồi kiếm ý, ta thua. Hắn nhu kiếm ý tại Tiêu Trần dấu thế thương ý trước mặt, giống như dòng suối gặp biển sâu, căn bản là không có cách dung chuyển. Đây không phải là lực lượng chiến lệnh, mà là ý cảnh cảnh giới, Tiêu Trần thương ý đã đụng chạm đến phản pháp quy chân cánh cửa, so hắn nhu kiếm càng sâu một tầng. Tiêu Minh Lăng Thần nhìn xem Tiêu Trần, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, thương đạo của ngươi đã lăng lệ lại nặng nề, cương nhu cùng tồn tại, tuyệt không phải người bình thường dạy được đi ra. Sư tôn ngươi, rốt cuộc là ai? Có thể dạy dỗ đệ tử như vậy, bản thân nói, nên có bao sâu không lường được. Tiêu Trần nhớ tới Lâm Châu nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng, trồng rau, nấu cơm bộ dạng, khoe miệng không tự chủ được cong lên, trong đôi mắt mang theo quấn quýt cùng kiêu ngạo, hắn a, chính là cái thường thường không có gì lạ người bình thường. Mỗi ngày liền thích đủ loại đồ ăn, phơi nắng mặt trời, liền tu luyện đều chẳng muốn động, thoạt nhìn cùng chân núi lao nông không có gì khác biệt. Nhưng hắn là ta đã thấy, lợi hại nhất, người lợi hại nhất. Tiêu Trần dừng một chút, ngữ khí vô cùng kiên định, không có cái thứ hai. Lăng Thần sửng sốt, nhìn xem trong mắt Tiêu Trần cái kia phần không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng kính ngưỡng, trong lòng đối vị kia thường thường không có gì lạ sư tôn, càng thêm tò mò. Tàng đạo sơn mây mù vẫn như cũ bốc lên, mang theo ngàn vạn ý cảnh, bao phủ dưới chân núi hai thân ảnh. Chương 55, Luyện Hư Hậu Kỳ chiến ba đầu hợp thể đỉnh phong Ma Lang. Điên rồi phải không? Chương 55, Luyện Hư Hậu Kỳ chiến ba đầu hợp thể đỉnh phong Ma Lang. Điên rồi phải không? Tàng đạo sơn chỗ sâu, một đạo u ám khe hở giống như cự thú mở ra miệng. Khe hở xung quanh quẩn lấy nồng đậm yêu khí, nơi này chính là thí luyện chi địa lối vào. Nghe đồn dưới cái khe có 50 tầng không gian, mỗi tầng đều nghỉ lại lấy khác biệt thực lực ma thú, càng hướng xuống, ma thú càng mạnh, cơ duyên cũng càng chân quý. Cái này thí luyện chi địa là trung vực tu sĩ nhất thường đến ma luyện chi địa. Lăng Thần đứng tại khe hở một bên, nhìn qua phía dưới mơ hồ truyền đến tiếng gào thét, đối Tiêu Trần nói, không bằng chúng ta tỉ thí một chút, xem ai có thể xuống đến càng sâu số tầng. Tiêu Trần nhìn xem trong cái khe quần quần yêu khí, thương ý khẽ nhúc nhích, được. Hai người lẫn nhau, thả người nhảy vào khe hở. Tầng thứ nhất là nham thạch hang động. Khắp nơi đều có lớn chừng quả đấm nham sỉ thú toàn thân như đá, chỉ có kim đan sơ kỳ thực lực. Bọn họ gặp có người xâm nhập, gào thét nào lên, dầm dạp chẳng chịt giống như thủy triều. Quá yếu. Tiêu Trần hơi nhíu mày, sát dị thương nhẹ nhàng quét qua, mũi thương xé gió giống như vô hình liêm đao, nháy mắt đem phía trước một mảnh nham sỉ thú quét bay, mảnh đá bay tán loạn, nhưng lại không có chỉ có thể cẩn thân. Hắn thậm chí không vận dụng thương ý, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cùng xạ thuật kỹ xảo, liền nhẹ nhõm xé ra đàn thú. Lăng Thần cũng không chậm, trường kiếm hóa thành một đạo bạch quang, những nơi đi qua nham sỉ thú lên tiếng mà nát. Hai người một trước một sau, cơ hồ là đạp lên đàn thú tiến lên, bất quá thời gian một nén hương, liền xuyên qua tầng thứ nhất, rơi vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai ma thú là ngân lang, kim đan trung kỳ, tầng thứ ba là thiết giáp hùng, kim đan hậu kỳ. Hai người tốc độ cực nhanh, giống như hai đạo lưu quang xuyên qua tại các tầng ở giữa, những cái kia tại tầm thường tu sĩ xem ra khó giải quyết ma thú, tại bọn họ trước mặt giống như gà đất chó sành. Bất quá nửa canh giờ, hai người liền đi đến tầng thứ sáu. Tầng thứ sáu lối vào, ngồi một vị lão giả râu tóc bạc trắng, lão giả trước người trên bệ đá, để đó một cái lồng thú. Trong lồng nằm sấp một đầu toàn thân đỏ thâm viêm văn báo, hai mắt đỏ thẫm, tản ra nguyên anh trùng kỳ yêu khí. Hai vị tiểu hữu lão giả dương mắt, âm thanh khàn khàn, muốn vào tầng 6 về sau, trước tiên cần phải qua nó cửa này. Thí luyện chi địa tầng 6 về sau, ma thú không còn là giải rác phân bố, mà là thành mảnh ẩn hiện, mấy năm trước từng có mấy đợt không biết trời cao đất rộng tông môn tử đệ tùy tiện xâm nhập, kết quả bị đàn thú xé thành mảnh nhỏ, tông môn gia trưởng nháo đến tàng đạo sơn nghị sự chỗ, mới định ra quy củ, tầng 6 nhập khẩu thiết lập thủ quan người, cần đơn độc đánh giết một đầu nguyên anh ma thú chứng minh thực lực, mới có thể tiến vào. Không có vấn đề. Lăng Thần trường kiếm dương lên, đang muốn xuất thủ, đã thấy Tiêu Trần đã động. Tiêu Trần thân hình không động, chỉ là đồng thời chỉ đối với lồng thú một điểm, một sợi cô động đến cực hạn thương ý giống như chớp nhỏ, nháy mắt xuyên thấu lồng cột, tinh chuẩn rơi vào viêm văn báo mi tâm. Ngao, viêm văn báo liền rẽ rủa cũng không kịp, vươn mình mềm trên mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Lão giả mí mắt giật một cái này viêm văn báo tuy chỉ là nguyên anh trung kỳ, lại ra dày thịt béo, bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ muốn giết nó cũng phải phí chút công phu, tu sĩ này lại chỉ một cái miểu sát. Lăng Thần cũng ngẩn người, lập tức bật cười, Tiêu Minh vẫn là nhanh như vậy. Hắn cũng không dây dưa, phất tay một đạo kiếm khí chém về phía trong lồng bên kia mới vừa bị thả ra băng văn mãng xà, đồng dạng là một kiếm mất mạng. Lão giả thấy thế, đứng dậy tránh ra nhập khẩu, thở dài, hậu sinh khả úa. Trung vực có các ngươi dạng này thiên tài, là chuyện may mắn. Bước vào tầng 6, yêu khí đột nhiên nồng đậm mấy lần. Liên miên cánh xương bức che khuất bầu trời, mỗi một cái đều có nguyên anh hậu kỳ thực lực, nhìn thấy hai người liền múa lên. Tiêu Trần thương ý bộc phát, sát dị thương múa thành một tia ô quang, thương ảnh những nơi đi qua, cánh xương bức nhộn nhịp hóa thành cho bụi, lang thần kiếm ý hóa thuẫn, bảo vệ quanh thân, đồng thời kiếm khí ngăng dọc, thanh lý hai bên bước bảy. Hai người phối hợp ăn ý, một đường hướng phía dưới, số tầng không ngừng đổi mới, 10 tầng, 20 tầng, 30 tầng. 30 tầng về sau, ma thú đã đạt hóa thần cảnh, số lượng tuy ít, lại càng hung hãn. Đến 32 tầng lúc, lang thần dừng bước, kiếm ý của hắn vi mạnh, lại tại liên tục trong lúc kịch chiến tiêu hao rất lớn, đối mặt tầng bên trong đầu kia luyện hư bên trong sơ kỳ lôi ngục sư đã có chút lực bất tòng tâm. Tiêu Minh, ta chỉ có thể đến cái này. Lăng Thần xoa xoa mồ hôi chán, nhìn qua phía dưới càng sâu hắc ám, phía dưới ít nhất là luyện hư đỉnh phong ma thú, ngươi, ta thử lại lần nữa. Tiêu Trần khí tức cũng có chút rối loạn, lại ánh mắt sáng tỏ, thật vất vả tới một lần, dù sao cũng phải nhìn xem phía dưới cùng nhất là cái gì. Lăng Thần gật gật đầu, không tại khuyên bảo, bảo trọng, như lực có thua, lập tức đi lên. Tiêu Trần lên tiếng, quay người bước vào tầng 33. Tiếp xuống tầng 6, hắn đánh đến càng thêm khó khăn. 35 tầng độc lân giao, tầng 36 huyết ảnh hổ, 37 tầng kim cương viên, mỗi một đầu thấp nhất đều là luyện hư trung kỳ ma thú, hung hãn không sợ chết. Tiêu Trần dựa vào thương ý biến ảo, lúc thì lăng lệ như kinh lôi, lúc thì nặng nề như đại địa, cứ thế mà xông đi qua. Coi hắn bước vào 38 tầng lúc, một cỗ vượt xa phía trước uy áp đập vào mặt. Tầng 3 không gian bên trong, lại chiếm cứ 3 đầu ám minh ma lang, mỗi một đầu đều có hợp thể đỉnh phong thực lực, da lông đen như mực, mắt bốc ánh sáng xanh lục, răng nanh bên trên nhỏ xuống lấy tính ăn mòn nước bọn, gắt gao nhìn chằm chằm kẻ xông vào. Tê, đó là ai? Vậy mà có thể xuống đến 38 tầng. Nhìn hắn khí tức, nhiều lắm là luyện hư hậu kỳ a. Luyện hư hậu kỳ chiến 3 đầu hợp thể đỉnh phong ma lang. Điên rồi phải không? Thí luyện chi địa mỗi tầng đều có màn sáng phản chiếu thượng tầng cảnh tượng, giờ phút này 30 tầng trở lên tu sĩ đều xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy 38 tầng tình cảnh, nhộn nhịp hít sâu một hơi, tiếng nghị luận nổ tung. Trung vực tuy mạnh, luyện hư hậu kỳ khiêu chiến hợp thể đỉnh phong đã là cực hạn, chớ nói chi là một đối ba. Trên người hắn có xu ý. Tốt cô đọc ý cảnh. Có thạo nghiệp vụ lão tu sĩ kinh hô, vực này niên kỷ liền ngưng tụ ra như vậy thuần túy thương ý, sợ là trung vực đỉnh cấp tông môn hạch tâm đệ tử đều chưa hẳn có thể cùng. Đến cùng là nhà ai thiên tài? Ta làm sao chưa từng thấy? Màn sáng phía trước, mọi người nín thở ngưng thần, nhìn xem 38 tầng thân ảnh. Tiêu Trần không nhìn xung quanh nghị luận, hắn nghe không được màn sáng bên ngoài âm thanh, nắm chặt sắc dị thường, trong cơ thể thương ý triệt để bộc phát. Không tại dấu rốt, không tại lưu thủ, chỉ có thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Liệu nguyên thương kinh, phần thiên. Mũi thương đốt lên lửa nóng hừng hực, thương ý hóa thành một đầu hỏa long, mang theo thiêu tận vạn vật khí thế, lao thẳng tới ngoài cùng bên trái nhất ám minh ma lang. Tam đầu ma lang gào thét nào tới, khói đen mờ mịt, lợi chảo xé rách không gian, nọc độc phun ra như tiễn, nháy mắt đem Tiêu Trần vây quanh tại trung ương. 38 tầng không gian bên trong, thương ảnh cùng bóng sói đan vào, ánh lửa cùng hắc khí va chạm, mỗi một lần giao phong đều chấn động đến không gian vang lên ong ong. Tiêu Trần thân hình tại ma lang dưới vút xuyên qua, thương nhận càng thêm lăng lệ, thương ý cũng tại trong lúc kịch chiến không ngừng kéo lên, hắn có thể cảm giác được. Thương đạo của mình ngay tại đột phá, phía trước tại Thanh Vân Tông nộ được dấu thế giờ phút này đang cùng phần tiên lăng lệ dung hợp, sinh ra một loại mới ý cảnh. Màn sáng bên ngoài, tất cả mọi người nhìn ngốc. Đạo kia thanh sam thân ảnh mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại chưa bao giờ lui lại nửa bước, mũi thương từ đầu đến cuối hướng về phía trước, cho dù trên thân thêm vết thương mới, trong ánh mắt chiến ý cũng càng thêm hùng hực. Cái này, đây là nơi nào đến quái vật? Luyện hư hậu kỳ chiến ba hợp thể đỉnh phong, lại vẫn có thể chiếm thượng phong. Trung cực, lúc nào ra nhân vật như vậy? Mà 38 tầng kịch chiến còn đang tiếp tục. Chương 56, bia đá chương 56, bia đá trung cực, một chỗ yên lặng biệt lạc. Trong sân không có hoa cỏ, chỉ có vài cọng cây khô, mặt đất lâu dài bao trùm lấy một tầng thật mỏng sương trắng, liền ánh mặt trời chiếu vào đều phảng phất mang theo hàn ý bên cửa sổ. Một vị nữ tử ngồi yên lặng, nàng mặc một thân trắng thuần váy dài, một đầu tơ bạc tóc trắng rủ xuống bả vai, che kín nửa gương mặt. Như nhìn kỹ, sẽ phát hiện nàng quanh thân không khí đều tại có chút ngưng kết, một tầng mắt thường khó gặp băng xương lấy nàng làm trung tâm bao phủ, cho dù là hóa thần tu sĩ tới gần trong vòng ba trượng, đều sẽ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, thực lực hơi yếu, sợ là nháy mắt liền sẽ bị đông thành tự băng. "Tiểu thư." Một tên thị nữ rón rén đi tới, nàng mặc thật dày áo đông, lúc nói chuyện mang theo hà hơi, hiển nhiên cũng chịu đựng lấy không nhỏ hàn khí. Tàng Đạo Sơn bên kia truyền đến thông tin, thí luyện chi địa ra cái lợi hại tu sĩ, dùng thường, tuổi còn trẻ liền xông qua 38 tầng, liên chạm ba đầu hợp thể đỉnh phong ma thú đây. Nữ tử không quay đầu lại, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ cây khô, âm thanh thanh lanh như băng, nhà. Nàng âm thanh rất êm tai, lại mang theo một loại tránh xa người ngàn dặm xa cách. Thị nữ nhìn xem nàng tóc trắng cùng tầng kia tan không ra băng sương, trong nội tâm thở dài. Tiểu thư nhà mình muốn không phải dạng này, khi còn bé hoạt bát thích cười, như cái mặt trời nhỏ. Có thể từ khi thức tỉnh tiên thiên băng phách thân thể thể chất liền càng ngày càng đặc thù, cảm xúc hơi động liền sẽ tràn lan ra hà khí, người bình thường căn bản là không có cách tới gần, lâu này liền trở thành bây giờ bộ này thanh lãnh vô tịch răng rớp, ngay cả xuất môn đều thành hy vọng xa vời. Nghe nói tu sĩ kia thương ý rất lợi hại, thị nữ muốn để bầu không khí sinh động chút, tiếp tục nói, thật nhiều người đều nói thương đạo của hắn ý cảnh đã mò tới thế cánh cửa đây. Nữ tử đặt ở trên gối tay có chút giật giật, đầu ngón tay ngưng kết ra một điểm băng tinh, lập tức lại lặng yên tàn đi, vẫn không có nói chuyện. Ngoài cửa sổ gió xoáy thức dậy bên trên sương tuyết, đánh vào song cửa sổ bên trên, phát ra vụn vặt tiếng vang, càng nổi bật lên viện lạc yên tĩnh. Cùng lúc đó, Tàng Đạo Sơn thí luyện chi địa nhập khẩu thạch bài phía trước, đã là người đông nghìn nghịt. Thạch bài là một khối to lớn huyền thiết, phía trên dùng phù văn màu vàng khắc lấy sông tháp người danh tự cùng số tầng, đỉnh cao nhất là ngàn năm chưa thay đổi tầng thứ nhất, không người có thể phá, hướng xuống theo thứ tự sắp xếp. Giờ phút này, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm thạch bài phía dưới vị trí, hạ 9, tiêu chuẩn, 38 tầng. Phù văn màu vàng tản ra nhàn nhạt ánh sáng, tại một đám thành danh đã lâu trung được tu sĩ danh tự bên trong, lộ ra đặc biệt chói mắt. Cái này tiêu chuẩn đến cùng là ai? Cái nào tông môn thiên tài? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Nhìn niên kỷ của hắn không lớn, nhiều nhất chừng 20, có thể xông đến 38 tầng, 93 đầu hợp thể đỉnh phong ma thú, bực này thiên phú, liền xem như trung được tam thánh tông hoạch tâm đệ tử cũng chưa chắc có thể cùng a. Vừa rồi nghe thí luyện chi địa đi ra người nói, cái này tiêu chuẩn tựa như là nam vực đến. Nam vực. Lời này mới ra, thạch bài phía trước nháy mắt yên tĩnh chỉ chốc lát, lập tức bộc phát ra càng lớn tiếng nghị luận. Không thể nào. Nam vực chỗ kia, không phải nổi danh hoang man chi địa sao? Linh khí mỏng manh, tông môn tàn lụi, làm sao có thể ra bực này thiên tài? Ta đi qua nam vực, nơi đó tối cường tông môn, tông chủ liền hợp thể đều hiếm thấy, làm sao nuôi tính ra có thể chiến ba hợp thể đỉnh phong đệ tử? Sợ không phải sai lầm. Có lẽ là hắn cố ý che giấu lai lịch, giả mạo nam vực tu sĩ. Tiếng chất vấn, tiếng thán phục, hiếu kỳ âm thanh đan vào một chỗ. Tất cả mọi người đối cái này đột nhiên xuất hiện nam vực tiêu chuẩn tràn ngập tò mò. Tại trung vực tu sĩ vốn có trong nhận thức biết, nam vực cùng thiên tài hai chữ gần như xa rời, có thể thạch bài bên trên danh tự cùng số tầng, nhưng lại chân thực địa đánh mặt của bọn hắn. Không quản hắn là đâu, thực lực thế này, ngày sau hẳn là trung vực nhân vật phong vân. Chờ hắn đi ra, nhất định muốn thật tốt kết giao một phen. Trong đám người, có người mắt lộ tinh quang, hiển nhiên đã động mời chào chi tâm, cũng có mặt người sắc mặt nghiêm trọng, mơ hồ cảm giác được một tia uy hiếp, trung vực cách cục, có lẽ muốn bởi vì cái này nam vực đến người trẻ tuổi, phát sinh chút biến hóa. Thanh Vân Tông, Lâm Châu tiểu viện. Lâm Châu nằm tại trên ghế trúc, buồn bực ngán ngẩm địa đếm lấy cây hoè già bên trên lá cây, trong miệng lẩm bẩm, có chút buồn chán, a ký chủ như cảm giác buồn chán, có thể xem xét đệ tử trạng thái bảng giải buồn. Trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm lạnh như băng. Ồ, còn có chức năng này. Lâm Châu tới điểm hứng thú, nhìn xem ta cái kia đại đồ đệ đang làm gì. Trước mắt nháy mắt hiện ra một đạo hơi mở màn sáng, phía trên chính là Tiêu Trần tại thí luyện chi địa 38 tầng kịch chiến hình ảnh, bên cạnh còn ghi chú đơn giản tin tức, đệ tử Tiêu Trần, trước mắt trạng thái, trong lúc kịch chiến, khí huyết hơi tổn hại, thương ý ổn định, tiềm lực kích phát bên trong. Lâm Châu nhìn lướt qua, ngáp một cái, tạm được, không cho ta mất mặt. Hắn tiện tay đóng lại màn sáng, tiếp tục mấy lá cây. Trung vực phong ba, thạch bài phía trước nghị luận, với hắn mà nói, còn không bằng góc sân cái kia ngủ gật mèo già thú vị. Đến mức Tiêu Trần có thể hay không xông đến càng sâu số tầng, có thể hay không tại trung vực đứng vững góc chân. Lâm Châu nheo lại mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rơi vào trên mặt hắn, ấm áp. Ba ngày thời gian, Tàng Đạo Sơn triệt để sôi trào. Tiêu Trần danh tự, giống như đã mọc cánh, truyền khắp trung vực mỗi một cái nơi hẻo lánh. Thạch bài bên trên xếp hạng lại lặng yên tăng lên một vị, hạng 8, Tiêu Trần, 39 tầng. Vẹn vẹn 3 ngày, tiến thêm một bước. Bực này tốc độ, để những cái kia cắm ở nào đó một tầng mấy năm thậm chí mấy chục năm các tu sĩ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Thạch bài phía trước đám người chưa hề tản đi, ngược lại càng ngày càng dày đặc, tất cả mọi người đang chờ, chờ cái kia nam vực đến người trẻ tuổi từ thí luyện chi địa đi ra, muốn tận mắt nhìn xem, đây rốt cuộc là như thế nào một vị kinh thế hai tục thiên tài. Một ngày này, thí luyện chi địa xuất khẩu tia sáng lập lòe, thanh sam thân ảnh chậm rãi đi ra. Tiêu Trần thoạt nhìn có chút đề bài, trên quần áo dính lấy không ít vết máu khô, cánh tay trái vết thương lại bị vỡ, nhưng ánh mắt lại so đi vào lúc càng thêm sắc bén, thương ý nội liễm tại thân, trong lúc đi, lại mang theo một loại cùng đại địa cộng minh nặng nề cảm giác, 39 tầng ma luyện, để hắn luyện hư hậu kỳ cảnh giới triệt để vững chắc, thương đạo ý cảnh cũng tiến thêm một bước. Đi ra. Tiêu Trần đi ra. Mau nhìn khí tức của hắn, so 3 ngày trước mạnh hơn. Hắn không có tiếp tục hướng xuống sông sao? 39 tầng, cách trong truyền thuyết 50 tầng chỉ có một bước ngắn. Đám người rối loạn lên, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Tiêu Trần, có hiếu kỳ, có kính nể, cũng có ẩn tàng địch ý. Tiêu Trần không để ý đến ánh mắt xung quanh, chỉ muốn tìm một chỗ điều tức, vừa đi ra không có mấy bước, một thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Người tới trên người mặc áo tím, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra như có như không uy áp, so trước đó gặp phải Huyền Tiên Tông hợp thể trưởng lão cường hành mấy lần, nửa bước đại thừa. Có việc. Tiêu Trần dừng bước lại, nắm chặt sắt dị thương, cảnh giác nhìn đối phương. Nam tử áo tím nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trần, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, chậm rãi mở miệng, tại hạ Tần Nhạc, vốn là thí luyện chi địa hạ 8. Hắn dừng một chút, âm thanh bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ chiến ý. Các hạ 3 ngày thăng liền 2 tầng, trên rơi của ta thứ tự, ta nghị hướng các hạ linh giáo một phen. Đám người lại lần nữa vỡ tổ. Là Tần Nhạc. Hắn không phải gia nhập trung vực tử cực các sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tần Nhạc thế nhưng là nửa bước đại thừa. Nghe nói hắn trước kia là Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử, về sau bởi vì thiên phú xuất chúng bị tử cực các nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử. Huyền Thiên Tông xuất thân. Vậy hắn khiêu chiến Tiêu Trần, sợ rằng không chỉ là vì thứ tự a. Trong lòng Tiêu Trần hiểu rõ, Huyền Thiên Tông người, cho dù đã rời đi Huyền Thiên Tông, trong xương đối với chính mình địch ý cũng sẽ không biến mất. Ta mệt mỏi, không nghĩ đánh. Tiêu Trần thản nhiên nói, hắn mới vừa kinh lịch 39 tầng tử chiến, linh lực tiêu hao rất lớn, thực tế không có tinh lực ứng phó một cái nửa bước đại thừa. Không được. Tần Nhạc ngữ khí cứng rắn, ngươi giết ta Huyền Thiên Tông trưởng lão, lại xông ta trung vực thí luyện chi địa, đoạt ta thứ tự, hôm nay một trận chiến này, tránh không khỏi. Hắn mặc dù đã thoát ly Huyền Thiên Tông, nhưng Huyền Thiên Tông xuất thân bốn chữ này, thủy chung là trong lòng của hắn một cây gai, Tiêu Trần tồn tại, tựa như đang không ngừng nhắc nhở hắn đoạn kia đi qua. Chương 57, quyết sinh tử. Chương 57, quyết sinh tử. Tiêu Trần thu thương mà đứng, nhìn xem lão đảo lui lại tần nhạc, ánh mắt bình tĩnh. Hắn vừa rồi một thương kia đã lưu thủ, nếu không xuyên qua liền không phải là bà bay, mà là ngực. Hắn không nghĩ gây phiền toái, nhất là tại cái này trung vực nội địa, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Có thể tần nhạc hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hắn che lấy chảy máu bà bay, trong mắt không có chút nào cảm kích, chỉ có khuất nhục cùng điên cuồng. Bị một cái luyện hư hậu kỳ đánh bại, vẫn là dùng hắn nhất khinh thường nam vực tu sĩ, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Né tránh có gì tài ba? Tần nhạc quát tầm lên, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, có loại. Theo ta lên sinh tử đài. Cái gì? Xung quanh tu sĩ giống như mèo bị dâm đuôi, nháy mắt nổ tung. Tàng Đạo Sơn vì để tránh cho tu sĩ tư đấu dẫn phát đại quy mô xung đột, trước kia liền do thế lực khắp nơi cộng đồng thiết lập mấy chỗ luận võ đài, phân luận bàn đài cùng sinh tử đài. Luận bàn đài chạm đến là thôi, sinh tử đài thì hoàn toàn khác biệt, một khi lên đài, có thể đả thương, có thể giết, sinh tử chớ luận, chuyên vị giải quyết không chết không thôi cừu hận mà thiết lập. Năm gần đây, trung vực thế cục tương đối ổn định, tăng thêm sinh tử đài quá mức nguy hiểm, sớm đã chưa có người hỏi thăm. Không nghĩ tới hôm nay, Tần Nhạc lại muốn tại trên sinh tử đài cùng Tiêu Trần làm cái kết thúc. Điên rồi đi. Tần Nhạc thế nhưng là nửa bước đại thừa, liền tính vừa rồi thua một chiêu, cũng chưa chắc sẽ thua tính mệnh, cần gì bên trên sinh tử đài. Cái này Tiêu Trần cũng điên rồi, vậy mà thật đem Tần Nhạc bước đến mức này. Đi, nhanh đi sinh tử đài. Bực này cho hay, bao nhiêu năm chưa từng thấy. Đám người giống như là thủy triều tuân hướng Tàng Đạo Sơn trung ương sinh tử đài, thông tin lấy tốc độ nhanh hơn truyền khắp toàn bộ Tàng Đạo Sơn, liền những cái kia bế quan ngộ cảnh tu sĩ đều bị quấy rầy, nhộn nhịp xuất quan, muốn tận mắt chứng kiến trận này vượt qua cảnh giới sinh tử quyết đấu. Tiêu Trần nhìn xem giống như điên Tần Nhạc, nhíu mày. Hắn xác thực không nghĩ gây phiền toái, nhưng cái này không đại biểu hắn sợ phiền phức. Đối phương đều đem chiến thư đưa tới sinh tử đài bên trên, lại lùi bước, không những làm mất mặt chính mình, càng bôi nhọ Thành Vân Tông thanh danh. Có gì không dám? Tiêu Trần thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Tốt, tốt, tốt. Tần Nhạc liền nói ba chữ tốt, trong mắt lóe lên một tia được như ý hung quang, quay người hướng về sinh tử đài đi đến. Sinh tử đài từ ngàn năm huyền thiết đúc thành, cao chừng 10 trượng, dài rộng đều 50 trượng, trên mặt bàn khắp đầy rậm rạp chẳng trị phù văn, đó là dùng đến giam cầm khí tức, phòng ngừa chiến đấu dư âm thương tới dưới đài trận pháp. Giờ phút này, phù văn bởi vì sắp đến sinh tử chiến, đã bắt đầu có chút tỏa sáng. Hai người trước sau bước lên sinh tử đài, huyền thiết mặt bàn phát ra tiếng vang trầm nặng. Dưới đài sớm đã người đông nghìn nghịt, chen lấn chật như nêm cối, liền nơi xa trên ngọn núi đều đứng đầy tu sĩ, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú lên trên đài hai người. Đúng lúc này, một vị vẻ mặt giàn mua tu sĩ chậm rãi đi ra, hắn mặc một mạc áo bào xám, bên hông mang theo một cái có khắc công chữ lệnh bài, đây là Tàng Đạo Sơn công chứng trưởng lão, từ thế lực khắp nơi cộng đồng đề cử, phụ trách chủ trì sinh tử đài trật tự, bảo đảm quyết đấu công bằng. Hai vị khẳng định muốn lấy sinh tử luận thắng bại. Lão tu sĩ âm thanh bình thản, lại mang theo một cô uy nghiêm. Tần Nhạc không chút do dự, xác định. Tiêu Trần gật đầu, xác định. Được. Lão tu sĩ lùi đến bên bàn, cao giọng nói, sinh tử đại quy củ, một khi bắt đầu, không chết không thôi bất kỳ người nào không được can thiệp. Hiện tại, bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, bên bàn phù văn nháy mắt sáng lên, tạo thành một đạo bình chướng vô hình, đem sinh tử đại cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Tiêu Trần, hôm nay ta liền để ngươi biết, trung vực tu sĩ cùng các ngươi nam vực hoang man chi địa chênh lệch. Tần Nhạc gầm nhẹ một tiếng, lại không có lấy ra bất kỳ vũ khí nào, chỉ là hoạt động một chút gân cốt, quanh thân bắp thịt nô lên, làn da mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt tử kim quang trạch. Hắn nhất tự phụ không phải tu vi, mà là cái này trải qua qua tử kim thối thể dịch ngâm, tu luyện tử cực các kim thân quyết đục thân, có thể so với cực phẩm phòng ngự pháp khí. Vừa rồi Tiêu Trần dùng cái tia cán sắt dị thương, hắn không biết là bảo thường, đều không thể trọng thương hắn, giờ phút này càng không có đem Tiêu Trần để vào mắt. Tiêu Trần nhìn xem hắn, chậm rãi lấy ra một cây trường thương, lại không phải cái kia cán nương theo hắn trình chiến sắt dị thương, mà là từ trong túi trữ vật lấy ra một cây bình thường pháp khí thương, thân thương đen nhánh, không có chút nào linh quang, hiển nhiên là lâm thời mua đến món hàng tầm thường. Ân, hắn làm sao không cần chính mình thương? Cây thương kia thoạt nhìn rất bình thường a, là pháp khí a. Dùng bực này phàm thương đối phó Tần Nhạc kim thân, điên rồi sao? Tần Nhạc nhục thân thế nhưng là có thể ngạnh kháng pháp bảo. Mọi người dưới đài một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Trần sẽ làm ra loại này lựa chọn. Tiêu Trần lại có ý nghĩ của mình. Sát dị thương tuy mạnh, nhưng cũng dễ dàng để người ý lại. Hắn đến trung vực là vì ma luyện thương đạo, mà không phải là đơn thuần dựa vào bảo thương thủ thắng. Tần Nhạc nhục thân cường hãn, vừa vặn có thể dùng để tôi luyện thương pháp của mình kỹ xảo cùng thương ý, nhìn xem không cần bảo thương, chính mình đạo đến cùng sâu bao nhiêu. Tự tìm cái chết. Tần Nhạc gặp Tiêu Trần lại dùng phàm thương đối phó chính mình, càng là giận không nhịn nổi, thân hình thoát một cái, giống như một chiếc hình người trên xa, mang theo thanh âm xé gió, lao thẳng tới Tiêu Trần. Hắn vô dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, chính là dựa vào nhục thân cường hãn, một quyền đánh phía Tiêu Trần mặt. Quyền phong chưa đến, cô kia ngang ngược lực lượng đã để không khí cũng hơi bặm mẹo. Tiêu Trần ánh mắt ngưng lại, không lui mà tiến tới, trong tay phàm thương run lên, mũi thương vạch ra một đường cong tròn, tinh chuẩn đâm hướng Tần Nhạc nằm đấm. Keng! Thương quyền tương giao, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Tần Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ xảo kình truyền đến, nắm đấm lại bị mũi thương mang đến lệch nửa phần, chưa thể đánh trúng yếu hại, trong lòng hắn giật mình, cái này phàm thương tại Tiêu Trần trong tay, lại so pháp bảo còn linh hoạt. Tiêu Trần cũng âm thầm gật đầu, Tần Nhạc nhục thân sát thực cường hãn, vừa rồi một thương kia dùng tới ba thành thương ý, lại chỉ tại hắn trên nắm tay lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, liền ra đều không có phá. Lại đến, Tân Nhạc chiến ý càng tăng lên, từ bỏ bố cục, thuần túy dựa vào nhục thân lực lượng, quyền cước đều xuất hiện, chiêu chiêu hung ác, ép đến Tiêu Trần không ngừng lùi lại. Hắn cũng không tin, dựa vào cái này thân kim thân, hao tổn cũng có thể đem Tiêu Trần mãi chết. Tiêu Trần không chút hoang mang, dưới chân bộ pháp biến ảo, trong tay phảng thường giống như có sinh mệnh, lúc thì như linh xà lẻ lưỡi, chuyên công Tần Nhạc phòng ngự yếu kém mấu chốt, lúc thì như bản thạch kép đường, lấy lực tá lực, hóa giải Tần Nhạc ngang ngược công kích. Hắn sẽ tại Tàng Đạo Sơn thí luyện bên trong ngộ được địa mạch lực lượng dung nhập bộ pháp, mỗi một bước đều đạt ở huyền tiết đài tiết điểm bên trên, tá lực đả lực, thân hình càng thêm linh động. Thương ý cũng tại không ngừng điều chỉnh, từ ban đầu lăng lệ, dần dần thay đổi đến mềm dẻo, như dòng nước, luôn có thể tại Tần Nhạc quyền cước khe hở bên trong tìm tới sơ hở. Phanh phanh phanh. Trên đài tiếng vang không ngừng, Tần Nhạc quyền cước lần lượt rơi vào không trung, hoặc là bị Tiêu Trần dùng phạm thương xảo diệu ngăn, mà Tiêu Trần mũi thương thì không ngừng ở trên người Tần Nhạc lưu lại từng đạo bạch ấn, mặc dù chưa thể trọng thương, lại làm cho Tần Nhạc động tác càng ngày càng trì trệ, những cái kia bạch ấn chỗ đang không ngừng thấm vào Tiêu Trần thương ý, an mòn hắn kim thân. Dưới đài các tu sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn họ vốn cho rằng cái này sẽ là một tràng thiên về một bên đồ sát, hoặc là Tần Nhạc kim thân nghiền ép Tiêu Trần, hoặc là Tiêu Trần bảo thương phá vỡ kim thân. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, sẽ là dạng này một bức cảnh tượng, một cái nửa bước đại thừa kim thân cường giả, lại bị một cái luyện hư hậu kỳ dùng một cây phàm thương ép đến chật vật không chịu nổi. Cái này, thương pháp này cũng quá thần a. Dùng phàm thương cũng có thể làm đến một bước này, nếu là hắn dùng chính mình bảo thương, Tần Nhạc sợ là đã sớm thua. Hắn không phải tại luận võ, hắn là tại luyện binh. Dùng Tần Nhạc kim thân luyện binh. Trong đám người, Lăng Thần đứng tại phía trước nhất, nhìn xem trên đài ung dung không đội Tiêu Trần, trong mắt lóe lên một tia kính nể. Hắn rốt cuộc minh bạch, Tiêu Trần cường đại, từ trước đến nay không phải là bởi vì cảnh giới hoặc pháp bảo, mà là hắn đối thương đạo cái kia phần thuần túy lý giải cùng khống chế. Sinh tử đài bên trên, Tần Nhạc sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn có thể cảm giác được, chính mình kim thân đang bị cái kia cán phàm thương một chút xíu tăng dã, mà đối phương khí tức lại càng ngày càng nặng ổn, thương ý cũng càng ngày càng cô đọng. Ta không tin. Tần Nhạc phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân tử kim quang mũi nhọn đại định, lại thiêu đốt tinh huyết, thôi phát đến nửa bước đại thừa cực hạn, song quyền mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về Tiêu Trần đập tới. Cái này một kích, hắn đánh cược tất cả. Tiêu Trần nhìn xem đập vào mặt quyền ảnh, ánh mắt cuối cùng thay đổi đến sắc bén. Tôi luyện đủ rồi, nên kết thúc. Hắn hít sâu một hơi, trong tay phàm thương đột nhiên bộc phát ra quang mang nhàn nhạt, đây không phải là pháp khí linh quang, mà là thuần túy thương ý ngưng tụ. Liệu nguyên thương kinh, không có thương. Một thương này, không có kinh thiên động địa thanh thế, mũi thương phản phất hóa thành hư vô, lại mang theo một loại vô kiên bất tồi ý cảnh, không nhìn Tần Nhạc quyền phong, không nhìn hắn kim thân, đâm thẳng mi tâm của hắn. Tần Nhạc con ngươi đột nhiên co lại, hắn muốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình bị một cỗ vô hình thương ý khóa chặt, căn bản không thể động đậy. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền sai. Tiêu Trần không cần bảo thương, không phải tự đại, mà là bản thân hắn chính là tối cường thương. Phốc phốc, pha mỗi một súng nhọn, giống như là cắt đậu phụ, đâm xuyên qua Tần Nhạc mi tâm. Tử kim quang mũi nhọn nháy mắt tạm đạm, Tần Nhạc thân thể cứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, chậm rãi ngã xuống. Sinh tử đài bên trên, chỉ còn lại Tiêu Trần một người, chống cái kia cán nhuốm máu phàm thương, mũi thương huyết châu chậm rãi nhỏ xuống, nện ở huyền thiết trên đài, phát ra thanh thúy tiếng vang. Dưới đài, yên tĩnh như chết. Qua rất lâu, mới bộc phát ra đinh thai nhức óc gieo họ cùng sợ hai thảm phục. Thắng, Tiêu Trần thắng. Luyện hư hậu kỳ, dùng phàm thương, chém giết nửa bước đại thừa. Nam vực Tiêu Trần. Thứ nay về sau, trung vực không ai không biết. Tiêu Trần không để ý đến dưới đài ồn ào náo động, chỉ là thu hồi phàm thương, đối với công chứng trưởng lao khẽ gật đầu, quay người đi xuống sinh tử đài. Ánh mặt trời vẩy vào trên người hắn, thanh sam nhuốm máu, lại lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có thẳng tắp. Một trận chiến này, không chỉ là vì thắng bại, càng là vì chính hắn nói. Hắn chứng minh, chân chính cường đại, chưa từng ỷ lại ngoại vật. Tâm hướng tới, làm dày ngày trước. Thương chỗ chỉ, chính là chỗ của đạo. Chương 58, đảm lượng không thể nhường ngươi sống sót. Chương 58, đảm lượng không thể nhường ngươi sống sót. Sinh tử đài bên cạnh tiếng nghị luận, sớm đã thay đổi hương vị. Song song, lần này Tiêu Trần thật muốn xong. Ai không biết Tần Nhạc là tử cực các chấp pháp trưởng lão Tử Phong lão quái thân truyền đệ tử. Cái kia lão quái vật nhất bao che cho con, có thủ tất báo. Nghe nói Tử Phong lão quái tại trung vực đều là xếp hàng đầu đại năng, Tiêu Trần liền tính thiên tài đi nữa, tại đại thừa trước mặt cũng chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc a, như thế tốt người kế tục, mới vừa ở trung vực thò đầu ra liền bị bóc cắt. Mọi người thấy trên đài đạo kia thanh sam thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy tức hận, thậm chí đã có người bắt đầu lặng lẽ lui lại, sợ đợi lát nữa Tử Phong lão quái đến, chính mình bị tác động đến. Nam vực đến lại như thế nào? Thiên phú lại cao thì sao? Tại thực lực tuyệt đối cùng bảng đại tông môn thế lực trước mặt, tất cả đều là nói suông. Tiêu Trần đứng tại dưới đài, đem những nghị luận này nghe đến rõ rõ ràng ràng, lại chỉ là nắm chặt trong tay sắt dị thương, vừa rồi sinh tử đài bên trên dùng phàm thương đã đứt, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn không sợ. Từ bước lên con đường tu hành ngày đó trở đi, hắn liền biết, nghị thủ hộ người mình quan tâm, muốn đi chính mình đạo, tất nhiên sẽ gặp phải vô số cường địch. Từ cực các lại như thế nào? Đại thừa trưởng lão thì sao? Nếu là liền đối mặt dũng khí đều không có, còn nói gì báo thủ, nói cái gì mạnh lên? Ông. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống, một cỗ khủng bố đến cực hạn uy áp giống như mây đen ngập đầu, nháy mắt bao phủ toàn bộ Tàng Đạo Sơn. Tu vi thấp tu sĩ trực tiếp phủ một tiếng ngồi quỳ chân trên mặt đất, sắc mặt tảm đạm, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn, hóa thần, luyện hư cảnh tu sĩ cũng nhộn nhịp vận chuyển linh lực chống cự, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, liền xem như hợp thể cảnh, cũng cảm giác ngực giống ép khối cự thạch, toàn thân cứng ngắc. Đến rồi, Tử Phong lão quái thật đến rồi. Đám người bạo động, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Một thân ảnh đạp không mà đến, áo bào đen phần phật, khuôn mặt khô héo, ánh mắt giống như chim ưng, chính là Tử Cực Các chấp pháp trưởng lão, Tử Phong lão quái. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, những nơi đi qua, không người dám tới đối mặt. Khi thấy sinh tử đài bên trên Tần Nhạc thi thể lúc, Tử Phong lão quái trong mắt nháy mắt bộc phát ra căm giận ngút trời, quanh thân linh khí kịch liệt lan lộn, trên bầu trời tầng mây đều bị đánh tan. Là ai? Thanh âm của hắn giống như kinh lôi nổ vang, mang theo sát ý vô tận, làm cho cả Tảng Đạo Sơn cũng vì đó run rẩy, là ai giết ta Đồ Nhi? Không người dám lên, liền thở mạnh cũng không dám. Tử Phong lão quái ánh mắt giống như đèn pha, chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại đạo kia mặc dù thân hình đơn bạc, nhưng như cũng đứng thẳng thanh sam thân ảnh bên trên. Là ngươi? Tử Phong lão quái âm thanh băng lãnh thấu xương, mang theo không che giấu chút nào sát ý, một cái luyện hư hậu kỳ tiểu hoa nhi. Tiêu Trần nên tiếp hắn ánh mắt, không có chút nào lùi bước, cất cao giọng nói, là ta. Tốt, tốt, tốt. Tử Phong lão quái liền nói ba chữ tốt, trong giọng nói sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất, dám giết ta Tử Phong đồ đệ, ngươi rất có dũng khí. Đáng tiếc, dũng khí không thể để ngươi sống sót. Đi xuống ngồi ta đồ nhi đi. Lời còn chưa dứt, Tử Phong lão quái đồng thời chỉ một điểm, một cái che khuất bầu trời to lớn bàn tay ngưng tụ mà thành, mang theo nghiền ép tất cả uy thế, hướng về Tiêu Trần hung hăng đánh tới. Trường không tốt. Lăng Thần sắc mặt kỳ biến, nghĩ lên phía trước ngăn cản, lại bị cô kia uy áp gắt gao đính tại chỗ, không thể động đậy. Mọi người dưới đài càng là nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy Tiêu Trần bị đập thành thịt nát thảm trạng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên cắn chốt lưỡi, đem tinh huyết phun tại sát dị thương bên trên. Giải. Hắn khẽ quát một tiếng, sát dị thương bên trên màu đỏ sẫm đường vân nháy mắt sáng lên, hắn giải ra thương tầng thứ nhất phong ấn. Một cỗ so trước đó cường hành mấy lần hung lệ khí tức từ thân thương bộc phát, thương ý phóng lên tận trời, cùng hắn tự thân linh lực, ý cảnh hoàn mỹ dung hợp. Liệu nguyên thương kinh, phá giới. Tiêu Trần dốc hết lực khí toàn thân, đem sát dị thương đâm hướng cái kia cự trưởng. Mũi thương ngưng tụ ra một điểm hào quang sáng chói, phản phất muốn đâm rách cái này thiên địa gò bó. Bành! Thương cùng cự trưởng va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tiêu Trần chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, gan bàn tay nháy mắt nổ tung, sát dị thương suýt nữa rời tay bay ra. Cả người hắn giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên mặt đất, hoa địa phun ra một miệng lớn máu tươi, nhuộm đỏ trước người thổ địa. Nhưng hắn trung quy là đỡ được cái này tất sát nhất kích. Cái kia cự trưởng tại mũi thương xung kích bên dưới, hơi chậm lại, dù chưa tán loạn, nhưng cũng chạy hướng nguyên lai quy tích, lao Tiêu Trần thân thể đập vào nơi xa trên ngọn núi, đem ngọn núi đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Ồ, có thể tiếp ta một trưởng. Tử Phong lao quái trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức sát ý càng tăng lên, xem ra lưu ngươi tại thế, đúng là cái tai họa. Hắn đưa tay, liền muốn đánh ra trưởng thứ hai, một trưởng này như thế, so vừa rồi còn muốn cường hành mấy lần, hiển nhiên là muốn triệt để diện sát Tiêu Trần. Tử Phong, dừng tay. Một đạo giản mua lại thanh âm trầm ổn đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một đạo áo bào xám thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Tiêu Trần trước người, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem Tử Phong lão quái trưởng thứ hai nhẹ nhõm ngăn lại. Người đến chính là vừa rồi chủ trì sinh tử đại công chứng trưởng lão, là Trần trưởng lão. Quá tốt rồi, có Trần trưởng lão tại, Tiêu Trần được cứu rồi. Mọi người dưới đài vừa mừng vừa sợ, nhìn hướng áo xám lão giả ánh mắt tràn đầy kính sợ. Tử Phong lão quái nhìn xem đột nhiên xuất hiện áo xám lão giả, sắc mặt tâm trầm, Trần Mặc, ngươi nghĩ nhúng tay ta Tử Cực các sự tình? Trần Mặc thản nhiên nói, ta không phải nhúng tay, chỉ là tại giữ gìn Tàng Đạo Sơn quý củ. Quý củ? Tử Phong lão quái giận quá thành cười, Đồ Nhi ta chết tại cái này sinh tử đại bên trên, ta báo thù cho hắn, có gì không ổn? Sinh tử đại bên trên, công bằng quyết đấu, sinh tử bất luận. Trần Mặc âm thanh bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, Tần Nhạc tài nghệ không bằng người, chết tại Tiêu Trần thương hạ, là chính hắn học nghệ không tinh, chẳng trách người khác. Ngươi thân là Tử Cực các chấp pháp trưởng lão, chẳng lẽ muốn dẫn đầu phá hư quý củ? Sư bá. Lăng Thần nhìn xem Trần Mặc, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, hắn không nghĩ tới, chính mình một mực kính nể Trần trưởng lão, lại chính là sư bá, vừa vặn không có nhận thành đi ra. Trần Mặc đối với Lăng Thần khẽ gật đầu, lập tức lại lần nữa nhìn hướng Tử Phong lão quái, "Tử Phong, ngươi như khăng khăng độc thủ, chính là cùng toàn bộ Tàng Đạo Sơn tất cả thế lực là địch." Tử Phong lão quái sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn xem xung quanh các tu sĩ quăng tới khắc thường ánh mắt, nghe lấy những cái kia xì xào bàn tán, Tử Cực các cũng quá không biết xấu hổ a. Sinh tử đài bên trên thua liền nghĩ đổi ý. "Đúng rồi, thua thiệt bọn họ vẫn là trung vực đại tông, điểm này quy củ đều không thủ." Trần trưởng lão nói đúng, không thể hỏng sinh tử đại quy củ. Những nghị luận này giống châm đồng dạng đâm vào Tử Phong lão quái trong lòng. Hắn xác thực bao che khuyết điểm, xác thực muốn giết Tiêu Trần làm đồ đệ báo thủ, nhưng hắn cũng rõ ràng, Trần Mặc nói là sự thật. Nếu là thật sự không nhìn quy củ cưỡng ép xuất thủ, Tử Cực các thanh danh chắc chắn rất xuống ngàn trượng, thậm chí sẽ dẫn tới thế lực khác kết hợp chèn ép. Tốt, tốt một cái Trần Mặc, tốt một cái Tiêu Trần. Tử Phong lão quái gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần cùng Trần Mặc, trong mắt sát ý nghiêm nghị, cái nhục ngày hôm nay, ta Tử Cực các nhớ kỹ. Tiêu Trần, ngươi chờ đó cho ta, sẽ có một ngày ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Quẳng xuống một câu lời hung ác, Tử Phong lão quái đoán độc nhìn Tiêu Trần một cái, quay người hóa thành một đạo hắc quang, biến mất ở chân trời. Uy áp tàn đi, Tàng Đạo Sơn cuối cùng khôi phục bình tĩnh, nhưng mọi người nhìn hướng Tiêu Trần ánh mắt cũng thay đổi. Cái này nam vực đến người trẻ tuổi, không những chém giết nửa bước đại thừa, đón đỡ đại thừa trưởng lão một trường, còn được đến thần bí đại thừa cường giả che chở, liền tử cực các đều không thể làm sao hắn. Từ nay về sau, trung vực lại không người dám khinh thường cái tên này, Tiêu Trần. Tiêu Trần dãy rủa lấy đứng lên, đối với Trần Mặc sâu sắc vái chào, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Trần Mặc nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, không cần cảm ơn ta chỉ là tại trông coi quý củ. Ngươi rất tốt, tuổi còn trẻ, có như thế tâm tính cùng thực lực, khó được. Hắn dừng một chút, lại nói, Tử Phong lao quái có thủ tất báo, ngươi ngày sau làm việc, cần cẩn thận một chút. Tiêu Trần gật đầu, vãn bối minh bạch. Trần Mặc chính mình cũng biết cũng chính là nhìn chúng Tiêu Trần thiên phú, muốn kết một thiện duyên. Chương 59, đại sư ngươi cùng nhau. Chương 59, đại sư ngươi cùng nhau. Nam vực trên quan đạo, Thanh Sam thư sinh Tô Xá cóng dương sách, chính chậm rãi tiến lên. Hắn mới vừa ở phía trước tiểu trấn nói xong 3 ngày khóa, dạy trên trấn Hải Đồng nhận thức chút chữ, nói chút nhân nghĩa lễ trí tín đạo lý, giờ phút này đang chuẩn bị tiến về chỗ tiếp theo thôn xóm. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu tự thân phía trước vang lên, Tô Xá ngẩng đầu, chỉ thấy một vị mặc màu xám tăng bào hòa thượng chẳng biết lúc nào ngăn tại giữa đường. Hòa thượng này khuôn mặt ngay ngắn, cầm trong tay chẳng hạn, ánh mắt ôn hòa lại mang theo một cỗ thấy rõ thế sự thâm thúy. Thí chủ mời. Hòa thượng hai tay chắp lại, bần tăng xem thí chủ hai đầu lông mày có hạo nhiên chính khí, cùng ta Phật hữu duyên, không biết thí chủ có thể nguyện theo bần tăng về Đại Lôi Âm tự tổng nghiên cứu Phật lý, độ hóa chúng sinh. Tô Xá dừng bước lại, chắp tay hoàn lễ, đại sư khách khí. Tại hạ đã có sư môn, sư tổng Thanh Vân Tông tiên sinh Lâm Châu, tu chính là nho đạo, sợ là muốn phụ lòng hảo ý của đại sư. Thanh Vân Tông. Hòa thượng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Nho đạo mặc dù cũng giáo hóa thế nhân, lại không bằng ta Phật đạo rộng rãi. Thí chủ cùng ta Phật nguồn gốc thâm hậu, chỉ có về Phật mới có thể lấy vô thượng Phật pháp cứu vớt cái này loạn thế thương sinh, hóa giải bốn bực hạo kiếp. Tô Sáng nghe vậy, khẽ mỉm cười, đại sư lời ấy sai rồi. 3000 đại đạo, từng cái có thể thông trường sinh, đạo đạo có thể tế thương sinh. Phật đạo coi trọng độ hóa lấy lòng từ bi hoài hóa giải chấp niệm, dĩ nhiên là cứu thế chi pháp. Có thể nho đạo cũng có trải qua đời chi đạo. Tô Sáng đưa tay, chỉ hướng ven đường bờ ruộng bên trên lao động nông phu, giáo dân lấy nhận thức, khiến cho làm rõ sai trái. Dạy dân lấy kỹ, khiến cho áo cơm không lo, chính dân lấy lễ, khiến cho biết vinh đục, trông coi trật tự. Cái này chẳng lẽ không phải cứu vớt tương sinh? Hòa thượng Vân Bê chàng hạt tay có chút dừng lại, thí chủ lời nói, bất quá là tiểu thừa chi đạo. Thế gian cực khổ căn nguyên, ở chỗ tham giận si mê niệm, chỉ có Phật pháp mới có thể trừ tận gốc chấp niệm, đến lại giải thoát. Đại sư lại sai. Tô Xá lắc đầu, chấp niệm cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Nông phu chấp niệm tại cái ấy, mới có thể có ngũ cốc phong đăng, tướng sĩ chấp niệm tại thủ hộ, mới có thể có gia quốc an bình, tu sĩ chấp niệm tại cầu đạo, mới có thể có đại đạo có hy vọng. Nho đạo không tranh tại trừ tận gốc mà tại hướng dẫn. Thanh âm hắn ôn hòa lại kiên định, giống như cái này nước chảy, chấm chi tác bại, sơ chi tác sướng. Lấy lễ nghĩa làm mương, lấy giáo hóa bị dẫn, để chấp niệm trở thành hướng thiện hướng đạo động lực, mà không phải là làm ác căn nguyên. Cái này mới là nho đạo cứu thế chi pháp. Đến mức đại sư nói nguồn gốc, Tô Xá cười cười, như trong lòng có Phật, nơi nào không phải Phật quốc? Như hành động hợp đạo, cần gì chấp nhất tại Phật môn? Đại đạo con đường, trăm sông đổ về một biển, chung quy là vì để cho thế gian này nhiều mấy phần an bình, ít mấy phần cực khổ. Hòa thượng trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn xem Tô Xá trong mắt cái kia phần đối nho đạo chắc chắn, lại hơi liếc nhìn nơi xa thôn xóm dâng lên khói bếp, chậm rãi thở dài, thí chủ nói có lý, là bần tăng chấp nhất. Hắn lại lần nữa chắp tay trước ngực, đã thí chủ tâm hướng nho đạo, bần tăng liền không miễn cưỡng. Chỉ nguyện thí chủ ngày sau có thể thủ vững sơ tâm, lấy nho đạo chi quang, chiếu sáng một phương thiên địa. Đa tạ đại sư thông cảm. Tô Xá chắp tay. Hòa thượng đọc tiếng niệm Phật, quay người rời đi, thân ảnh màu xám cho rất nhanh biến mất tại trong rừng, chỉ để lại một chuỗi càng lúc càng xa chàng hạ tâm thanh. Tô Xá nhìn qua bóng lưng của hắn, khe khẽ thở dài, lập tức lại nắm chặt dương sách móc treo, tiếp tục tiến lên. Nam vực đường còn rất dài, hắn giảng đạo con đường vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, Bắc vực Huyền Thiên Tông tổng đàn, bên trong nghị sự đại điện, không khí ngột ngạt đến có thể chảy ra nước. Cái gì? Tân Nhạc bị Tiêu Trần giết? Tân Nhạc thế nhưng là nửa bước đại thừa, làm sao có thể bị một cái luyện hư hậu kỳ giết? Thiên chân vạn sát. Tàng Đạo Sơn bên kia tin tức truyền đến, Tiêu Trần tại trên sinh tử đài dùng một cây phản thương. Các trưởng lão nghị luận ở mỹ, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Tân Nhạc mặc dù đã thoát ly Huyền Thiên Tông, nhưng hắn dù sao cũng là từ Huyền Thiên Tông đi ra thiên tài, hắn chết không thể nghi ngờ là tại đánh Huyền Thiên Tông mặt, càng làm cho bọn họ kinh hãi chính là Tiêu Trần tốc độ phát triển, cái này mới bao lâu, không ngờ có thể chém giết nửa bước đại thừa. Chủ vị, Triệu Huyền sắc mặt tái xanh, quanh thân linh lực cuộn, dưới thân chỗ ngồi tay vịn bị hắn bóp vỡ nát. Phế vật, đều là phế vật. Triệu Huyền bỗng nhiên vô bàn một cái, tiếng giống giận dữ vang vọng đại điện, liền một cái Tiêu Trần đều không giải quyết được, ta nuôi các người đám này trưởng lão làm gì dùng? Trong điện nháy mắt lặng ngắt như tờ, không ai dám nói tiếp. Triệu Phong thấy thế, trong lòng hơi động, vội vàng quỳ xuống, phụ thân, mời lại cho Hải Nhi một cơ hội. Tiêu Trần kẻ này ngang ngược càn rỡ, Hải Nhi nguyện tự mình dẫn tinh nhuệ tiến về trung vực, định đem hắn chém thành muôn mảnh, là Tân Nhạc báo thủ, là Huyền Thiên Tông rửa đủ. Hắn biết đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu là lại bắt không được, hắn tại Huyền Thiên Tông liền triệt để không có nơi sống yên ổn. Nhưng mà Triệu Huyền chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt không có chút nào tín nhiệm, chỉ có thất vọng. Ngươi liền lúc trước cái kia hóa thần sơ kỳ Tiêu Trần đều không đối phó được, hiện tại còn muốn giết hắn? Phụ thân. Triệu Phong sắc mặt đỏ bừng lên, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Không cần nhiều lời. Triệu Huyền đánh gãy hắn, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Tiêu Trần bất khởi, đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Việc này không cần ngươi nhúng tay. Hắn nhìn hướng ngoài điện, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, truyền lệnh xuống, để đóng tại trung vực biên cảnh hắc phong vệ chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, đi mời vị kia xuất thủ, cái này Tiêu Trần giữ lại không được. Phải. Ngoài điện truyền đến tiếng trả lời. Triệu Phong co quắp quỳ trên mặt đất, nhìn xem phụ thân băng lãnh gò má, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng hoảng hốt. Hắn biết phụ thân trong miệng vị kia là Huyền Thiên Tông ẩn tàng con bài chưa lật, liền hắn đều chỉ gặp qua mấy lần, thực lực thâm bất khả chắc. Xem ra phụ thân là thật động sát tâm, muốn triệt để bóp chết Tiêu Trần. Nam vực một chỗ linh khí dư giả sâu trong núi lớn. Khương Ly khoanh chân ngồi chung một chỗ to lớn trên tảng đá, quanh thân bao quanh nhàn nhạt hồng quang, ngay tại củng cố đại thừa cảnh giới. Khí tức của nàng so trước đó càng thêm cô đọng, mơ hồ có đột phá đại thừa trung kỳ dấu hiệu. Vậy hạ, Tiêu Chiến hồn thể xuất hiện tại bên cạnh nàng, ngựa khí mang theo một tia cấp thiết, căn cứ thuộc hạ tra xét, năm đó đế quốc bộ hạ cũ đã có 3 thành tụ tập tại Tây vực biên cảnh trấn áp, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể một lần nữa tập kết. Đại tranh chi thế sắp tới, trung vực dung chuyển, Bắc vực nhìn chằm chằm, cao duy hình chiếu lại thì có xuất hiện, đúng là chúng ta xây dựng lại đế quốc thời cơ tốt nhất. Khương Ly chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, xây dựng lại đế quốc. Sau đó thì sao? Sau đó, Tiêu Chiến sững sờ, lập tức kích động nói, sau đó dẫn đầu đế quốc thiết kỵ, quét ngang bốn vực, lại đạp thiên lộ, xông phá cái kia đáng chết người giữ cửa phong tỏa, đi hướng cao duy thế giới, chấn chỉnh lại nữ đế bệ hạ vinh quang. Thanh âm của hắn mang theo khắc cốt ghi tâm hận ý, bệ hạ quên sao? Năm đó đế quốc chúng ta cỡ nào cường thịnh, khoảng cách phi thăng chỉ có một bước ngắn, cũng là bởi vì thiên lộ người giữ cửa, những cái kia tự xưng là trật tự thủ hộ giả cao duy tồn tại, bọn họ kiêng kỵ chúng ta trưởng thành, ngang nhiên xuất thủ, mới đưa đến đế quốc sụp đổ, nữ đế bệ hạ. Khương Ly trầm mặc, nàng đương nhiên nhớ tới, những cái kia vỡ vụn mảnh vỡ ký ức bên trong, có thiên băng địa liệt cảnh tượng, có vô số tướng sĩ gào thét, có một đạo uy nghiêm thân ảnh ngăn tại trước người nàng, cùng những cái kia tản ra khí tức khủng bố người giữ cửa huyết chiến. Phi thăng con đường sớm đã sụp đổ, bây giờ thông hướng cao duy thế giới đường tắt duy nhất chính là đầu kia bị người giữ cửa một mực khống chế thiên lộ. Năm đó nữ đế đế quốc cũng là bởi vì tính toán cưỡng ép xông qua thiên lộ mới dẫn tới tai họa ngập đầu. Thiên lộ, người giữ cửa. Khương Ly thấp giọng thì thầm, đầu ngón tay vô ý thức vạch qua sắc dị kiếm thân kiếm, nói nghe thì dễ, khó cũng muốn thử. Tiêu Chiến ngữ khí kiên định, bệ hạ là nữ đế bệ hạ chuyển thế, gánh bắt phục hưng đế quốc sứ mệnh. Chỉ có trở lại cao duy, chúng ta mới có thể chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh, không hề bị những cái kia cao duy tồn tại thao túng. Khương Ly nhìn phía xa chân trời, ánh mắt dần dần thay đổi đến thâm thúy. Nàng biết Tiêu Chiến nói đúng. Đại tranh chi thế tiến đến, bốn bực sắp loạn, cao duy bóng tối lại từng bước ép sát, muốn tự vệ, muốn thủ hộ người bên cạnh, muốn tra ra năm đó trận tướng, nàng nhất định phải mạnh lên, nhất định phải ngưng tụ đầy đủ lực lượng. Xây dựng lại đế quốc, bước lên thiên lộ. Có lẽ, đây quả thật là nàng nhất định phải đi đường. Sâu trong núi lớn gió, mang theo linh khí ba động, thổi qua Khương Ly áo đỏ, cũng thổi lên đoạn kia yên lặng đã lâu đế quyết tàn bộ. Chương 60, còn chưa đủ. Chương 60, còn chưa đủ. Tàng đạo sơn chỗ sâu, một nơi hiếm vết người dưới vách núi. Trần Mặc quanh chân ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên tảng đá, quanh thân bao quanh nhàn nhạt kiếm ảnh, ngay tại dốc lòng tu luyện. Xem như Tàng đạo sơn công chứng trưởng lão, cũng là Lăng Thần sư bá, kiếm đạo của hắn sớm đã đăng phong tạo cực, khoảng cách đại viên mãn chỉ có một bước ngắn. Người nào? Trần Mặc đông nhiên mở mắt ra, trong mắt hàn quang lóe lên, quanh thân kiếm ảnh nháy mắt ngưng tụ thành thực chất. Chỉ thấy một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, mặc bình thường vải xanh quần áo, hai tay đút túi, chính có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, chính là Lâm Châu. Các hạ là ai? Vì sao tự tiện xông vào lão phu thành tu chi địa? Trần Mặc lời còn chưa dứt, người đã cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lâm Châu, một cú kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời, đây là hắn áp đáy hò một kiếm, ẩn chứa cả đời đối kiếm đạo cảm ngộ, đủ để cho bình thường đại đại có thể đều nhượng bộ lui binh. Hắn có thể cảm giác được, người trước mắt này nhìn như bình thường, lại sâu không lường được, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, để hắn sinh ra một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Lâm Châu nhìn xem đâm tới mũi kiếm, nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý, đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng gảy một cái. Ông, một sợi nhìn như bình thường linh khí từ đầu ngón tay bắn ra, tinh chuẩn đâm vào trên mũi kiếm. Ken, tiếng vang lanh lảnh sau đó, Trần Mặc chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ mũi kiếm truyền đến, phản phất đụng phải một tòa vô hình đại sơn, cổ tay kịch chấn, trường kiếm suýt nữa rời tay bay ra. Càng làm cho hắn kinh hãi là, cái kia sợi linh khí đụng nghiêng mũi kiếm về sau, lại không chút nào dừng lại, giống như mọc mắt, trực tiếp hướng về lồng ngực của hắn bay tới. Trần Mặc đội vàng thu kiếm đón đỡ, nhưng như cũng bị cái kia sợi linh khí chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui 7-8 bước mới đứng vững thân hình, ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt có chút trắng bệnh. Cái này, Trần Mặc nhìn xem Lâm Châu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn tối cường một kiếm, lại bị đối phương tùy ý chỉ một cái liền nhẹ nhõm hóa giải. Mà còn cái kia sợi linh khí hiển nhiên chỉ là đối phương tiện tay mà làm, liền thực lực chân chính đều không có lộ rõ. Thực lực thế này, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Trần Mặc hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, thu hồi trường kiếm, đối với Lâm Châu chắp tay hành lễ, ngựa khí cung kính, tiền bối thực lực thâm bất khả trắc, vãn bối vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng thứ tội. Không sao. Lâm Châu xua tay, ngữ khí tùy ý, ngươi giúp Đồ Nhi ta Tiêu Trần, ta đến nói cảm ơn. Đồ Nhi, Tiêu Trần. Trần Mặc con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Châu, tiền bối, ngài là Tiêu Trần sư tôn. Hắn rốt cuộc minh bạch, Tiêu Trần vì sao có thể tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế cùng tâm tính, có dạng này một vị thâm bất khả trắc sư tôn, nghĩ không lợi hại cũng khó khăn. Xem như thế đi. Lâm Châu gật gật đầu, ngươi giúp hắn, nói đi, có cái gì tâm nguyện, chỉ cần ta có thể làm đến, đều có thể thỏa mãn ngươi. Hắn ghét nhất nợ nhân tình, nhất là loại này khả năng kết xuống nhân quả ân tình, nhất định phải nhanh trả hết, để tránh ngày sau phiền phức, quấy rầy hắn an an ổn ổn cá ướp muối sinh hoạt. Tiền bối nói quá lời. Trần Mặc đội vàng xua tay, Tiêu Trần tiểu huynh đệ tại trên sinh tử đại quang minh lỗi lạc, tần nhạc tài nghệ không bằng người, vạn bối xuất thủ chỉ là giữ gìn quy củ, không dám yêu cầu xa vời tiền bối báo đáp. Bớt nói nhảm. Lâm Châu không kiên nhẫn phất phất tay, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, ném cho Trần Mặc, cầm. Trần Mặc tiếp lấy bình ngọc, mở ra xem, bên trong chứa ba viên to bằng lòng nhãn đan dược mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt hào quang, một cỗ tinh thuần đến cực hạn linh khí đập vào mặt, chỉ là người một cái, liền để hắn vừa rồi chấn động khí huyết nháy mắt bình phục. Đây là hồi phục lập tức đan. Trần Mặc la thất thanh. Hắn từng ở trong sách cổ gặp qua ghi chép, loại này đan dược có thể nháy mắt khôi phục tu sĩ tiêu hao chín thành linh lực, vô luận thương thế đa trọng, chỉ cần còn có một hơi, đều có thể kéo lại tính mệnh, có thể nói tuyệt địa phùng sinh thần dược. Liền xem như trung vực đỉnh cấp tông môn, cũng chưa chắc có một cái. Một ít vật nhỏ, không tính là cái gì. Lâm Châu xem thường điệu nói, còn chưa đủ. Gặp Trần Mặc cầm bình ngọc bất động, Lâm Châu còn tưởng rằng hắn ngại ít, nói thầm trong lòng, người này thoạt nhìn rất ngay thẳng thật thà, không nghĩ tới còn rất tham. Không đợi Trần Mặc chối từ, Lâm Châu liền tiện tay tại xung quanh hắn bày ra một cái đơn giản trận pháp, trong miệng nói lẩm bẩm, đầu ngón tay vạch qua mặt đất, lưu lại mấy đạo màu vàng kim nhạt phù văn. Ông, trận pháp khởi động, linh khí xung quanh giống như nước thủy triều tụ đến, nguyên bản liền dư giả dưới vách núi, nồng độ linh khí nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, thậm chí ngưng tụ thành mắt Trần có thể thấy linh vụ. Trần Mặc cảm thụ được xung quanh linh khí nồng nặc, lại lần nữa bị chấn kinh đến nói không ra lời. Cái này linh khí nồng độ so với bọn họ tông môn cấm địa khu vực hạch tâm còn muốn nồng đậm mấy lần. Ở vào tình thế như vậy tu luyện, một ngày bù đắp được ngoại giới một tháng. Mà còn Lâm Châu bố trí trận pháp thủ pháp nhìn như tùy ý, lại không bàn mà hợp thiên địa chí lý, phản phất trời sinh liền nên như vậy. Tiên tiên bối Trần Mặc cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng giải thích, vạn bối không phải ngại ít, chỉ là lễ vật này quá mức quý giá, vạn bối nhận lấy thì ngại. Hắn nhìn xem Lâm Châu tựa hồ có chút không vui sắc mặt, trong lòng hơi động, cắn răng, không người nói, vạn bối gần nhất tại tu luyện kiếm đạo lúc, gặp một cái bình cảnh, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, cả gan muốn mời tiền bối chỉ điểm một hai, không biết tiền bối có thể đáp ứng. So với đan dược và tụ linh trận, hắn càng xem trọng là trước mắt vị này tuyệt thế cao nhân chỉ điểm. Lâm Châu nghe vậy, nhíu mày, ồ, nói nghe một chút. Trần Mặc hít sâu một hơi, rút ra trường kiếm, bắt đầu diễn luyện chính mình gần nhất cắm ở bình cảnh kiếm chiêu. Kiếm quang lập lòe, lúc thì lăng lệ như kinh lôi, lúc thì ôn nhu như nước chảy, đem hắn đôi kiếm đạo lý giải hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, nhưng thủy chung kém một tia biên mãn. Dừng. Lâm Châu đột nhiên mở miệng. Trần Mặc lập tức thu kiếm, lặng lẽ đợi chỉ điểm. Kiếm của ngươi, quá chấp nhất tại hình ngược lại mất ý. Lâm Châu chỉ vào hắn vừa rồi kiếm chiêu vạch qua quy tích, tựa như đạo này đường vòng cung, ngươi muốn để nó biên, lại dùng quá nhiều khí lực đi khống chế, ngược lại lộ ra tận lực. Chân chính viên mãn là một cách tự nhiên, tùy tâm sử dụng, tựa như trên trời mặt trăng, nó chưa từng sẽ tận lực để chính mình thay đổi biên, lại tự có tròn khuyết vẻ đẹp. Một cách tự nhiên, tùy tâm sử dụng. Chân Mặc tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hắn một mực chấp nhất tại kiếm chiêu hoàn mỹ, lại xem nhẹ kiếm đạo bản chất, kiếm là cánh tay kéo dài, là tâm ý thể hiện, quá mức tận lực, ngược lại rơi xuống tầm thường. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trần Mặc hiểu ra, đối với Lâm Châu sâu sắc vái chào, lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ. Lâm Châu nhìn xem hắn tiến vào ngộ đạo trạng thái, thỏa mãn gật gật đầu, quay người liền muốn rời đi. Hắn từ trước đến nay không thích phiền phức, tất nhiên ân tình còn, chỉ điểm cũng cho, tự nhiên là tranh thủ thời gian về tông môn phơi nắng. Thân ảnh nhoáng một cái, Lâm Châu đã biến mất tại dưới vách núi, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, quanh thân kiếm ý lưu chuyển, so trước đó càng thêm mượt mà, tự nhiên, hiển nhiên đã đột phá bình cảnh. Hắn đứng lên, nhìn hướng Lâm Châu biến mất phương hướng, trên mặt tràn đầy kính nể cùng một tia tiếc hận. Tiêu Trần sư tôn. Trần Mặc lẩm bẩm nói, bực này nhân vật, sợ rằng so trung vực những cái kia sống ngàn năm lão quái vật còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình phía trước đối Tiêu Trần nhận biết vẫn là quá nông cạn. Có dạng này một vị sư tôn tại, Tiêu Trần tương lai, sợ rằng sẽ so mọi người tưởng tượng đều muốn càng thêm chói mắt. Dưới vách núi, linh vụ lượn lờ, kiếm ý trong không khí chậm rãi chạy xuôi, mang theo một tia đốn ngộ phía sau thông thấu. Mà vị kia thần bí thanh sang thân ảnh, sớm đã về tới hắn Thanh Vân Tông, tiếp tục trải qua phơi nắng, trồng rau nhàn nhã thời gian, phản phất vừa rồi tại Tàng Đạo Sơn chỉ điểm một vị đại thừa cường giả, chỉ là một người khác. Chương 61, Lăng Tuyết chương 61, Lăng Tuyết Tàng Đạo Sơn thí luyện chi địa huyền thiết thạch bài phía trước, lại một lần chật ních tu sĩ. Thạch bài bên trên xếp hạng lại lần nữa biến động, làm người khác chú ý nhất, vẫn như cũng là cái kia không ngừng kéo lên danh tự, thứ 5, Tiêu Trần, 41 tầng. 41 tầng. Đây chính là có đại thừa sơ kỳ ma thú địa phương. Tiêu Trần hiện tại mới luyện hư đỉnh phong a. Luyện hư đỉnh phong chiến đại thừa sơ kỳ, đây cũng không phải là thiên tài, là quái vật. Nghe nói hắn tại 41 tầng liên trạm ba đầu lôi văn báo còn có thể toàn thân trở ra, cái này thực lực, sợ là có thể so sánh bình thường đại thừa. Tiếng nghị luận bên trong, không có người chú ý tới, Tiêu Trần sớm đã lặng yên rời đi thí luyện chi địa. 41 tầng ma thú tuy mạnh, cũng đã không cách nào làm cho hắn cảm nhận được phía trước cảm giác áp bách. Liên tục kịch chiến để hắn tích lũy quá nhiều cảm ngộ, cảnh giới cũng mơ hồ có đột phá dấu hiệu, nhưng hắn không có vội vã xung kích đại thừa, mà là lựa chọn tạm thời dừng lại, hắn nghĩ triệt để tiêu hóa những này cảm ngộ, để căn cơ đánh đến càng tủ. Tu luyện từ trước đến nay không phải một mặt cầu nhanh, Tiêu Trần dọc theo Tàng Đạo Sơn dòng suối, hướng chỗ sâu đi đến, muốn tìm một chỗ yên lặng địa phương bế quan. Nước suối róc rách, trong rừng điểu ngữ, cách xa thí luyện chi địa ồn ào náo động, để thần kinh căng thẳng của hắn dần dần trầm tĩnh lại. Chạy qua một mảnh rừng cây rậm rạp, nước suối bỗng nhiên trống trải, tạo thành một vũng xanh biếc đầm sâu. Bờ đầm nham thạch bên trên, đứng một đạo thân ảnh màu trắng. Đó là cái nữ hài tử, mặc một thân trắng thuần váy dài, một đầu tóc bạc dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu. Nàng đưa lưng về phía Tiêu Trần, nhìn qua đầm nước, không khí quanh thân phảng phất đều mang hàn ý, bờ đầm nước suối lại ngưng kết một tầng thật mỏng băng, liền xung quanh cỏ cây đều che sương trắng. Tiêu Trần vừa đi gần, cô bé kia liền bỗng nhiên quay đầu, âm thanh thanh lanh như băng, dừng lại. Con mắt của nàng là cực mỏng màu xanh, giống kết băng mặt hồ, mang theo một tia cảnh giác cùng xa cách, đừng tới đây, tới gần ta sẽ có nguy hiểm. Tiêu Trần bước chân dừng lại, mới phát hiện chính mình cách nữ hải còn có 3 trượng khoảng cách, cũng đã cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương, dưới chân bãi cỏ lại bắt đầu kết băng. Trong lòng hắn hiểu rõ, cô bé này thể chất sợ là cực kỳ đặc thù, có thể tỏa ra cực mạnh hàn khí. Xin lỗi, vô ý quấy rầy. Tiêu Trần dừng bước lại, ôn hòa nói, ta chỉ là muốn tìm cái địa phương bế quan, sẽ không tới gần ngươi. Nữ hài nhìn xem hắn, trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Tu sĩ tầm thường tới gần nàng trong vòng một trượng liền sẽ bị đông cứng đến run lẩy bẩy, cái này thanh sam tu sĩ đứng tại ngoài 3 trượng, lại mặt không đổi sắc, quanh thân phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại chống cự hàn khí. Nàng chỉ chính mình xung quanh băng, thể chất của ta là tiên thiên băng phách, thân thể cảm xúc hơi có 3 động liền sẽ tràn lan hàn khí, tới gần ta người đều sẽ bị tổn thương do giá rét, thậm chí chết quáng. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác cô đơn, giống như là sớm thành thói quen cô độc. Tiêu Trần gật gật đầu, không có lại tới gần, chỉ là tò mò hỏi, vậy ngươi đứng ở chỗ này là đang làm gì? Nữ hài nhìn một chút trong đầm nước bơi lội cá, nhỏ giọng nói, ta muốn ăn cá nướng. Gương mặt của nàng có chút phím hồng, giống như là có chút xấu hổ, thật lâu chưa ăn qua nóng hổi đồ vật, nhìn thấy trong nước có cá, liền nghĩ thử xem. Thế nhưng là tay của ta đụng một cái, cá liền đông thành khối băng. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc đích. Hắn nhớ tới sư tôn Lâm Châu, nhớ tới trong tông môn cái kia ngừng lại thức ăn nóng hổi, nhớ tới sư tôn thường nói khói lửa ấm nhất nhân tâm. Trước mắt cô gái này, rõ ràng khát vọng ấm áp, lại bị thể chất của mình gây khốn, liền dừng lại nóng hổi cá nướng đều không ăn được. Ta giúp ngươi thử xem. Tiêu Trần nói. Nữ hài sửng sốt, ngươi không sợ bị tổn thương do giá rét sao? Thử một chút thì biết. Tiêu Trần cười cười, trong cơ thể thương ý lặng yên vận chuyển, tạo thành một tầng bình chướng vô hình, đem hàn khí ngăn cách tại bên ngoài. Đồng thời, đầu ngón tay hắn quanh quẩn lên một sợi cực kỳ nhạt linh lực màu xanh lục, đó là hắn lâu dài đi theo Lâm Châu bên cạnh, mưa dầm thấm đất bên dưới nhiễm phải một tia sinh chi đạo thì khí tức, mặc dù kém xa sư tôn như vậy tinh diệu, lại mang theo ôn hòa sinh cơ, có thể chống cự hàn ý hắn không có tới gần đầm nước, chỉ là đối với trong nước vung tay lên, cái kia sợi linh lực màu xanh lục hóa thành một đạo tơ mỏng, tinh chuẩn cuốn lên một đầu màu mỡ cá trắng cỏ, rơi vào bên bờ trên đất. Chống. Đón lấy, Tiêu Trần từ trong túi chứa vật lấy ra một đống bình bình lọ lọ, đó là hắn rời đi Thanh Vân Tông lúc, Lâm Châu cố gắng nhét cho hắn, nói là đi ra bên ngoài, ăn không thể đối phó bên trong chứa cây thì là xì dầu, bột tiêu cay loại hình gia vị. Hắn dùng linh lực sinh ra một đống lửa, đem cá xử lý sạch sẽ, xoa gia vị, gác ở trên lửa nướng lên. Dầu chân nhỏ xuống, tư tư rung động, mùi thơm nồng nặc rất nhanh tràn ngập ra. Nữ hài đứng tại ngoài 3 trượng, nhìn xem cái kia nhảy lên hỏa diễm, nhìn xem Tiêu Trần nghiêm túc cá nướng gò má, trong mắt màu xanh lam bên trong lần thứ nhất có ấm áp. Nàng có thể cảm giác được, ngọn lửa kia nhiệt độ cùng đồ ăn mùi thơm, chính một chút xíu xua tan nàng đấy lòng hàn ý tốt. Tiêu Trần đem nướng đến vàng rực cá đưa tới, dùng linh lực nâng, đưa đến nữ hài trước mặt. Nữ hài cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đầu ngón tay mới vừa đụng phải cá, liền có hàn khí tràn lan, nhưng lần này, cái kia hàn khí phản phất bị thân cá bên trên lưu lại sinh đạo tắc khí tức chặn lại, cá không có cái băng. Nàng nhẹ nhàng cắn một cái, kinh ngạc, mang theo nồng đậm mùi thơm, cảm giác ấm áp từ yết hầu một mực chạy tới đáy lòng. Ăn ngon. Nữ hài mắt sáng rực lên, ngụm nhỏ địa ăn, khóe miệng dính điểm gia vị, như cái được đến bánh kẹo hải tử, ta đã rất nhiều năm chưa ăn qua nóng hổi đồ vật. Tiêu Trần nhìn xem dáng vẻ vui vẻ của nàng, cũng cười, thích ăn lời nói, về sau có thể tới tìm ta. Ta lại nướng cho ngươi ăn. Nữ hài lắc đầu, trong mắt kia sáng tối đi xuống, không được, ta không thể tùy tiện ra ngoài, thể chất của ta rất dễ dàng tổn thương đến người khác. Ta gọi Lăng Tuyết, liền ở tại phía trước Bangkok bên trong. Ta gọi Tiêu Trần. Tiêu Trần gật gật đầu, vậy ta có thời gian có thể đi Bangkok tìm ngươi. Lăng Tuyết con mắt lại sáng lên, dùng sức gật đầu, tốt. Tiêu Trần lại theo nàng hàn huyên vài câu, biết được nàng từ nhỏ liền ở tại Bangkok, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, bởi vì thể chất nguyên nhân, liền nhà người đều không dám tới gần. Tạm biệt Lăng Tuyết về sau, Tiêu Trần tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, tìm một chỗ ẩn nấp sơn động bắt đầu bế quan. Khoanh chân ngồi xuống lúc, trong đầu của hắn lại không tự chủ được địa nhớ tới Lăng Tuyết cặp kia con mắt màu xanh lam, nhớ tới nàng ăn cá nướng lúc vui vẻ bộ dạng. Thiên Thiên băng phách thân thể. Tiêu Trần tự lẩm bẩm, không biết sư tôn có thể hay không có biện pháp. Trong lòng hắn, sư tôn Lâm Châu phảng phất không gì làm không được, không có vấn đề gì là sư tôn không giải quyết được. Bên ngoài sơn động, nước suối róc rách, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây tung xuống loang lổ quang ảnh. Tiêu Trần nhắm mắt lại, bắt đầu trải bước những ngày này cảm ngộ, quanh thân linh lực chậm rãi vận chuyển, hướng về đại thừa cảnh vững bước bước vào. Mà băng cốc phương hướng, Lang Tuyết nâng ăn thừa lại xương cá, ngồi tại kết băng nước suối một bên, nhìn qua Tiêu Trần rời đi phương hướng, trong mắt màu xanh lam bên trong, lần thứ nhất có tên là chờ mong cảm xúc. Có lẽ, cái này thế giới cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy rất lạnh. Chương 62, có chút lộ, phải tự mình đi. Chương 62, có chút lộ, phải tự mình đi. một mảnh rộng lớn phế tích bên trên, tương đổ liên miên vài dặm, phong hóa trên trụ đá còn có thể nhìn thấy mơ hồ long văn, vỡ vụn ngọc thạch địa gạch bên dưới, thỉnh thoảng có tinh thuần linh khí tràn ra, nơi này từng là nữ đế đế quốc đô thành, Lăng Tiêu thành. Khương Ly đứng tại phế tích bên ngoài, áo đỏ tại điệu hữu trong gió bay phất phới. Nàng vươn tay, vuốt ve một cái nửa sập của đá, đầu ngón tay vạch qua những cái kia loang lổ vết khắc, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Nơi này từng là nhà của nàng, là nàng hiệu lệnh thiên hạ, quan sát chúng sinh địa phương. Năm đó Lăng Tiêu thành, cỡ nào huy hoàng. Mái cong đấu cùng tiếp ngân hà, lầu quỳnh điện ngọc chiếu nhật nguyệt, bốn vực tu sĩ không dám không theo, liền chúng vực lao quái vật bọn họ đều muốn kính sợ ba phần. Vậy hạ, Tiêu Chiến tại bên cạnh nàng hiện lên, âm thanh mang theo một tiếng nghẹn ngào, năm đó nếu không phải, đều đi qua. Khương Ly đánh gây hắn, ngữ khí bình tĩnh, lại không thể che hết trong mắt đau đớn, năm đó chúng ta đã đứng tại giới này đỉnh phong, thọ nguyên gần tới, nếu không xông tiên lộ, không phá vào cao duy, cuối cùng cũng sẽ chỉ hóa thành một nắm cát vàng, bị tuế nguyệt lãng quên. Khi đó đế quốc, cường giả như mây, đại năng khắp nơi trên đất đi, đại thừa không bằng chó, có thể phương này thế giới thiên địa quy tắc, cuối cùng có mức cực hạn, đến cảnh giới kia, lại nghĩ tiến thêm, chỉ có đánh vỡ thế giới hàng rào, tiến về càng cao chiều không gian vũ trụ. Thiên lộ chính là duy nhất thông đạo. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, thiên lộ phần cuối lại có người giữ cửa. Những cái kia đến từ cao duy tồn tại, xem bọn họ những này thấp duy sâu kiến là hồng thủy mãnh thú, không cho phép bọn họ bước vào một bước. Trận chiến kia, đánh đến thiên băng địa liệt. Đế quốc tinh nhuệ mất sạch, Lăng Tiêu thành bị đánh thành phế tích, vô số thế gia, tông môn, vương triều đang dung chuyển bên trong hủy diệt, liền chính nàng cũng chỉ có thể dựa vào nữ đế tàn hồn cùng Tiêu Chiến hy sinh mới có thể chuyển thế chúng sinh. Những cái kia người giữ cửa, Khương Ly nắm chặt sắc dị kiếm, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, xem chúng ta làm kiến hôi, nhưng bọn họ không biết, sâu kiến cũng có lật tung thiên địa quyết tâm. Nàng có thể cảm giác được, sư tôn Lâm Châu thực lực thâm bất khả chắc, sợ rằng xa tại những cái kia người giữ cửa bên trên. Nếu là mở miệng xin giúp đỡ, sư tôn có lẽ thật có thể vì nàng bình định thiên lộ chướng ngại, nhưng nàng không thể. Có chút nợ phải tự mình lấy, có chút đường phải tự mình đi. Tổng ý lại sư tôn, nàng vĩnh viễn không cách nào chân chính trưởng thành, càng không cách nào tái hiện năm đó đế quốc vinh quang. Bệ hạ Tiêu Chiến trầm giọng nói, bộ hạ cũ bên trong còn có một người có lẽ có thể giúp một tay. Người nào? Khương Ly hỏi. Quốc sư. Tiêu Chiến âm thanh mang theo một tia hoài niệm, năm đó quốc sư làm yểm hộ chúng ta rút lui, nhục thân bị người giữ cửa đánh nổ, nhưng hắn tu luyện Thái Hư Huyễn Ảnh kinh quỷ quyệt vô cùng, hồn thể chưa tán, chỉ là bị đánh tan linh trí, vậy ở cái này phế tích chỗ sâu, không cách nào rời đi. Khương Ly trong mắt lóe lên một tia chờ mong, quốc sư còn tại. Quốc sư là năm đó đế quốc túi khôn, tu vi thâm bất khả chắc, càng tinh thông hơn bói toán thuật tính toán, nếu có thể tìm về hắn, đối xây dựng lại đế quốc sẽ có trợ giúp lớn lao. Ân, thuộc hạ có thể cảm ứng được hắn hồn thể ba động, ngay ở phía trước địa cung chỗ sâu. Đi, đi xem một chút. Khương Ly không do dự nữa, quay người hướng về phế tích chỗ sâu đi đến. Áo đỏ thân ảnh tại tường đổ bên trong đi xuyên, mang theo một cỗ quyết tuyệt khí thế, phản phất muốn từ mảnh này phế tích bên trong, một lần nữa đi ra một đầu thông hướng đỉnh phong đường. Cùng lúc đó, Tàng Đạo Sơn chỗ sâu một chỗ bí ẩn sơn động. Tiêu Trần chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh thân linh lực giống như nước thủy triều rút đi, cuối cùng trở nên yên lặng, nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cảnh giới của mình đã vững vàng bước vào luyện hư sơ kỳ. Nhìn như chỉ là một bước nhỏ, thực lực lại so trước đó mạnh mẽ mấy lần không chỉ. Đây chính là hắn tận lực áp chế kết quả, căn cơ đánh đến vô cùng vững chắc, mỗi một lần đột phá đều là bay vọt về trước. Hô, Tiêu Trần phun ra một ngụm trọc khí, đứng lên hoạt động một chút gân cốt, xương cốt phát ra lốp bốp giòn vàng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Những ngày này tại thí luyện chi địa ma luyện, tăng thêm bế quan cảm ngộ, để hắn đối thương đạo lý giải lại sâu một tầng, liên đối lấy đối sư tôn Lâm Châu thỉnh thoảng đề cập sinh chi đạo thì cũng có một tia mơ hồ cảm ngộ. Đi ra sơn động, ánh mặt trời vẩy lên người, ấm áp. Tiêu Trần duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị đi, lại tại cách đó không xa nước suối một bên, nhìn thấy đạo kia quen thuộc thân ảnh màu trắng. Lăng Tuyết chính ngồi xổm tại bên dòng suối, nhìn xem trong nước cá, không biết suy nghĩ cái gì, nàng xung quanh nước suối vẫn như cũ kết lấy miếng băng mỏng, chỉ là tầng băng tựa hồ so với lần trước mỏng một chút. Lăng Tuyết cô đương. Tiêu Trần cười đi tới. Lăng Tuyết quay đầu lại, thấy là hắn, trong mắt màu xanh lam phát sáng lên, vội vàng đứng lên, "Tiêu Trần đại ca." Tại nhìn cá, Tiêu Trần đi đến ngoài ba trượng dừng lại, vận chuyển thương ý tạo thành bình chướng, chống cự lấy cố kia hàn khí. "Ân." Lăng Tuyết gật gật đầu, nhỏ giọng nói, "Nhớ tới ngươi lần trước nướng cá, ăn thật ngon." Tiêu Trần cười cười, "Chờ có thời gian, lại nướng cho ngươi ăn." Đúng hắn nhớ tới Lăng Tuyết thể chất vấn đề, nghiêm túc nói, "Ta lần này bế quan có rõ ràng cảm ngộ, chờ ta trở lại tông môn, sẽ cùng sư tôn ta nói một chút ngươi tình huống." "Sư tôn ngươi?" Lăng Tuyết trừng mắt nhìn. "Ân." Tiêu Trần ngữ khí vô cùng chắc chắn, "Sư tôn ta lão nhân gia ông ta thần thông quảng đại, có thông thiên triệt địa năng lực, ngươi tiên thiên băng phách thân thể, hắn nhất định có biện pháp giải quyết." Trong lòng hắn, sư tôn Lâm Châu chính là không gì làm không được đại danh tử, không có vấn đề gì là sư tôn không giải quyết được. Lăng Tuyết nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi. Thể chất của nàng, gia tộc sớm đã nghĩ hết biện pháp. Gia tộc của nàng chính là trung được tiếng tăm lừng lẫy băng linh thế gia truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, liền chúng được đỉnh cấp tông môn đều muốn cho mấy phần mặt mũi, nhưng cho dù là như vậy, cũng đối với nàng tiên tiên băng phách thân thể thúc thủ vô sách. Một cái nam vực đến tu sĩ, sư tôn của hắn thật có thể giải quyết sao? Lăng Tuyết trong lòng rõ ràng, đây cơ hội là không có khả năng. Nhưng nhìn xem Tiêu Trần nghiêm túc ánh mắt, nàng không đành lòng cự tuyệt phần hảo ý này, liền khẽ gật đầu một cái, "Tốt, cảm ơn ngươi, Tiêu Trần đại ca." Tiêu Trần thấy nàng đáp ứng, cũng rất cao hứng, không cần cảm ơn, chờ ta thông tin liền tốt. Hắn không biết, trong miệng mình cái kia không gì làm không được sự tồn, giờ phút này ngay tại Thanh Vân Tông viện tử bên trong, nhàn nhã nằm tại trên ghế trúc, một bên phơi nắng, một bên suy nghĩ buổi tối là làm linh mẹ thị trứng, vẫn là hầm cái chu quả canh. Mà hắn càng không biết, hắn thuận miệng một câu hứa hẹn, tại Lăng Tuyết trong lòng, gieo một viên tên là hy vọng hạt giống. Nước suối róc rách, ánh mặt trời vừa vặn. Tiêu Trần cùng Lăng Tuyết lại hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Hắn tính toán lại tại Tàng Đạo Sơn chờ mấy ngày, củng cố một cái cảnh giới, sau đó lại làm mặt khác tính toán. Con đường phía trước dài đằng đẵng, phiêu chiến vẫn như cũ, nhưng Tiêu Trần trong lòng lại tràn đầy lực lượng. Bởi vì hắn biết, vô luận gặp phải cái gì khó khăn, hắn đều không phải một người tại chiến đấu. Chương 63, xem trong nhà, ta đi một lát sẽ trở lại. Chương 63, xem trong nhà, ta đi một lát sẽ trở lại. Huyền Tiên Tông, một chỗ lịch sự tao nhã biệt viện. Triệu Phong đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua trong đình viện tàn lụi thu cúc, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Phía sau hắn, Tô Uyển Thanh một bộ áo trắng, an tĩnh đứng hầu lấy, giữa lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Uyển Thanh Triệu Phong đột nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn, "Ngươi nói, lúc trước nếu không phải vì bức ngươi quy thuận, ta không có đi trêu chọc Tiêu Trần, có phải là liền sẽ không có chuyện ngày hôm nay?" Tô Uyển Thanh khẽ giật mình, lập tức cúi đầu xuống, "Thiếu chủ nói quá lời, việc này không liên quan gì đến ta, là Tiêu Trần quá mức nghịch thiên." "Nghịch thiên?" Triệu Phong cười một cái tự giễu, một quyền nện ở song cửa sổ bên trên, "Là ta ngu, là ta mắt mù. Ban đầu ở Bắc Vực, ta rõ ràng có cơ hội một kích giết hắn, lại hết lần này tới lần khác muốn trêu đùa hắn, chừa cho hắn một chút hy vọng sống. Như khi đó chạm thảo trừ căn, làm sao đến hôm nay hắn Tiêu Trần khuấy động bốn vực phong vân, giết ta Huyền Tiên Tông trưởng lão, làm cho cả tông môn đều sống ở hắn bóng tối phía dưới." Hắn nhớ tới Tiêu Trần tại Tàng Đạo Sơn chiến tích, nhớ tới cái kia huyền thiết thạch bài bên trên thứ nhất, Tiêu Trần, 49 tầng chữ, trái tim liền giống bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Luyện hư sơ kỳ xông qua 49 tầng, ở trong đó ma thú thế nhưng là đại thừa đỉnh phong, thực lực thế này, sớm đã không phải hắn có thể với tới, thậm chí liền phụ thân Triệu Huyền đều chưa hẳn có thể thắng dễ dàng. Tiêu Trần tựa như một cái treo tại Huyền Thiên Tông đỉnh đầu kiếm, sắc bén, vang lãnh, lúc nào cũng có thể rơi xuống, đem bọn họ mọi người chạm dưới kiếm. Phần này hoảng hốt, cả ngày lẫn đêm gặm nuốt lấy hắn tâm. Tô Uyển Thanh nhìn xem hắn thất thố bộ dạng, nói khẽ, "Thiếu chủ, việc đã đến nước này, hối hận vô dụng." Tiêu Trần tuy mạnh, Huyền Thiên Tông căn cơ thâm hậu, chưa hẳn không có lực lượng chống lại. Triệu Phong không có nghe loạn, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn biết, chính mình đã không có đường lui, hoặc là giết Tiêu Trần, hoặc là sẽ trở bị Tiêu Trần nghiền nát. Tinh không bên ngoài, một đầu che kín vết rách tinh lộ bốn lượn mở rộng, ngôi sao mảnh vụn giống như lưu tinh bạch qua, mang theo tính mịch khí tức. Năm đạo mơ hồ bóng người lơ lửng tại tinh lộ phần cuối, quanh thân tản ra để ngôi sao cũng vì đó run sợ uy áp. Tiên địa trận pháp, so với lần trước cha xét lúc mạnh hơn. Bên trái một bóng người mở miệng, âm thanh giống như kim loại ma sát, "Chúng ta năm người như chân thân giáng lâm, có nắm chắc phá trận, diệt sát hắn sao?" "Khó." Phía bên phải một đạo giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, "Cái kia trận pháp ẩn chứa giới chi quy tắc, có thể dẫn thiên địa chi lực cho mình dùng, lần trước chúng ta thăm dò tính phái ra hình chiếu, mới vừa tới gần liền bị nghiền nát, liền mặt của hắn đều không thấy." "Hừ, một đám phế vật, liền cái thấp duy thổ dân đều không giải quyết được." Chính giữa một đạo tráng kiện bóng người hừ lạnh, quanh thân bao quanh xương mù màu máu, theo ta thấy, trực tiếp chân thân tiếp cận, liền tính không phá được trận, cũng có thể đem phương thế giới này đập cho nát bét, nhìn hắn ra không đi ra. Lại một đạo bóng người nói không được, "Chúng ta nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, trở về không có cách nào bàn giao, trước tiên có thể quan sát, lại tính toán sau năm người trầm mặc chỉ chốc lát." Tinh lộ xung quanh ngôi sao mảnh vụn đều phảng phất đọc lại. "Vậy không bằng trước không động thủ." Cuối cùng một bóng người mở miệng, âm thanh bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, phái người nhìn chằm chằm hắn, như hắn thật sự là cùng chúng ta mục đích một dạng, đến lúc đó lại liên thủ xử lý hắn. Như hắn chỉ là an phận thủ thường, vậy liền để hắn an phận thủ thường đi xuống. Thanh âm giản mua nói tiếp. Năm đạo bóng người liếc mắt nhìn nhau, im lặng gật đầu, lập tức hóa thành năm đạo lưu quang, biến mất tại tinh lộ phần cuối, chỉ để lại tinh lộ vẫn còn tại chậm rãi mục nát. Trung vực, một mảnh hoang vu sơn cốc. Một khối trượng cao hắc thạch tiên tĩnh đứng sừng sững ở trong cốc, thạch thân che kín rêu xanh, thoạt nhìn cùng bình thường nham thạch không khác. Giang rắc. Đột nhiên, hắc thạch mặt ngoài rách ra một cái khe, hai cánh tay bỗng nhiên từ trong đá xuyên ra, móng tay sắc bén như lao, lóe ra u quang. Ngay sau đó, mảnh đá gì rào rơi xuống, một cái toàn thân bọc lấy hắc thạch bột phấn thân ảnh chậm rãi đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên một tia đỏ tươi quang mang. Thanh Vân Tông, Lâm Châu tiểu viện. Ánh mặt trời bừa bặn, Lâm Châu nằm tại trên ghế trúc, đang ngủ say, khóe miệng còn mang theo mỉm cười, không biết mơ tới chuyện gì tốt. Góc sân cây mẹ giả phảng phất thông linh tính, đưa ra một cái tinh tế cảnh, nhẹ nhàng lung lay ghế trúc, giống như là đang vì hắn quạt gió. Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, tiến về trung vực, thu đồ thể chất cửu u ma thần. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên, Lâm Châu nhíu những mày, trở mình, nói lầm bầm, thu đồ. Phiền phức. Hắn ngồi dậy, sờ lên cái cằm. Cửu u ma thần chuyển thế, nghe tới liền không phải là cái gì bất lo ra hỏa. Lâm Châu suy nghĩ một chút, đến lúc đó nếu như không nghe lời, liền quất hắn nhà, kéo tới hắn nghe lời mới thôi. Được thôi, đi xem một chút. Lâm Châu duỗi lưng một cái, đối với cây mẹ già phất phất tay, xem trong nhà, ta đi một chút liền về. Cây mẹ già cành nhẹ nhàng lung lay, giống như là tại trả lời. Tàng Đạo Sơn bên ngoài, Tiêu Trần hóa thành một đạo thanh hồng, hướng về phía trước hướng phi đi. Mấy ngày nay, Hắn tại Tàng Đạo Sơn 49 tầng dốc sức chiến đấu đại thừa đỉnh phong ma thú hỗn độn thú vật mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng triệt để củng cố luyện hư sơ kỳ cảnh giới, thương đạo ý cảnh càng là đột phá bình cảnh, mơ hồ đụng chạm đến thế chân lý. Huyền Thiết Thạch bài bên trên thứ nhất, đã là đối hắn chuyến này chứng minh tốt nhất. Thu hoạch không nhỏ. Tiêu Trần cúi đầu nhìn một chút trong tay sắc dị thương, thân thương màu đỏ sậm đường vân so trước đó càng thêm rõ ràng, hắn chính suy tư về sau làm sao hướng sư tôn hồi báo Tàng Đạo Sơn kinh lịch, phía trước bầu trời đột nhiên tối xuống. Năm chiếc to lớn phi thuyền giống như mây đen đè xuống, thân thuyền điêu khắc Huyền Tiên Tông tiêu chí, đang đằng sắc khí, nháy mắt đem quanh hắn tại trung ương. Phi thuyền bên trên, dậm dặm chẳng chỉ Huyền Tiên Tông tu sĩ lộ ra thân ảnh, cầm đầu chính là Triệu Huyền, bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy vị khí tức cường hành lão giả, hiển nhiên là Huyền Tiên Tông ẩn tàng con bài chưa lật. "Tiêu Trần, ngươi quả nhiên tại chỗ này." Triệu Huyền âm thanh băng lãnh thấu xương, trong mắt sát ý nghiêm nghị, "Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Tiêu Trần dừng thân hình, nắm chặt sắc dị thương, ánh mắt bình tĩnh đảo qua xung quanh phi thuyền. Hắn biết, Huyền Tiên Tông cùng hắn ở giữa sớm đã là không chết không thôi cục diện. Hắn tựa như treo tại Huyền Thiên Tông đỉnh đầu kiếm, mà bọn họ cuối cùng nhịn không được muốn động thủ rút kiếm. "Chỉ bằng các ngươi?" Tiêu Trần thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Phi thuyền bên trên, Triệu Phong nhìn xem Tiêu Trần bộ kia mây trôi nước chảy bộ dạng, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ càng sâu hoảng hốt cùng hối hận xông lên đầu. Hắn biết, hôm nay một trận chiến này, hoặc là Huyền Thiên Tông triệt để trừ bỏ cái họa lớn trong lòng này, hoặc là chính là Huyền Thiên Tông hủy diệt này. Trên bầu trời gió đột nhiên thay đổi đến lạnh thấu xương lên. Sát khí cùng linh lực đan bảo, một chàng quyết định Huyền Thiên Tông vận mệnh đại chiến sắp bộc phát. Chương 64, tảng đá trung vực nội địa, một chỗ vô danh sơn gốc. Trong gốc khắp nơi trên đất đá vụn, góc cạnh rõ ràng, giống như là bị cự lực nghiền nát xác, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt đất mùi tanh, trừ cái đó ra, lại không sinh cơ. Duy nhất dễ thấy là trong sơn gốc gương khối kia trượng cao hắc thạch, toàn thân đen nhánh, bóng loáng như gương, liền một tia rêu xanh đều không có, cùng xung quanh đá vụn không hợp nhau. Lâm Châu đứng tại hắc thạch phía trước, vòng quanh chuyển hai vòng, sờ lên cằm lẩm bẩm, "Hệ thống, ngươi xác định định vị không sai. Ký chủ, mục tiêu ngay ở chỗ này, sai sót không cao hơn 3 thước. Hệ thống âm thanh lạnh lùng như cũ. 3 thước. Lâm Châu quét mắt trống rông sơn cốc, trừ thạch đầu chính là thạch đầu, liền con chim đều không có, ngươi sẽ không phải đem cựu U Ma thần chuyển thế coi thành khối hòn đá a. Hắn đá đá bên chân đá vụn, tức giận nói, hay là nói, cái này ma thần chuyển sinh thành chỉ xuyên sơn giáp, giấu thạch đầu phía dưới. Vừa dứt lời, răng rác một tiếng vang nhỏ. Lâm Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng khối kia hắc thạch. Chỉ thấy hắc thạch bên cạnh rách ra một đạo khe hẹp, hai cái bao trùm lấy tinh mịn vảy đen tay, chậm rãi từ trong khe đưa ra, móng tay hiện ra u quang, lại cũng không sắc bén, ngược lại lộ ra điểm vụ về. Ồ, thật đúng là có đồ vật. Lâm Châu nhíu mày, có chút hăng hái mà nhìn xem, nhìn cái này móng vuốt, giống như là con khỉ. Chẳng lẽ là chỉ thành tinh lông đen khỉ? Hắn chính nạo báng, hắc thạch chấn động đột nhiên tăng lên, răng rắc âm thanh không dứt bên hai, khe hở càng lúc càng lớn. Kỳ quái hơn chính là, một trận một ngạt thùng thùng âm thanh từ trong đá truyền ra, giống như là trái tim đang nhảy nhót, mà còn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang, chấn động đến xung quanh đá vụn đều tại run nhẹ nhẹ. Cái kia tiếng tim đập tràn đầy bàng bạc sinh mệnh lực, nhưng lại mang theo một tia man hoang, khí tức cổ xưa, phản phất một cái ngủ say ước vạn năm cự thú, sắp phá xác mà ra. Xách, động tính cũng nhỏ. Lâm Châu thu hồi đùa giỡn thần sắc, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, màu vàng kim nhạt phủ văn từ dưới chân hắn lan tràn, nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn cốc, tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Đây là sợ động tính quá lớn dẫn tới phiền phức, dù sao hắn hiện tại chỉ muốn yên lặng thu cái đồ, không nghĩ phức tạp. Phù văn sáng lên, trong sơn cốc chấn động bị một mực khóa tại bình chướng bên trong, bên ngoài liền một tia tiếng vang đều truyền không đi ra. Lâm Châu ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem hắc thạch. Một canh giờ, hai canh giờ, ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, hắc thạch triệt để nổ tung, đá vụn bay tán loạn, một thân ảnh từ thạch tâm chậm rãi đứng lên. Lâm Châu nheo lại mắt, chuẩn bị nên đón một cái mặt xanh nhanh vàng, tà khí lâm nhiên cửu u ma thần, dù sao ma thần hai chữ, thấy thế nào đều nên là hung thần ác sát răng rớp. Có thể nhìn trong thân ảnh kia lúc, hắn sửng sốt. Đó là người nam tử, toàn thân trần trụi, làn da là khỏe mạnh màu đồng cổ, bắp thịt đường cong trôi chảy lại không qua trường, thoạt nhìn tràn đầy lực lượng cảm giác. Nhưng làm người ta bất ngờ nhất chính là hắn mặt, mày rậm mắt to, sống mũi thẳng, bờ môi hơi dày, ánh mắt trong suốt giống khe núi nước suối, mang theo điểm ngây thơ cùng mờ mịt, lại lộ ra một cỗ chất phác. Đừng nói ông ta, liền tính hiện tại cho hắn một quyền, Lâm Châu đều cảm thấy người này khả năng sẽ chỉ gãi gãi đầu, đối với mình cười ngây ngô. Cái này, Lâm Châu rủi rủi con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm, ngươi chính là cựu U Ma thần chuyển thế. Nam tử trừng mắt nhìn xem Lâm Châu, lại nhìn một chút xung quanh giải rác hắc thạch mảnh vụn, lắc đầu, âm thanh mang theo điểm khàn khàn, không biết, ngươi tên là gì? Lâm Châu lại hỏi. Không biết. Từ đâu tới đây? Không biết. Nhớ tới cái gì? Nam tử nghĩ nửa ngày, gãi đầu một cái, vẫn là ba chữ kia, không biết. Lâm Châu. Không ngờ đây là cái không có ký ức. Hắn nhìn từ trên xuống dưới nam tử, có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể ẩn giấu một cỗ lực lượng kinh khủng, giống như ngủ say núi lửa, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, đây quả thật là phù hợp kiểu U Ma thần nội tình, chỉ là cái này tính tình. Thực tế tương phản quá lớn. Mà thôi. Lâm Châu vung vung tay, dù sao hệ thống nói đây là mục tiêu, quản hắn cờ không chất phát. Thu đồ cầm khen thưởng mới là chính sự, ta hỏi ngươi, có muốn hay không bái sư? Nam tử sửng sốt, chớp mắt to nhìn xem Lâm Châu, tựa hồ nghe không hiểu bái sư là có ý gì. Lâm Châu kiên nhẫn giải thích, bái sư chính là ta dạy cho ngươi đồ vật, ngươi đi theo ta lan lộn, có ta một miếng ăn, liền có ngươi một cái. Thế nào? Nam tử mặc dù không có ký ức, lại bản năng cảm thấy người trước mắt này rất thân thiết, so xung quanh thạch đầu thuận mắt nhiều. Hắn nhìn xem Lâm Châu, lại nghĩ đến nghị có ăn sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với Lâm Châu dập đầu cái khấu đầu, ồm ồm điệu đều, sư tôn. Âm thanh to, chấn động đến trên đất đá vụn đều nhảy lên. Lâm Châu bị hắn cái này gọn gàng mà linh hoạt động tác làm cho khẽ giật mình, lập tức bật cười, được, tính ngươi thức thời. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện rộng lớn vải xanh quần áo, ném cho nam tử, trước mặc vào. Nam tử tiếp nhận quần áo, vụt về hướng trên thân bộ, xuyên vào nửa ngày đều không có phân rõ trước sau, vẫn là Lâm Châu giúp hắn sửa sang mới mặc. Tất nhiên ngươi từ trong viên đá đi ra, lại không có tên Lâm Châu nhìn xem hắn, về sau liền kêu thạch đầu đi. Thạch đầu. Nam tử thì thầm một lần, cảm thấy rất thuận miệng, lại dập cái đầu, tạ ơn sư tôn ban tên. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu phục cửu u ma thần chuyển thế người thạch đầu làm đồ đệ, khen thưởng ma thần côn hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng lúc vang lên. Lâm Châu thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay vô vô thạch đầu bả vai, vào tay cứng rắn, giống đập vào một cái khác khối hắc thạch bên trên. Đi, thạch đầu, dẫn ngươi về tông môn, về sau để ngươi đại sư minh nhị sư tỷ tam sư minh quen biết một chút. Sau đó Lâm Châu lấy ra hệ thống cho cái gì ma thần côn, theo Lâm Châu chính là một côn bình thường cây gậy, chỉ là đẹp mắt một chút mà thôi. Sau đó ném cho thạch đầu, cầm lên cây gậy chơi luồng lịch, cảm giác mười phần thành thạo. Ân. Thạch đầu dùng sức gật đầu, đứng lên đi theo sau Lâm Châu, cẩn thận mỗi bước đi mà liếc nhìn đống kia hắc thạch mạnh vụn, tựa hồ đối với chính mình nơi sinh có chút lưu luyến. Lâm Châu quay đầu liếc nhìn, tiện tay vung lên, màu vàng kim nhạt phủ văn đem những cái kia mảnh vụn khép lại đến cùng một chỗ, hóa thành một khối nho nhỏ hắc ngọc, ném cho thạch đầu, cầm a, xem như là cái tưởng niệm. Thạch đầu tiếp lấy hắc ngọc, xít sao xiết trong tay, nhếch miệng cười, nụ cười chất phát, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng, cùng cái được đến bánh kẹo hải tử giống như. Một người một đồ, một trước một sau đi ra khỏi sân cốc. Ánh mặt trời vẩy vào trên người bọn họ, Lâm Châu vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ lười biếng, thạch đầu thì nhắm mắt theo đôi theo sát, trong ánh mắt tràn đầy đối thế giới mới yêu kỳ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn chất phát đàng hoàng thạch đầu đúng là làm chư thiên rung động cửu u ma thần chuyển thế. Càng sẽ không nghĩ đến, thu như thế cái đồ đệ Lâm Châu, trong lòng nghĩ không phải dạy như thế nào, mà là trở về phải cho thạch đầu làm điểm đồ tốt bồi bổ. Nhìn cái này ngốc dạng, đừng bị đại sư minh nhị sư tỷ ức hiếp. Ân, buổi tối hầm cái nồi lẩu a, vừa vặn cho đồ đệ mới đón tiếp. Sơn cốc khôi phục yên tĩnh, chỉ có đạo kia màu vàng kim nhạt phong ấn chậm rãi tiêu tán, phảng phất chưa hề có người tới qua. Chương 65, còn lại cái này ngươi tự mình giải quyết. Chương 65, còn lại cái này ngươi tự mình giải quyết. Huyền Tiên Tông năm chiếc phi thuyền lơ lửng giữa không trung, tạo thành một cái bịt kín vòng đây, linh lực đan vào thành lưới, đem Tiêu Trần một mực khóa tại trung ương. Triệu Phong đứng tại chủ thuyền đầu, nhìn xem bị vây nốt Tiêu Trần, trên mặt lộ ra giữ tợn tiểu ý, âm thanh mang theo không che giấu chút nào đắc ý, "Tiêu Trần, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào chạy?" Hắn nghiêng người chỉ một cái sau lưng mấy vị khí tức thâm bất khả trắc lão giả, cất cao giọng nói, "Giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này là ta Huyền Tiên Tông ẩn cư nhiều năm độ kiếp kỳ lão tổ. Ngươi cho rằng bằng ngươi luyện hư sơ kỳ tu vi, có thể địch nổi độ kiếp đại năng?" Tiêu Trần ánh mắt đảo qua mấy vị kia lão giả, trong lòng trầm xuống. Độ kiếp kỳ, so đại thừa cảnh còn phải cao hơn một cái đại cảnh giới, là chân chính đứng tại đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ, tiện tay một kích cũng có thể tùy tiện nghiền nát luyện hư tu sĩ, chớ nói chi là nơi này có trọn vẹn 5 vị, trong đó một vị khí tức đặc biệt cường hành, rõ ràng là độ kiếp trung kỳ. Đánh công lại, ý nghĩ này rõ ràng xuất hiện tại Tiêu Trần trong đầu. Hắn có thể vượt cấp khiêu chiến đại thừa hậu kỳ cùng đỉnh phong, là vì đối phương căn cơ bất ổn hoặc ý cảnh không đủ, có thể đối mặt chân chính độ kiếp đại năng, cảnh giới khoảng cách gần như không thể vượt qua. Chạy. Tiêu Trần nháy mắt làm ra quyết định, ánh mắt thần tốc liếc nhìn một phía, tìm kiếm vòng vây yếu kém điểm. Có thể Triệu Phong hiển nhiên không cho hắn cơ hội này, quát lạnh một tiếng, bày trận. Đừng cho hắn cơ hội phá vòng vây. Phi thuyền bên trên Huyền Thiên Tông tu sĩ cùng nhau phát lực, linh lực lưới nháy mắt nắm chặt, tia sáng tăng gọn, liền không gian đều bị giam cầm, đừng nói phá vây, liền di động đều thay đổi đến khó khăn. Tiêu Trần sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt sắc dị thương. Hắn biết, muốn chạy trước hết xé ra một đường vết rách, cho dù phải trả cái giá nặng nề. Ánh mắt rơi vào vị kia độ kiếp trung kỳ trên người lão giả, Tiêu Trần ánh mắt run lên, chỗ nguy hiểm nhất thường thường an toàn nhất, nếu có thể dùng chuyển vị này người mạnh nhất, có lẽ có thể gây ra hỗn loạn, tự tìm cái chết. Độ kiếp trung kỳ lão giả gặp Tiêu Trần lại hướng chính mình mà tới, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tiện tay một trường vỗ ra, trường phong ngưng tụ thành một cái màu xanh cự ứng, mang theo xé rách thương khung uy thế, lao thẳng tới Tiêu Trần. Liệu nguyên thương kinh, phá giới. Tiêu Trần dốc hết toàn thân linh lực, thương ý thôi động đến cực hạn, sát dị thương bên trên màu đỏ sẫm đường vân sáng lên, giải ra đạo thứ 3 phong ấn. Một cỗ so trước đó cường hành mấy lần hung lệ khí tức bộc phát, mũi thương hóa thành một đạo đen cầu vồng, ngang nhiên đón lấy xanh diều hâu trường phong. Bành! Thương trưởng ba chạm, chấn thiên động địa tiếng vang sau đó, đen cầu vồng thương ảnh vỡ vụn thành từng mảnh, Tiêu Trần như gặp phải trọng kích, thân thể giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào linh lực trên mạng, hoa địa phun ra một miệng lớn máu tươi, nhuộm đỏ thanh sam. Mà cái kia xanh diều hâu trường phong chỉ là hơi chậm lại, liền tiếp tục hướng về Tiêu Trần đè xuống. Sâu tiến lay cây. Độ kiếp trung kỳ lão giả hừ lạnh, khắp khuôn mặt là xem thường. Hắn không nghĩ tới chính mình tiện tay một kích, lại bị một cái luyện hư sâu kiến đỡ được hơn phân nửa ý lực, cái này để sắc mặt hắn có chút khó coi. Trong mắt của hắn sát cơ tăng gọn, hai tay kết ấn, chuẩn bị thi triển ra một kích mạnh nhất, triệt để nghiền nát Tiêu Trần. Tiêu Trần lao đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn biết, đòn công kích bình thường căn bản là không có cách dung chuyển đối phương, chỉ có thể mạo hiểm, giải ra sát dị thương đạo thứ hai phong ấn. Đó là sư tôn lưu lại cuối cùng một đạo phong ấn, bên trong ẩn chứa lực lượng liền chính hắn đều không thể khống chế, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lực lượng phản vệ, nhưng giờ phút này, đã là sinh cơ duy nhất. Tiêu Trần đang muốn cắn chốt lưỡi, lấy tinh huyết thôi động trong súng phong ấn, một đạo lưỡi biếng âm thanh đột nhiên ở bên tai vang lên, ta nói đại đồ đệ, ngươi liền không thể an phận điểm. Đi đến đâu đều có người truy sát, ngươi là chọc tổ ong vỏ vẽ vẫn là thiếu nợ người khác tiền. Tiêu Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo áo bào trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay đút túi, chính một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Sư tôn. Tiêu Trần sửng sốt, trong mắt hồi hộp nháy mắt bị mừng như điên thay thế, ngài làm sao tại cái này? Lâm Châu chỉ cách đó không xa đứng cờ to con, thạch đầu, thuận miệng nói, vừa vặn đến trung được thu cái đồ đệ, ngươi có thêm một cái tứ sư đệ, tiêu thạch đầu. Thạch đầu đứng ở nơi đó, trong tay còn nắm chặt miếng ngọc đen kia, nhìn thấy Tiêu Trần, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, xem như là chào hỏi. Tiêu Trần cái này mới chú ý tới thạch đầu, vừa định tra hỏi, Lâm Châu đã quay đầu nhìn hướng xung quanh Huyền Tiên Tông tu sĩ, nhất là mấy vị kia độ kiếp lão giả. Như thế nhiều người ước hiếp đồ đệ của ta một cái, không tốt lắm đâu. Lâm Châu ngữ khí bình thản, lại mang theo một cỗ khiến người ta run sợ uy áp. Triệu Phong cùng mấy vị độ kiếp lão giả đều là sững sờ, bọn họ lại không có phát giác được người này là khi nào xuất hiện. Các hạ là ai? Dám quản ta Huyền Thiên Tông sự tình? Độ kiếp trung kỳ lão giả nghiêm nghị quát, quanh thân linh lực cuộn, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Châu. Lâm Châu không để ý tới hắn, chỉ là đưa tay phải ra, năm ngón tay có chút mở ra. Ông. Hư không chấn động, trừ Triệu Phong trước mặt, còn lại bốn vị độ kiếp lão giả cùng phi thuyền bên trên tất cả Huyền Thiên Tông tu sĩ trước mặt đều trống rỗng xuất hiện một cái hư ảo bàn tay lớn. Bàn tay lớn không có bất kỳ cái gì lôi cuốn, chỉ là tinh chuẩn bóp lấy cổ của bọn hắn lung. Giang giác. Cơ hồ là đồng thời vang lên tiếng xương nước, ngay sau đó, bành 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 tiếng nổ đùng đoáng không dứt bên hai. Những cái kia mới vừa rồi còn không ai bị nổi độ kiếp lão giả, Huyền Tiên Tông tu sĩ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị hư ảo bàn tay lớn bóp thành từng đám huyết vụ, liền thần hồn đều bị nghiền nát, triệt để cho bụi. Năm chiếc phi thuyền mất đi linh lực chống đỡ, nháy mắt hóa thành cho bụi. Toàn bộ quá trình, nhanh đến để người phản ứng không kịp. Trên bầu trời, chỉ còn lại Lâm Châu, Tiêu Trần, Thạch Đầu cùng với trận mắt há hốc mồm, toàn thân run rẩy Triệu Phong. Triệu Phong nhìn xem cái kia huyết vụ đầy trời, doa đến hồn phi phách tán, ống quần đều ướt, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình chọc tới chính là như thế nào kinh khủng tồn tại. Liên độ kiếp tiền bối đều bị đối phương giống bóp con kiến đồng dạng bóp chết, chính mình chút thực lực ấy, liền nhét kẽ răng đều không đủ. Sư tôn. Tiêu Trần cũng bị một màn này rung động đến, hắn biết sư tôn mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh tới mức này, trong nháy mắt diệt mấy tên độ kiếp đại năng, phản phất chỉ là nghiền chết mấy cái cô trùng. Lâm Châu thu tay lại, bố bố Tiêu Trần bả vai, còn lại cái này, chính ngươi giải quyết đi. Hắn không có giết Triệu Phong, là muốn để Tiêu Trần tự tay chấm dứt đoạn ân oán này, tâm kết, cuối cùng muốn chính mình giải ra. Tiêu Trần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, nắm chặt sắc dị thường, từng bước một hướng đi Triệu Phong, ánh mắt băng lãnh như xương. Triệu Phong nhìn xem Tiêu Trần tới gần, bản năng cầu sinh để hắn nháy mắt kịp phản ứng, run rẩy lấy ra một cái lóe ra truyền tống phù văn ngọc bội, đây là Huyền Tiên Tông sau cùng con bài chưa lật, có thể thuấn gian truyền tống vạn giảm. Tiêu Trần, ngươi chờ đó cho ta, Huyền Tiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Phong gào thét bóp nát ngọc bội, thân hình nháy mắt bị bạch quang bao khỏa, liền muốn biến mất. Tiêu Trần ánh mắt mãnh liệt, thương ý bộc phát, liền muốn xuất thủ ngăn cản. "Đừng cản." Lâm Châu âm thanh đúng lúc vang lên, "Để hắn đi." Tiêu Trần sững sờ, lập tức minh bạch sư tôn ý tứ, dựa vào truyền tống phù chạy trốn Triệu Phong, trong lòng đã chôn xuống hoảng hốt hẳn giống, lần sau gặp lại sẽ chỉ là càng triệt để hơn tan tác. Chỉ có để hắn đường đường chính chính địa thua ở dưới xuống mình, tâm kết mới có thể chân chính giải ra. Bạch quang hiện lên, Triệu Phong thân ảnh biến mất ở chân trời. Bầu trời khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại nhàn nhạt mùi máu tươi. "Muốn cùng ta về tông môn sao?" Lâm Châu hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trung vực chỗ sâu, đệ tử nghĩ lại đi đi, củng cố một cái cảnh giới, thuận tiện tìm xem nhìn có hay không mặt khác cơ duyên. Lâm Châu gật gật đầu, cũng tốt, chính mình chú ý an toàn. Hắn quay người đối Thạch Đầu nói, đi, Thạch Đầu, dẫn ngươi về tông môn. Ân. Thạch Đầu dùng sức gật đầu, lại liếc nhìn Tiêu Trần, bu ngơ điệu kêu lên đại sư minh mới đi theo Lâm Châu quay người. Thân ảnh của hai người hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất ở chân trời. Tiêu Trần đứng tại chỗ, nhìn qua sư tôn rời đi phương hướng, lại nhìn một chút Triệu Phong biến mất địa phương, nắm chặt thương trong tay. Con đường phía trước vẫn như cũ có khiêu chiến, có không biết, nhưng hắn bước chân lại so ngày trước càng thêm kiên định. Bởi vì hắn biết, vô luận gặp phải cái gì, sau lưng đều có một tòa có thể dựa vào núi, có một vị vĩnh viễn sẽ vì hắn bạch mặt sư tôn. Mà hắn, cũng cuối cùng rồi sẽ trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía cường giả, không cho sư tôn thất vọng. Chương 66, lệnh treo giải thưởng. Chương 66, lệnh treo giải thưởng. Huyền Tiên Tông, nghị sự đại điện. Đàn hương đốt hết ba lô, trong điện nhưng như cũ tĩnh mịch đến đáng sợ. Triệu Huyền ngồi ở chủ vị, đầu ngón tay vô ý thức đập tay vịt, đốt ngón tay trở nên trắng, sắc mặt so ngoài điện hàn băng còn khó nhìn hơn. Ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Huyền âm thanh khàn khàn giống là bị giấy giáp mài qua, nhìn chằm chằm phía dưới quỳ xuống đất truyền lệnh tu sĩ, trong mắt hiện đầy tơ máu. Truyền lệnh tu sĩ toàn thân run giống run rẩy, vùi đầu tại trên mặt đất, gần như muốn đập vào trong khe gạch. Hồi. Về tông chủ, thiếu chủ dẫn đầu tinh nhuệ, toàn bộ, toàn quân bị diệt. Hoa. Trong điện các trưởng lão cũng nhịn không được nữa, nhộn nhịp đứng dậy, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Không có khả năng. Đây chính là chúng ta Huyền Tiên Tông áp đáy hòm tinh nhuệ, năm vị độ kiếp tiền bối tọa chấn, làm sao có thể toàn quân bị diệt? Liên tính gặp phải trung vực Tam Thánh Tông chủ lực, cũng chưa chắc sẽ thua đến thảm như vậy. Tiêu Trần hắn một cái luyện hư sơ kỳ, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Đây chính là độ kiếp a, là có thể dẫn động thiên kiếp đại năng. Liền xem như trung vực đỉnh cấp tông môn, cũng chưa chắc có thể một hơi diệt sát năm vị độ kiếp. Tiếng nghị luận giống như là thủy triều vào tới, lại rất nhanh bị Triệu Huyền băng lãnh ánh mắt đè xuống. Độ kiếp lao tổ đâu? Triệu Huyền gắt gao nhìn chằm chằm truyền lệnh tu sĩ, gàn từng chữ hỏi. Truyền lệnh tu sĩ âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, độ kiếp tiền bối cũng bất lạc. Bành. Triệu Huyền bỗng nhiên vung một cái tay vịn, cứng rắn ngọc thạch tay vịn nháy mắt nổ tung, mảnh vụn bay ra. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, trong mắt là sâu không thấy đáy tuyệt vọng cùng nổi giận. Năm vị độ kiếp, hơn 10 vị tu sĩ cấp cao, đây cơ hội là Huyền Thiên Tông một nửa vốn liếng. Qua chiến dịch này, Huyền Thiên Tông nguyên khí đại thường, sợ là liền Bắc vực đệ nhất tông môn vị trí đều giữ không được. Triệu Phong đâu? Triệu Huyền âm thanh lộ ra một tia sau cùng chờ mong. Thiếu chủ hắn dùng chuyên tống phụ chạy ra ngoài, hiện tại ngay tại về tông môn trên đường. Triệu Huyền nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại băng lãnh quyết tuyệt. Chạy ra ngoài lại như thế nào? Tổn thất tinh nhuệ cùng độ kiếp tiền bối, là một cái Triệu Phong có thể bù đắp sao? Lùi ra đi. Triệu Huyền phất phất tay, âm thanh hề bại tới cực điểm. Truyền lệnh tu sĩ như được đại xá, lộn nhào địa lui ra đại điện. Trong điện lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch, các trưởng lão nhìn xem chủ vị Triệu Huyền, thở mạnh cũng không dám. Tất nhiên đã bị mặt, liền không có đường rút lui. Triệu Huyền chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ, truyền mệnh lệnh của ta, thông báo treo cao nhất thường kiến, phàm lấy Tiêu Trần trên cổ đầu người, có thể nhập ta Huyền Thiên Tông bảo khố tùy ý chọn lựa năm kiện bảo vật. Lời vừa nói ra, cả điện đều kinh hãi. Huyền Thiên Tông truyền thừa mấy ngàn năm, trong bảo khố bảo vật vô số kể, từ pháp bảo cực phẩm đến thượng cổ đan dược, từ thất truyền công pháp đến thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có. Năm kiện bảo vật, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Tông chủ, cái này có thể quá mạo hiểm hay không? Có trưởng lão gấp giọng nói, bảo khố là ta tông căn cơ. Căn cơ? Triệu Huyền cười lạnh, liền mệnh đều nhanh giữ không được, còn quan tâm căn cơ? Tiêu Trần không chết, ta Huyền Thiên Tông không sớm thì muộn muốn bị hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Dùng năm kiện bảo vật đổi mệnh của hắn, giá trị. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, ta cũng không tin, trọng thưởng phía dưới, không có dũng phu. Bốn bậc tu sĩ, chắc chắn sẽ có người làm bảo vật, dám đôi hắn Tiêu Trần độc thủ. Lệnh treo giải thưởng lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp bốn bậc, nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số tu sĩ ánh mắt lại lần nữa tập trung đến cái kia nam bực đến thanh sam thân ảnh bên trên, giết hắn, liền có thể một bước lên trời, được đến Huyền Thiên Tông năm kiện chí bảo. Trung bực, Bắc bực, Tây bực, thậm chí liền hẻo lánh nhất nam bực, đều có tu sĩ bắt đầu ma quyền sát trưởng, tìm kiếm Tiêu Trần vết tích. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tông, Lâm Châu dẫn thạch đầu, đứng tại tông môn phía tây một mảnh trên đất trống. Trung ương đất trống, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một gian nhà tranh, nóc nhà dò lấy khe hở, góc tường dài cỏ, thoạt nhìn tùy thời cũng có thể đổ sụp. Thạch đầu, về sau ngươi liền ở chỗ này. Lâm Châu chỉ nhà tranh, ngữ khí tùy ý giống là nói hôm nay khí trời tốt. Thạch đầu trừng mắt nhìn xem cái kia rách dưới nhà tranh, lại nhìn một chút đại sư Minh Tiêu Trần ở ngăn nắp tiểu viện, nhị sư tỷ Khương Ly lịch sự tao nhã lầu cát, gãi đầu một cái, lại không có nói cái gì, chỉ là ngu ngơ địa ứng tiếng. Được. Hắn mới từ trong viên đá đi ra, đối chỗ ở không có gì khái niệm, chỉ cần có thể đi theo sư phụ, ở đâu cũng được. Đúng rồi, Lâm Châu giống như là nhớ ra cái gì đó, ta không phải chuyển cho ngươi một đạo cửu lũ phần tiên quyết sao? Tu luyện đến thế nào? Nâng lên công pháp, thạch đầu trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, sư phụ, ngài chuyển công pháp, hình như có điểm lạ. Làm sao quái? Vận chuyển thời điểm, luôn cảm thấy toàn thân rét run, giống có băng côn trùng tại đầu khớp xương leo. Thạch đầu cao mày, khoa tay lấy, mà còn, ta hình như cảm giác được, công pháp này phải tại đặc biệt nóng địa phương mới có thể luyện, càng nóng, cô kia ý lạnh liền càng có thể được gác xuống. Lâm Châu sờ lên cái cằm, cực nhiệt chi địa. Này ngược lại là có chút ý tứ. Cửu U phần thiên quyết là hắn căn cứ thạch đầu trong cơ thể ma thần khí tức tiện tay thôi diễn, nắm giữ cực mạnh luyện thể năng lực, không nghĩ tới còn có cái này coi trọng. Thanh Vân Tông non xanh nước biếc, linh khí dư giả, nhưng muốn nói cực nhiệt chi địa thật đúng là không có. Hắn vòng quanh viện tử chuyển hai vòng, ánh mắt đột nhiên rơi vào góc sân cái kia ngay tại đảo đất gà con trên thân. Cái kia gà con toàn thân vàng rực, lông vũ xóa tung, thoạt nhìn cùng bình thường gà đất không khác biệt, chính là hắn phía trước từ một chỗ bí cảnh thuận tay nhặt về, nuôi mấy ngày này, trừ lớn nhanh một chút, cũng không có nhìn ra cái gì đặc biệt. Nhưng Lâm Châu mơ hồ cảm giác được, cái này gà con trong cơ thể cất giấu một cỗ cực dương khí tức, chỉ là còn không có thức tỉnh. Gà con, tới. Lâm Châu hướng nó vây vây tay. Gà con khanh khách đều, vui vẻ địa chạy tới, cọ sát Lâm Châu ống quần, cái đầu nhỏ tại trên tay hắn mổ mổ, giống như là đang làm nũng. Ngươi không phải sẽ phun lửa sao? Lâm Châu chọc chọc đầu của nó, cho ta nôn cái nhìn xem. Gà con nghiêng đầu một chút, tựa hồ nghe không hiểu. Lâm Châu cũng không gấp, tiện tay tại viện tử trung ương đào cái rộng khoảng một trượng hồ, lại đưa đến mấy khối cự thạch vây quanh tại bên cạnh ao, tạo thành một cái giản dị ao đá. Tốt, hướng trong hồ phun lửa. Lâm Châu chỉ vào ao đá, đối gà con nói. Lần này, gà con giống như là minh bạch, đạp nước cánh nhảy lên bên cạnh ao cự thạch, cái cổ duỗi một cái, phốc địa phun ra một cái nho nhỏ hỏa diễm. Hỏa diễm có màu vàng kim nhạt, rơi vào đáy ao trên bùn đất, nháy mắt đem bùn đất nướng đến cháy đen. Lại lần nữa điểm. Lâm Châu nói. Gà con tựa hồ tới hào hứng, lại đột nhiên hít vào một hơi, lần này phun ra hỏa diễm chừng to bằng cánh tay, kim sắc căng đậm, đáy ao thạch đầu đều bị thiêu đến đỏ lên. Không sai không sai. Lâm Châu thỏa mãn gật gật đầu, quay đầu nói với thạch đầu, hởi quần áo ra, nhảy vào đi. Thạch Đầu sững sờ, sư phụ, ngày trong hồ. Ân Lâm Châu chỉ đáy ao hỏa diễm, để gà con cho ngươi thêm làm nóng, ngươi ở bên trong vận chuyển cửu u phần thiên quyết thử xem. Thạch Đầu mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghe lời điệu thoát áo khoác, chỉ mặc đầu quần sóc, cẩn thận từng ly từng tí nhảy vào ao đá. Phu phu một tiếng, hắn mới vừa đứng vững, gà con liền giống như là được đến chỉ lệnh, đối với hồ hô hô điệu nôn lên hỏa. Ngọn lửa màu vàng kim nhạt tại đáy ao thiêu đốt, nhiệt độ nháy mắt tăng vọt, ao đá không khí xung quanh đều bắt đầu bặm mẻo, liền bên cạnh cây hoè già phảng phất đều điệu xỉu lá cây. Ngao. Thạch Đầu lập tức bị bỏng đến bắn ra lên, toàn thân làn da đều bị nướng đến đỏ bừng, giống như là muốn bị tôm lột tử. Khắc bắn ra, vận chuyển công pháp. Lâm Châu quát to một tiếng. Thạch Đầu cắn răng, cố nén bỏng cảm giác, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, dựa theo cửu u phần thiên quyết luyện thể pháp môn vận chuyển linh lực. Một màn kỳ dị phát sinh, theo công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn cố kia khí tức âm lãnh bị đáy ao hỏa diễm một kích, lại bắt đầu chậm chậm lưu động, nguyên bản lạnh lẽo thấu xương, tại nhiệt độ cao bên dưới dần dần chuyển hóa thành một cô nóng rực lực lượng, theo kinh mạch du tẩu, những nơi đi qua, phía trước bị bỏng bỏng cảm giác lại giảm bớt không ít. Đúng, chính là như vậy. Lâm Châu đứng tại bên cạnh ao, nhìn xem Thạch Đầu khí tức trong người dần dần ổn định, trong mắt lóe lên mỉm cười. Gà con còn đang không ngừng mà phun hỏa, kim sắc hỏa diễm càng ngày càng vượng, ao đá đều bị thiêu đến đỏ bừng, giống một cái to lớn lò luyện. Thạch Đầu ở trong ao, từ lúc mới bắt đầu nhè răng trợn mắt, càng về sau dần dần bình tĩnh, cuối cùng lại nhắm mắt lại, lông mày giãn ra, hiển nhiên là tiến vào trạng thái tu luyện. Lâm Châu sờ lên cái cằm, nhìn xem cái kia còn tại ra sức phun lửa gà con, lẩm bẩm nói, xem ra không có nhặt sai, tiểu gia hỏa này quả nhiên là chỉ hoàng chim non. Chính là hiện tại còn quá yếu, nôn hỏa cùng bật lửa giống như. Hắn quay người trở về tiểu viện của mình, lưu lại Thạch Đầu tại hỏa diễm hồ bên trong tu luyện, gà con tại bên cạnh ao cẩn trọng địa phun lửa. Ánh mặt trời vẩy vào Thanh Vân Tông, nhà tranh cái bóng bị kéo đến rất dài. Hỏa diễm hồ bên trong kim quang cùng nơi xa non xanh nước biết tôn nhau lên, hình thành một bức kỳ quái nhưng lại hài hòa hình ảnh. Không có người biết, cái này nhìn như tùy ý hỏa diễm hồ, sẽ dựng dục ra như thế nào một vị kinh thiên động địa ma thần. Mà bốn vực phong vân, bởi vì Huyền Tiên Tông lệnh treo giải thưởng, chính thay đổi đến càng thêm mãnh liệt. Chương 67, nín. Chương 67, nín. Thanh Vân Tông hỏa diễm bên cạnh ao, sóng nhiệt cuộn cuộn. Thạch Đầu khoanh chân ngồi tại đáy ao, ngọn lửa màu vàng kim nhạt tại quanh người hắn nhảy bọn, đem hắn màu đồng cổ làn da nướng đến tỏa sáng. Không biết qua bao lâu, hắn bên ngoài thân đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng xám, vô số tinh mịn đường vân từ dưới làn da hiện lên, những văn lộ kia cổ lão, tối nghĩa, giống như là dùng nguyên thủy nhất đao khắc vào xương bên trên phù văn, lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức để người tưởng rằng ảo giác. Đây là cửu u phần thiên quyết luyện thể tầng thứ nhất dấu hiệu, là ma thần nhục thân thức tỉnh ban đầu ấn ký. Hô, Thạch Đầu đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia cùng chất pháp không hợp hung quang, lập tức lại biến mất. Hắn đưa tay một quyền đập về phía bên cạnh ao cự thạch, bay một tiếng, rộng khoảng một trượng cự thạch lại bị hắn một quyền đánh cho vỡ nát, đá vụn rời ra. Hắn cúi đầu nhìn một chút nắm đấm của mình, lại nặng nặng cánh tay, cảm thụ được trong cơ thể trào lên lực lượng, nét miệng cười một tiếng, nụ cười này lộ ra hai hàng răng trắng, lại biến trở về cái kia ngu ngơ bộ dạng. Sư tôn, ta hình như thành. Thạch Đầu phù phù một tiếng nhảy ra hỏa hổ, toàn thân bốc hơi nóng, ở trần chạy đến Lâm Châu tiểu viện. Lâm Châu đang nằm tại trên ghế trúc gặm linh quả, nghe vậy dương mắt liếc mắt nhìn hắn, đầu ngón tay một đạo linh lực bắn ra, rơi vào Thạch Đầu trên thân. Ân, luyện thể tầng thứ nhất xong rồi. Lâm Châu gật gật đầu, ngữ khí tùy ý, hiện tại thân thể ngươi bình thường đại thừa tu sĩ chịu ngươi một quyền, sát thực phải tìm không đến bắc. Thạch Đầu gãi đầu một cái, cười hát hát nói, chính là toàn thân đều là sức lực, đặc biệt muốn tìm người đánh một trận. Kìm nén. Lâm Châu ném cho hắn một cái liếc mắt, trong tông môn không cho phép tùy tiện đánh nhau, muốn đánh đến hậu sơn đánh đầu kia thiết bối hùng. Nha. Thạch Đầu ngoan ngoãn đáp, quay người liền muốn hướng hậu sơn chạy, lại bị Lâm Châu gọi lại. Trở về, mặc quần áo vào, hai tay để trần giống kiểu gì. Thạch Đầu cái này mới nhớ tới chính mình còn người để trần, mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian nhặt lên ném qua một bên vải xanh quần áo mặc lên, bước chân nhẹ nhàng địa hướng hậu sơn đi, xem ra là thật nín hỏng. Cùng lúc đó, nam vực tiếng gió càng ngày càng gấp. Nghe nói không, phía nam hắc phong hoang mạc gần nhất không thích hợp. Đâu chỉ không thích hợp, trong đêm có thể nhìn thấy hoang mạc trên không có tử địa tránh, còn có thể nghe đến ầm ầm tiếng vang, giống như là có đồ vật gì muốn phá địa mà ra. Ta nhị cứu mộ gia tam mãi nhi tử bằng hữu biểu ca tại hoang mạc biên giới trông coi, nói chỗ kia không gian ba động nhanh đuổi kịp năm đó thiên lộ cái khe, làm không tốt là cái thượng cổ bí cảnh sắp xuất thế. Lưu ngôn vị ngữ tại nam vực thành trấn thôn xóm ở giữa liên truyền, có người nói bí cảnh bên trong cất dấu thượng cổ bảo tàng, công pháp, pháp bảo chất thành núi, cũng có người nói cái kia bí cảnh là cái hung địa, không gian bên trong lực lượng đều có thể xé nát đại thừa tu sĩ, một khi triệt để nổ tung, nam vực ít nhất một nửa thổ địa sẽ bị san thành bình địa. Nam vực cái kia trải qua được cái này dày vò a. Có lao tu sĩ lo lắng, nếu thật là bí cảnh xuất thế, sợ là lại muốn máu chảy thành sông. Nghe nói các đại thế lực đều tại hướng hắc phong hoang mặt đuổi, liền tây vực toàn bộ đều có động tĩnh, đây là muốn tức a. Khủng hoảng cùng tham lam đan bảo, nam vực không khí đều thay đổi đến khô nóng lên, phản phất một tràng phong bạo đang nổi lên. Mà tại tây vực đế quốc địa điểm cũ chỗ sâu, bầu không khí so nam vực càng kiềm chế. Một mảnh bị màu vàng kim nhạt phủ văn bao phủ phế tích trung ương, Khương Ly bị vây ở một cái trong suốt lồng ánh sáng bên trong. Tay nàng cầm sắc dị kiếm, lần lượt chém về phía lồng ánh sáng, kiếm ảnh hồng quang lập lòe, lại chỉ có thể tại lồng ánh sáng bên trên kích thích vòng vòng gợn sóng, không cách nào dung chuyển mảy may. Lồng ánh sáng bên ngoài, Tiêu Chiến hồn thể gấp đến độ xoay quanh, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, bệ hạ, ngài khác uổng phí sức lực. Cái này trận pháp rất tà môn, giống như là đặc biệt nhắm vào chúng ta đế quốc tu sĩ, càng dãy rủa, phù văn khóa đến càng chặt. Nửa canh giờ trước, nàng cùng Tiêu Chiến tách ra tìm kiếm quốc sư vết tích, nội nhập mảnh này nhìn như bình thường phế tích, dưới chân đột nhiên sáng lên trận pháp, nháy mắt đem nàng vây khốn. Cái này trận pháp phù văn nàng chưa bao giờ thấy qua, đã không phải là đế quốc cổ pháp, cũng không phải là bây giờ bốn vực phổ biến trận văn, giống như là kẻ đến sau chuyên môn bố trí ở đây, chờ lấy tự chui đầu vào lưới thu săn. Đã thử qua 9 loại phá trận phương pháp. Khương Ly thu kiếm mà đứng, thái dương chảy ra mồ hôi dị, khí tức có chút rối loạn. Nàng có thể cảm giác được, trận pháp đang thông thả hấp thu linh lực của nàng, lại kéo đi xuống, đừng nói phá trận, sợ là liền duy trì tự thân linh lực cũng khó khăn. Tiêu Chiến vội la lên, nếu không mời tông chủ đến. Khương Ly cắn cắn môi. Nàng vốn không muốn lại phiền phức sư tôn, nhưng bây giờ, tựa hồ không có biện pháp khác. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đặc chế truyền âm phủ, đây là Lâm Châu trước khi đi cho nàng, nói thực tế không giải quyết được liền bóp nát, khắc cứng rắn chống đỡ. Đầu ngón tay dùng sức, truyền âm phủ hóa thành một đạo hồng quang, xông lên trời. Thanh Vân Tông, Lâm Châu mới vừa đem gặm thừa lại linh quả hạch ném cho góc sân gà con, liền cảm thấy đạo kia truyền âm phủ ba động. Nha đầu này, Lâm Châu xách một tiếng, từ trên ghế trúc ngồi xuống, trên mặt mặc dù mang theo điểm không kiên nhẫn, dưới chân lại không có chậm trễ, thân hình thoát một cái liền biến mất ở trong viện. Bao che khuyết điểm loại này sự tình, hắn từ trước đến nay là ngoài miệng ngại phiền phức, thân thể lại rất thành thật. Lâm Châu rời đi không bao lâu, một đạo bóng xanh rơi vào Thanh Vân Tông trước sân môn, chính là từ Tảng Đạo Sơn trở về Tiêu Trần. Hắn vừa bước vào tông môn, liền thấy hỏa diễm bên cạnh ao có cái ở trần thân ảnh tại nhảy nhảy nhót nhót, chính là Thạch Đầu. Trải qua khoảng thời gian này nỗ luyện, hắn đã thích ứng hỏa diễm nhiệt độ, giờ phút này chính mượn đáy ao dư ôn rèn luyện nhục thân, màu đồng cổ trên da, tầng kia cổ lão đường vân như ẩn như hiện, nhục thân cường độ so buổi sáng lại tinh tiến mấy phần. Đại sư Minh, Thạch Đầu nhìn thấy Tiêu Trần, ánh mắt sáng lên, từ trong hồ nhảy ra, tiện tay nắm qua một bên quần áo mặc lên, ngu ngơ điểm lên tiếp tới. Thứ sư đệ, Tiêu Trần cười gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới hắn, có thể cảm giác được Thạch Đầu trên thân cố kia thuần túy lực lượng cảm giác. So bình thường luyện thể tu sĩ cường hành quá nhiều, xem ra sư tôn cho ngươi tìm phương pháp tu luyện rất thích hợp ngươi. Ân, sư phụ để hoàng gia cho ta đốt hổ, có thể ấm áp. Thạch Đầu gãi gãi đầu, lại bổ sung, còn rất có sức lực. Tiêu Trần bật cười, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ huyền thiết áo giáp, đây là hắn tại Tàng Đạo Sơn dùng điểm tích lũy đổi, Tàng Đạo Sơn bên trong ma thú hoạch đổi thành điểm tích lũy đổi lại vật tư, phòng ngự cực mạnh, vốn định giữ cho chính mình dự bị, gặp Thạch Đầu là luyện thể, vừa vặn dùng được. Cái này cho ngươi. Tiêu Trần đem áo giáp đưa tới, thân thể ngươi cường hành, phối hợp cái này áo giáp, phòng ngự có thể lại lên một tầng nữa. Áo giáp đen nhánh nặng nghề, phía trên khắc lấy tinh mịn phòng ngự phù văn, xem xét liền không phải là phàm phẩm. Thạch Đầu con mắt trừng đến căng tròn, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, ôm vào trong ngực, luôn miệng nói, "Cảm ơn đại sư minh." "Không cần khách khí." Tiêu Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn ngươi lực lượng cũng yếu, muốn hay không luận bàn một cái. Thạch Đầu nghe vậy, đầu lắc như đánh trống trầu, mặt mũi trắng bệch, "Không, không được đại sư minh." Hắn nhớ tới lần trước tại Hậu Sơn đánh tiết bối hùng, càng đánh càng hưng phấn, cuối cùng kém chút đem cả tòa núi liêu sốc, vẫn là sư phụ kịp thời xuất hiện mới ngăn lại. Hắn biết tật xấu của mình, một tá khung liền dễ dàng mất lý trí, hạ thủ không nhẹ không nặng, vạn nhất đả thương đại sư mình, sư phụ không phải là không thể đánh hắn. Ta một tá khung liền không chế không nổi chính mình. Thạch Đầu nhỏ giọng giải thích. Tiêu Trần hiểu rõ, cũng không miễn cưỡng, cười nói, không sợ tiểu sư đệ, ta sẽ nhìn ngươi, chúng ta liền luận bàn một cái. Tốt ta. Thạch Đầu dùng sức gật đầu, ôm áo giáp, vui tươi hớn hở địa về chính mình nhà tranh đi. Hắn phải tranh thủ thời gian thử xem mới áo giáp có vừa người không, sau đó trở lại cùng đại sư mình luận bàn. Tiêu Trần nhìn hắn bóng lưng, khoe miệng lộ ra nụ cười ôn hòa. Sư tôn lại thu cái thú vị sư đệ. Trong tông môn, khói bếp lượn lờ dâng lên, cây mẹ già lá cây trong gió vang xào xạc, tất cả đều vẫn là quen thuộc bộ dáng. Chương 68, thiếu nợ, nên trả. Chương 68, thiếu nợ, nên trả. Thanh Vân Tông diễn võ trường, đá xanh làm nền biên giới cỏ dại bị linh khí trải bớt đến chỉnh tề. Tiêu Trần cầm trong tay một cây bình thường pháp khí thương, thân thương đen nhánh, cùng Thạch Đầu rằng co mà đứng. Trải qua mấy ngày chỉnh đốn, hắn đã xem Tàng Đạo Sơn cảm ngộ triệt để tiêu hóa, luyện hư trung kỳ cảnh giới càng thêm vững chắc. Giờ phút này nhìn trước mắt cười ngây ngô tứ sư đệ, trong mắt chiến ý khẽ nhúc đích. Tiêu Trần phía trước về Nam vực trên đường kinh lịch mấy chàng nho nhỏ chiến đấu, cảnh giới một cách tự nhiên đột phá đến trung kỳ. Tứ sư đệ, cẩn thận. Tiêu Trần lời còn chưa dứt, thân hình đã động, mũi thương mang theo lăng lệ thương ý, đâm thẳng Thạch Đầu ngực, hắn muốn thử một chút, vị này từ hắc thạch bên trong sinh ra sư đệ, nhục thân đến tột cùng cường hành đến loại tình trạng nào. Thạch Đầu cười hắc hắc, không tránh không né, lại trực tiếp đưa tay đi bắt mũi thương. Hắn bây giờ luyện thể tầng thứ nhất đại thành, nhục thân cứng rắn như kim cương, pháp bảo tầm thường cũng khó khăn tổn thương mảy may, chớ nói chi là cái này bình thường pháp khí thương. Keng, mũi thương đâm vào Thạch Đầu lòng bàn tay, phát ra tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Tiêu Trần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân thương truyền đến, chấn động đến cổ tay hắn hơi nhà, mũi thương lại bị đối phương một mực siết trong tay, không nhúc nhích tí nào. Đại sư minh, súng của ngươi có chút mềm. Thạch Đầu ngu ngơ điệu nói, bàn tay có chút dùng sức, cái kia cán pháp khí thương lại bị hắn bóp cong biến hình. Trong lòng Tiêu Trần thất kinh. Cây thương này tuy chỉ là pháp khí, nhưng cũng có thể tiếp nhận đại thừa tu sĩ một kích toàn lực, lại bị Thạch Đầu tay không bắt cong. Hắn không dám thất lễ, thương ý lại thúc giục, thân thương giống như linh xà và mèo, thoát khỏi Thạch Đầu bàn tay, mũi thương quét ngang, công hướng cái hông của hắn. Thạch Đầu vẫn như cũ không tránh, chỉ là vào người, dùng bên cạnh thắt lưng đón đỡ một thương này. Phúc. Mũi thương đâm vào Thạch Đầu bên hông, lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, liền ra giấy đều không có phá. Cái này, Tiêu Trần con ngươi hơi co lại, đang muốn lại công, lại đột nhiên phát hiện không hợp lý, thạch đầu không khí quanh thân bắt đầu vặn mèo, nhàn nhạt hắc khí từ hắn dưới làn da chảy ra, hắc khí kia ấm lãnh, hung lệ, mang theo một cỗ khiến người ta run sợ man hoang khí tức, chính là ma khí. Theo luận bàn dần dần hàm, thạch đầu trong mắt chất phát dần dần rút đi, thay vào đó là một tia đỏ tươi, hô hấp cũng biến thành thô trọng, quanh thân ma khí càng ngày càng đậm, gần như ngưng tụ thành thực chất. Giống. Thạch đầu đông nhiên một tiếng gầm nhẹ, không còn bị động ăn đòn, mà là chủ động nhào về phía Tiêu Trần, song quyền vung đẩy, mang theo hủy thiên diệt địa cự lực, quyền phong chưa đến, diễn võ trường đá xanh đã bị chấn động đến rạn nứt. Trong lòng Tiêu Trần run lên, không dám lưu lại tay, sát dị thương, hắn đổi về chính mình bảo thương, tới tay, thương ý phóng lên tận trời, cùng thạch đầu quyền phong đụng vào nhau. Bành, bành, bành. Thương ảnh cùng quyền ảnh đan vào, ma khí cùng thương ý va chạm, diễn võ trường nháy mắt bị bụi mù bao phủ. Tiêu Trần càng đánh càng kinh hãi, thạch đầu lực lượng phản phất vô cùng vô tận, ma khí ra chỉ bên dưới, lục thân cường độ lại mơ hồ tới gần đại thừa đỉnh phong, thương của hắn ý mặc dù tinh diệu, lại khó mà chân chính tổn thương đến đối phương, ngược lại bị đối phương cuồng mãnh thế công ép đến liên tiếp lui về phía sau. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, thạch đầu trong mắt đỏ tươi càng ngày càng sâu, hiển nhiên đã sắp mất lý trí, triệt để bị ma khí thôn vệ. Thứ sư đệ, tỉnh lại. Tiêu Trần nghiêm nghị quát, tính toán tỉnh lại hắn. Có thể thạch đầu chỉ là gào thét, thế công càng thêm cuồng bạo, một quyền đập về phía Tiêu Trần mặt, trên nắm tay ma khí gần như ngưng tụ thành một cái dữ tợn quỷ trảo. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo xanh biết thân ảnh nhanh như thiểm điện từ góc sân thoát ra, là cây hoại giả cảnh. Cảnh giống như linh hoạt cánh tay, mang theo nhàn nhạt một thuộc tính linh khí, tinh chuẩn bắt ngang tại Tiêu Trần cùng thạch đầu ở giữa. 3. Thạch đầu nắm đấm hung hăng nện ở cành bên trên, cái kia nhìn như mềm dẻo cành lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại tỏa ra một cô ôn hòa lại không cho kháng cự lực lượng, đem thạch đầu chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, cành bên trên chảy ra một điểm giọt sương, nhỏ xuống tại trên người thạch đầu, cái kia giọt sương chạm đến ma khí, lại phát ra tư tư tiếng vang, đem hắc khí một chút xíu xua tan. Thạch đầu toàn thân chấn động, đỏ tươi đôi mắt dần dần rút đi, mê man mà nhìn xem xung quanh bừa bộn diễn võ trường, lại nhìn một chút một mặt ngưng trọng Tiêu Trần, gãi đầu một cái. Ngu ngơ địa hỏi, đại sư minh, thế nào? Ta vừa rồi hình như làm giấc mộng, mộng thấy chính mình tại đánh một đầu đặc biệt lớn gấu. Tiêu Trần nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu, không có việc gì, luận bàn mà thôi. Hắn nhìn hướng cây ngoại giả, trong mắt tràn đầy cảm kích, nếu không phải cây ngoại giả kịp thời xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Cây ngoại giả cành nhẹ nhàng lung lay, giống như là tại đáp lại, lập tức chậm rãi lùi về, tiếp tục tại góc sân ăn tính giãn ra cành lá. Ung bụng. Thạch đầu bụng đột nhiên kêu lên, hắn sờ lên bụng, nhìn hướng Tiêu Trần, đại sư minh, đói bụng, ăn cơm không? Đi, đi phòng bếp. Tiêu Trần cười cười, ta dạy cho ngươi nấu cơm, về sau sư tôn không tại, ngươi cũng có thể chính mình làm ăn chút gì. Tốt. Thạch đầu ánh mắt sáng lên, hắn vẫn cảm thấy sư tôn nấu cơm là thiên hạ món ngon nhất, nếu có thể học được, về sau liền có thể mỗi ngày ăn. Sau nửa canh giờ, Thanh Vân Tông phòng bếp toát ra cuộn cuộn khói đen, còn kèm theo một cỗ mùi khét lẹt. Khu khu. Đại sư minh, hỏa. Hỏa quá lớn. Thạch đầu bị khói sặc đến thẳng ho khan, trong tay cái nồi còn tại lung tung vung vẩy, trong nồi linh mẹ đã biến thành đen xì than khối. Tiêu Trần sạm mặt lại mà nhìn xem một mảnh hỗn độn phong bếp, cái bếp bên trên vại dầu đổ, linh quả bị cắt thành bùn, liền trong chum nước đều bị thạch đầu không cẩn thận làm đổ hơn phân nửa. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì liền như vậy lười sư tôn đều muốn đích thân xuống bếp. Vị này tứ sư đệ, tại nấu cơm phương diện quả thực ngốc đến giống khối thạch đầu, tay chân không cân đối không nói, còn không có một điểm thưởng thức, quả thực là phòng bếp sát thủ. Được rồi, ngươi đi ngồi bên cạnh chơi một lát, ta đến làm. Tiêu Trần bất đắc dĩ đem thạch đầu đẩy ra phòng bếp, chính mình buộc lên tạp dề, thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thạch đầu ngồi xổm tại cửa phòng bếp, nhìn xem đại sư huynh đều đâu vào đấy vo gạo, thái thịt, tay cầm muôi, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, trong miệng còn nói lẩm bẩm, đại sư huynh thật lợi hại, mạnh hơn ta nhiều. Không bao lâu, đồ ăn mùi thơm liền xua tán đi mùi khét lẹt. Linh mễ hấp hơi từng viên sung mãn, linh măng xào thịt xanh biết mê người, chu quả canh hiện ra hồng vàng, bày tràn đầy một bàn. Thạch đầu ăn đến miệng đầy chảy mỡ, mơ hồ không rõ điều nói, đại sư huynh làm, cùng sư tôn làm đồng dạng ăn ngon. Tiêu Trần bật cười, đừng để sư tôn nghe thấy, không phải vậy hắn nên phạt ngươi đến hậu sơn trẻ tuổi. Sau bữa cơm chiều, ánh trăng rải đầy Thanh Vân Tông. Tiêu Trần ngồi tại cây ngoại giá bên dưới, nhìn qua bắc vực phương hướng, ánh mắt dần dần thay đổi đến sắc bén. Trải qua tàng đạo sơn ma luyện, lại kiến thức thạch đầu thực lực, hắn biết chính mình lực lượng đã đầy đủ, là thời điểm đi Huyền Thiên Tông, chấm dứt đoạn ân đoạn kia. Tứ sư đệ Tiêu Trần quay đầu nhìn hướng ngay tại loay hoay bộ kia huyền thiết áo giáp thạch đầu, có muốn hay không theo ta ra ngoài đi đi. Đi. Đi đâu? Thạch đầu ngẩng đầu. Đi bắc vực, đánh mấy cái không có mắt. Tiêu Trần âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Thạch đầu không chút do dự, đi. Đại sư minh đi đâu, ta liền đi đâu. Đánh người gì đó, hắn am hiểu nhất. Chương 69, phải mạnh lên. Chương 69, phải mạnh lên. Xuất phát phía trước, cây mẹ già đột nhiên chập chờn, một cành cây rủ xuống, mũi nhọn ngưng tụ ra một giọt bóng ánh chất lỏng màu xanh biếc, tản ra tươi mát của cây linh khí, đưa tới Tiêu Trần trước mặt. Đây là? Tiêu Trần sững sờ. Cây mẹ già phiến lá rung động nhẹ nhẹ, giống như là tại truyền lại tin tức. Giọt này chất lỏng ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh bản nguyên, như thạch đầu lại lần nữa bị ma khí thôn vệ, nhỏ tại trên người hắn, có thể trong nháy mắt tỉnh lại lý trí của hắn. Đa tạ tiền bối. Tiêu Trần trịnh trọng tiếp nhận giọt kia chất lỏng, cẩn thận thu vào bình ngọc. Hắn biết, cái này không chỉ là cây ngoại giả trợ giúp, càng là toàn bộ Thanh Vân Tông đối hắn ủng hộ. Tiêu Trần trên lưng sắt dị thường, Thạch Đầu mặc vào huyền thiết áo giáp, hai người một trước một sau đi ra Thanh Vân Tông. Dưới ánh trăng, Thanh Sam cùng Thiết Giáp thân ảnh càng lúc càng xa, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, hướng về Bắc Vực phương hướng mà đi. Bắc Vực Huyền Thiên Tông, các ngươi nợ, nên còn. Đế quốc địa điểm cũ chỗ sâu phong ấn đại trận. Màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng bên trong, Khương Ly áo đỏ đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt giống nến tàn trong gió. Trong cơ thể nàng linh khí gần như khô kiệt, cầm sắc dị kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ, mỗi một lần hô hấp đều mang như tê liệt đau đớn. Trận pháp bên ngoài phù văn càng ngày càng sáng, giống như vô số con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị nhốt nàng. Một cỗ nặng nề trấn áp lực lượng từ trên không đè xuống, để nàng xương cốt đều phát ra kéo kẹt rên rỉ. Cái này trận pháp không những tại hấp thu nàng linh khí, càng tại một chút xíu tan ra ý chí của nàng. Một khi linh khí triệt để hao hết, nàng liền sẽ giống những cái kia bị phủ đuổi đế quốc tàn hồn một dạng, bị vĩnh viễn trấn áp ở đây, hóa thành trận pháp chất dinh dưỡng. Vậy hạ, kiên trì một chút nữa, thuộc hạ nhất định có thể tìm tới phá trận biện pháp. Tiêu Chiến hồn thể tại ngoài trận gấp đến độ xoay quanh, hồn thể đều bởi vì quá độ lo nghĩ mà thay đổi đến có chút trong suốt, nhưng vô luận hắn làm sao va chạm, gào thét, cái kia lồng ánh sáng đều không nhúc nhích tí nào. Khương Ly ngẩng đầu, nhìn xem trên không đoàn kia ngưng tụ thành hình phong ấn lực lượng kia giống như thực chất cự thạch, chính chậm rãi rơi xuống, mang theo không cho kháng cự uy áp. Nàng không cam tâm, nàng là nữ đế chuyển thế, là muốn xây dựng lại đế quốc, đạp phá thiên đường người, làm sao có thể vây chết ở loại địa phương này? Sư tôn, thật xin lỗi. Khương Ly cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng sờ về phía ngực, nơi đó cất giấu một cái cổ pháp kiếm tuệ, đó là Lâm Châu phía trước cho nàng, nói bên trong cất giấu kiếm ấn, không phải bạn bất đắc dĩ không thể vận dụng phía sau mặc dù có thể bộc phát ra cường hoành lực lượng, lại phản phệ tự thân. Nhưng giờ phút này, nàng không có lựa chọn nào khác. Đúng. Khương Ly đem cuối cùng một tia linh khí truyền vào sắc dị kiếm, đồng thời bóp nát ngực kiếm tuệ. Ông. Một cỗ vượt xa nàng tự thân cảnh giới lăng lệ kiếm ý từ trên thân kiếm bộc phát, áo đỏ phần phật, nàng giống như trùng sinh nữ đế, một kiếm chém về phía đỉnh đầu phong ấn lực lượng. Bành. Kiếm ý cùng phong ấn lực lượng va chạm, lồng ánh sáng kịch liệt rung động, phù văn lấp loe không yên, lại cuối cùng không có vỡ vụn. Đạo kia kiếm ấn lực lượng hao hết, phản vệ nháy mắt đánh tới, Khương Ly bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mềm địa ngã xuống, sắc dị kiếm bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Phong ấn lực lượng thừa cơ đè xuống, lồng ánh sáng co bảo, gần như muốn dán tại trên người nàng. Vậy hạ, Tiêu Chiến phát ra tuyệt vọng gào thét. Khương Ly nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn không cam lòng, thật chẳng lẽ muốn như vậy kết thúc rồi hả? Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt âm thanh giống như âm thanh thiên nhiên, tại phong ấn trên không vang lên, sách, phá cái trận mà thôi, đến mức lao lực như vậy. Khương Ly bỗng nhiên mở mắt ra, Tiêu Chiến cũng nháy mắt dừng lại gào thét, khó có thể tin nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một đạo áo bào trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện giữa không trung, đứng chắp tay, chính là Lâm Châu. Hắn thậm chí không có nhìn vây ở trong trận Khương Ly, chỉ là dương mắt lướt qua cái kia màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng, đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Phá. Một cái chữ, hơi hận, lại phản phất tận chứa thiên địa chí lý. Giang giác. Cái kia khốn đến Khương Ly liều chết đều không thể dung chuyển, liền kiếm ấn lực lượng đều chỉ có thể rung động phong ấn đại trận, giống như vỡ vụn lưu ly, nháy mắt nổ tung. Màu vàng kim nhạt phù văn hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán trong không khí, cô kia nặng nề trấn áp lực lượng cũng tan thành mây khói. Lâm Châu rơi vào Khương Ly trước mặt, không lưng nhặt lên trên đất sắt dị kiếm, tiện tay ném cho nàng, ngựa khí mang theo điểm bất đắc dĩ, ta nói các ngươi mấy cái, liền không thể cho ta bất lo một chút. Đại đồ đệ mới vừa chọc xong họa, nhị đồ đệ lại chui vào loại này địa phương quỷ quái đến, thật làm ta rất nhàn. Khương Ly chống đỡ kiếm đứng lên, nhìn trước mắt quen thuộc áo bào trắng thân ảnh, viền mắt nóng lên, lại quật cường không có để nước mắt rơi xuống, sư tôn, đừng gọi ta sợ các ngươi. Lâm Châu vung tay, ánh mắt chuyển hướng một bên còn tại sững sờ Tiêu Chiến, còn thất thần làm gì? Nhà ngươi bệ hạ nhanh đứng không yên. Tiêu Chiến cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hồn thể bội vàng bay tới bên cạnh Khương Ly, âm thanh đều mang giọng nghẹn ngào, bệ hạ, ngài không có sao chứ? Tông chủ ngài quá lợi hại. Vừa rồi cái kia một cái, thuộc hạ đời này đều chưa từng thấy. Hắn là thật bị chấn động đến. Cái kia trận pháp cường hành, hắn thấm sâu trong người, liền năm đó đế quốc mấy vị trận pháp đại sư đều chưa hẳn có thể phá, Lâm Châu lại chỉ cần một ngón tay, một cái chữ liền phá, thực lực thế này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Khương Ly lấy lại bình tĩnh, đem chính mình rơi vào trận pháp trải qua giản lược nói một lần, nàng cùng Tiêu Chiến sau khi tách ra, đang tìm kiếm quốc sư vết tích lúc, bị phế khư bên dưới đột nhiên sáng lên trận văn mây khốn, trận pháp sẽ tùy thời ở giữa tăng cường, còn có thể hấp thu bị nhốt người linh khí, nàng thử nhiều loại phương pháp đều không thể phá giải, nếu không phải Lâm Châu kịp thời chạy tới, hậu quả khó mà lường được. Cho nên nói Lâm Châu nghe xong, gõ gõ đầu của nàng, thực lực không đủ cũng đừng mù sông, thật làm chính mình vô địch. Cái này trận pháp là hậu nhân vì phòng ngừa đế quốc dư nghiệt sống lại thiết lập, chuyên khắc các ngươi loại này mang đế quốc khí tức tu sĩ, ngươi bây giờ chút tu vi ấy, xông tới chính là đưa đồ ăn. Khương Ly che lấy cái chán, nhỏ giọng nói, biết sư tôn. Biết liền tốt. Lâm Châu quay người, đi, về tông môn. Trong thêm điểm, Thạch Đầu cái kia cửa hàng sợ là muốn đem phòng bếp hủy đi. Ân. Khương Ly lên tiếng, bị trấn áp tuyệt vọng cùng linh khí khô kiệt suy yếu, phản phất đều bị sư tôn hời hợt kia phá chữa xua tan đi. Tiêu Chiến hồn thể tung bay ở bên cạnh, nhìn xem Lâm Châu rời đi bóng lưng, trong lòng tràn đầy kính sợ. Có dạng này một vị tông chủ tại, có lẽ đế quốc thật sự có phục hưng hy vọng. Phế tích gió vẫn như cũ điều hưu, lại bởi vì cái này sư đồ hai người rời đi, thiếu mấy phần tĩnh mịch. Ánh mặt trời xuyên thấu qua phế tích khe hở tung xuống, chiếu sáng bọn họ đi xa thân ảnh, cũng chiếu sáng trong mắt Khương Ly một lần nữa đốt lên qua mang. Khương Ly nhìn xem rời đi áo bào trắng thân ảnh bóng lưng, âm thầm nắm chặt sát dị kiếm, lần sau, nàng nhất định sẽ lại không để sư tôn vì nàng lo lắng. Nàng phải nhanh lên một chút mạnh lên, mạnh đến có thể tự mình bổ ra tất cả ngăn cản, mạnh đến có thể chân chính đứng tại sư tôn bên cạnh, mà không phải một mực cần hắn bảo vệ. Chương 70, báo thủ. Chương 70, báo thủ. Nam vực, Thiên Phong Vương triều trên không. Tầng mây buông xuống, ép tới người thở không nổi. Tiêu Trần cong thương mà đứng, thanh sam trong gió khẽ nhúc nhích. Thạch Đầu mặc huyền thiết áo giáp, đứng tại hắn bên người, quanh thân tản ra nhàn nhạt hung lệ khí tức. Hai người vừa bước vào vương triều cương vực, liền đã kinh động đến toàn bộ Thiên Phong thành. Vương triều hoàng cung đài cao bên trên, quốc chủ Lý Càn bị lan can, thái dương tóc trắng so sánh với tháng lại nhiều mấy phần, phảng phất trong vòng một đêm già đi 10 tuổi. Bên cạnh hắn nhị nhi tử Lý mặc sắc mặt tái nhợt, xít sao nắm chặt nắm đấm, nhìn qua giữa không trung hai đạo thân ảnh kia, âm thanh phát run, phụ thân, hắn thật tới. Tới tốt. Lý Càn thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ bại cùng hối hận, lúc trước Huyền Thiên Tông đến mượn đường vây giết Tiêu Trần, ta vì leo lên Bắc vực thế lực, không những mượn thành phòng, còn phái 300 tinh nhuệ tu sĩ trợ chiến. Nước cờ này, chung quy là bên dưới sai, ép sai người a. Hắn sớm nên nghĩ đến, cái kia có thể từ Huyền Thiên Tông vây giết bên trong chạy thoát thiếu niên, tuyệt không phải vật trong ao. Bây giờ Tiêu Trần giành chân bốn vực, giết đại thừa như giết chó, Thiên Phong Vương triều điểm này vô liếng, ở trước mặt hắn bất quá là châu chấu đa xe. Truyền mệnh lệnh của ta. Lý Càn đỗng nhiên thẳng tắp lưng, âm thanh khôi phục mấy phần quân chủ uy nghiêm, mở ra trấn quốc đại trận. Tất cả kim đan kỳ trở lên tu sĩ, toàn bộ lên không nên địch. Phụ thân. Lý Mặc vội la lên, cái kia Tiêu Trần liền độ kiếp đều có thể giết, chúng ta tu sĩ. Ta biết. Lý Càn đánh gãy hắn, ánh mắt quyết tuyệt, nhưng Thiên Phong Vương triều là Lý gia căn cơ, liền tính ngăn không được, cũng muốn đứng chết. Hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng mấy cái sắc mặt sợ hãi nhi tử, trầm giọng nói, các ngươi mang theo trong tộc con em trẻ tuổi, từ mật đạo đi, đi về phía nam vực chỗ sâu trốn, có thể đi một cái là một cái, bảo vệ Lý gia huyết mạch. Phụ thân. Vậy ngài đâu? Trưởng tử gấp giọng hỏi. Lý Càn cười cười, nụ cười thê lương, ta là Thiên Phong quốc chủ, quốc tại ta tại, quốc vong ta vong. Nào có quân chủ lâm trận bỏ chạy đạo lý. Hắn phất phất tay, không thể nghi ngờ, đi mau. Chấm thêm liền không còn kịp rồi. Các nhi tử dương dương gật đầu, quay người mang theo đệ tử trong tộc đội vàng rời đi. Cơ hồ là đồng thời, bên trong Thiên Phong thành mấy gia tộc lớn cũng động. Lý gia phủ đệ, tộc trưởng Lý Khoát Hàn cả giọng mà quát, nhanh, để tất cả 15 tuổi phía dưới tử đệ vào mật đạo, mang lên bảo vật gia truyền, hướng khắp nơi chạy. Đừng quay đầu. Lúc trước tham dự vây giết Tiêu Trần, Lý gia cũng là chủ lực một trong, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Tiêu Trần tuyệt sẽ không buông tha bọn họ. Tô gia đại viện, Tô gia tộc trưởng nhìn xem bối rối thu thập bọc hành lý tộc nhân, tê liệt trên ghế ngồi, tự lẩm bẩm, hối hận a. Lúc trước nếu là không tham Huyền Tiên Tông điểm này chỗ tốt, không giúp bọn họ đối phó Tiêu gia trẻ mồ côi, làm sao đến mức cái này? Có thể trên đời không có thuốc hối hận, hắn chỉ có thể cắn răng hạ lệnh, nữ quyến đi trước, nam đinh lưu lại đoàn hậu, có thể kéo một khắc là một khắc. Chỉ có thành nam một chỗ bình thường trạch viện, sớm đã người đi nhà trống, đó là Tiêu gia cựu trạch. Sớm tại Tiêu Trần tại Tàng Đạo Sơn bộc lộ tài năng lúc, Tiêu gia tộc nhân liền tại một vị lão giả thần bí chỉ dẫn bên dưới, dọn đi nam vực biên cảnh một chỗ sân cốc, tránh đi trận này nhất định đến thanh toán. Ông Thiên Phong Vương triều hộ thành đại trận sáng lên, màu vàng kim nhạt màn sáng bao phủ toàn thành, vô số tu sĩ từ các đại gia tộc trong quân đội lên không, dậm dạp chẳng chịt ngăn tại Tiêu Trần cùng Thạch Đầu trước mặt. Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, cao nhất bất quá hai vị hợp thể trung kỳ, tại Luyện Hư đỉnh phong Tiêu Trần trước mặt, giống như hải đồng đối mặt trắng hán. Tiêu Trần, người tuy mạnh, có thể ta Thiên Phong Vương triều cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Một vị Hóa Thần trưởng lão ngoài mạnh trong yếu địa hô, cầm pháp bảo tay tại phát run. Tiêu Trần liền mí mắt đều không ngẩng một cái, những tu sĩ này đối hắn sớm đã không có nửa phần uy hiếp. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng Thạch Đầu, thản nhiên nói, trừ Lý gia trực hệ cùng năm đó tham dự vây giết chủ mưu, tu sĩ khác. Lời còn chưa dứt, Thạch Đầu đã ồm ồm địa nói tiếp, toàn bộ giết. Tay hắn ngửa đến kịch liệt, vừa rồi tại diễn võ trường không có đánh đủ, đang muốn tìm địa phương phát tiết. Tiêu Trần trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Tham dự vây giết người, vô luận chủ thứ, đều đáng chết. Động thủ. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Trần thân hình không động, chỉ là đồng thời chỉ đối với phía trước một điểm. Liệu nguyên tương ý, tán. Vô hình tương ý giống như nước thủy triều khuếch tán, những nơi đi qua, những cái kia kim đan, Nguyên Anh tu sĩ liền đều thảm đều không có phát ra, liền nộn nhịp từ không trung rơi xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Hợp thể trung kỳ hai vị trưởng lão tính toán chống cự, lại bị thương ý nháy mắt xuyên thủng hộ thể linh lực, nhục thân vỡ vụn. Thạch Đầu sớm đã kìm nén không được, huyền thiết áo giáp va chạm phát ra bị tâm thanh, hắn giống như hình người xe tăng, xông vào bảy tu sĩ bên trong, song quyền vung đẩy, mỗi một quyền đều mang băng sơn liệt thạch cự lực, tu sĩ phát bảo, linh lực ở trước mặt hắn giống như giấy, đảo mắt liền có vài chục người bị hắn nện thành thịt nát. Đài cao bên trên Lý Cẩn nhìn xem cái này giống như đồ sắt tràn diện, nhắm mắt lại, một nhóm chọc lệ trở xuống. Hắn biết, tất cả đều kết thúc. Trấn quốc đại trận tại Tiêu Trần thương ý bên dưới giống như giấy mỏng, giang rắc một tiếng vỡ vụn. Thạch Đầu một phát bắt được vị kia ngoài mạnh trong yếu hóa thần trưởng lão, giống sách gà con đồng dạng bóp nát đầu của hắn, lập tức hướng về hoàng cung phóng đi. Tiêu Trần chậm rãi đuổi theo, mũi thương thỉnh thoảng điểm nhẹ, liền có tính toán chạy trốn tu sĩ lên tiếng mà chết. Lý gia phủ đệ, Lý Khoát mới vừa đem cuối cùng một nhóm tử đệ đưa vào mật đạo, quay người liền nhìn thấy một đạo bóng xanh xuất hiện tại trước mặt. Tiêu Trần. Lý Khoát dọa đến hồn phi phách tán, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tha mạng. Ta nguyện ý dâng lên tất cả gia sản. Tiêu Trần mũi thương đâm xuyên qua cổ họng của hắn, âm thanh băng lãnh, chậm. Tô gia đại viện, Tô gia tộc trưởng nhìn xem phá cửa mà vào thạch đầu, mắt tối sầm lại, trực tiếp dọa ngất đi qua, bị thạch đầu một quyền đệm đánh. Toàn bộ Thiên Phong thành, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc liên tục không ngừng, nhưng lại trong thời gian cực ngắn trở nên yên lặng. Không đến một khắc đồng hồ, trên bầu trời không còn có một cái đứng Thiên Phong Vương triều tu sĩ, hộ thành đại trận mảnh vỡ giống như lưu tinh rơi xuống, hoàng cung ngói lưu ly dưới ánh mặt trời phản xạ huyết sắc ánh sáng. Thạch đầu xách theo Lý Càn đầu người đi tới, tiện tay vứt trên mặt đất, ngu ngơ điểm hỏi, đại sư minh, còn có lọt lưới sao? Tiêu Trần quét mắt trong thành, xác nhận còn có hay không cá lọt lưới, lắc đầu, bên trong còn có cái lao ra hỏa. Có lẽ phía trước là đóng sinh tử quan, lập tức liền muốn tỉnh lại chờ một chút hắn, nhìn xem lão gia hỏa này có cái gì lợi hại địa phương, trận này nhà đánh cùng đánh tiểu hại, một điểm lực đều vô dụng bên trên liền kết thúc, chẳng lẽ đúng là chính mình quá mạnh. Lúc này Thiên Phong Vương triều đô thành ở dưới ánh tà dương dần dần yên lặng, đã từng phồn hoa giống như bọt tan vỡ. Nợ máu, cuối cùng muốn dùng trả bằng máu. Tiêu Trần đường báo thủ, vừa mới bắt đầu. Trạm tiếp theo chính là Bắc vực Huyền Thiên Tông. Chương 71, lão gia hỏa này, không dám đánh chương 71, lão gia hỏa này, không dám đánh Thiên Phong Vương triều đô thành. Khói thuốc súng bao phủ, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Tiêu Trần đứng tại hoàng cung phế tích bên trên, ánh mắt đảo qua phía dưới tĩnh mịch thành trì, vừa vặn đột phá tới hợp thể cảnh khí tức nội liễm tại thân, lại càng lộ vẻ thâm bất khả chắc. Đúng lúc này, vương triều chỗ sâu nhất cấm địa phương hướng, truyền đến một cô già mua lại khí tức bá đạo. Khí tức kia giống như nến tàn trong gió, chợt sáng chợt tắt, nhưng lại mang theo một tia không cam lòng lòng uy, làm cho cả đô thành không khí cũng vì đó trì trệ. Ân. Tiêu Trần hơi nhíu mày, nhìn hướng cấm địa. Giống. Thạch đầu ồm ồm gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đại sư minh, lão gia hỏa kia tỉnh, thật mạnh khí tức. Một đạo còn xuống thân ảnh, chống một thanh cổ phát trường kiếm, từ cấm địa trong bóng tối chậm rãi đi ra. Đó là cái cực kỳ lão giả giàn mua, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, làn da khô quắt đến giống như vỏ cây, khỏe mắt thậm chí có thể nhìn thấy nhàn nhạt thi ban, hiển nhiên đã là dầu hết đèn tắt thái độ. Nhưng hắn cặp mắt kia lại phát sáng đến kinh người, giống như hai viên tiêu đốt tàn sao, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần cùng thạch đầu. Độ kiếp trung kỳ. Tiêu Trần nháy mắt phán đoán ra cảnh giới của ông lão, lại khẽ lắc đầu, đáng tiếc, dầu hết đèn tắt. Sợ là liền độ kiếp sơ kỳ chiến lực đều chưa hẳn có thể phát huy ra đến, đây là cưỡng ép tiêu đốt thọ nguyên thức tỉnh. Loại này trạng thái lao giả, đã bước không qua sau cùng khảm, thọ nguyên sắp tới, bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Đại sư minh, lão gia hỏa này giao cho ta. Thạch đầu ma quyền sát trưởng, huyền thiết áo giáp va chạm phát ra tiếng vang nặng nề, trong cơ thể hắn chiến đấu dục vọng bị triệt để đốt. Tiêu Trần nhìn hắn một cái, nhớ tới cây mẹ già cho dọn kia ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên được cây, nhẹ gật đầu, cẩn thận một chút, hiểu ý của hắn không kém. Biết. Thạch đầu lời còn chưa dứt, thân hình đã như đạn pháo liền xông ra ngoài. Nồi đất quả đấm to mang theo xé rách không khí âm bạo thanh, thẳng nện lao giả mặt. Quyền phong những nơi đi qua, không gian đều nổi lên gợn sóng, phản phất muốn bị cái này ngang ngược lực lượng xé nát. Làm cản. Lão giả trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tàn khốc, nguyên bản còn xuống thân thể lại tại nháy mắt đứng thẳng lên mấy phần, trong tay cổ phát trường kiếm khẽ run lên, một đạo cô động đến cực hạn màu xám kiếm ý phá không mà ra, giống như tử thần liêm đao, chém về phía thạch đầu nằm đấm. Một kiếm này, không có kinh thiên động địa thanh thế, lại mang theo một cỗ nhìn thấu sinh tử thế lương, hiển nhiên là lão giả cả đời kiếm ý ngưng tụ. Bành. Quyền cùng kiếm va chạm, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Thạch đầu chỉ cảm thấy một cỗ âm nhu lại bá đạo kiếm ý theo cánh tay lan tràn, chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, không tự chủ được lui về sau 5-6 bước mới đứng vững thân hình. Trên nắm tay huyền thiết dụng cụ bảo hộ lại bị chém ra một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Mà lão giả thì bị thạch đầu cỗ kia thuần túy cự lực chấn động đến thân thể kịch liệt lay động, khoe miệng tràn ra một tia máu đen, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Cái này thể tu nhục thân lại cường hoành đến loại này tình trạng, liền hắn bản mệnh kiếm ý đều không thể phá vỡ phòng ngự. Lại đến, thạch đầu nổi giận gầm lên một tiếng, không những không sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn, quanh thân mơ hồ có hắc khí bắt đầu vần quanh, đó là cửu lũ phần thiên quyết bị triệt để kích phát dấu hiệu. Hắn lại lần nữa nhào tới, song quyền giống như mưa to gió lớn đập về phía lão giả, mỗi một quyền đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Lão giả chống trường kiếm, không ngừng vung ra kiếm ý ngăn cản. Màu xám kiếm ảnh cùng màu đen quyền ảnh giữa không trung đan vào, tiếng nổ không dứt bên hai. Có thể càng là giao thủ, trái tim của ông lão thì càng chìm đến đáy cốc. Thạch đầu lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, mà còn càng đánh càng mạnh, trên thân hắc khí càng ngày càng đậm, khí tức cũng càng ngày càng cuồng bạo, phảng phất một đầu từ cửu lũ thâm nguyên bò ra ma thần. Trái lại chính hắn, mỗi vung ra một kiếm, đều cảm giác thọ nguyên đang nhanh chóng trôi qua, khí tức càng ngày càng mệt mỏi, tay chân cũng bắt đầu thay đổi đến cứng ngắc. Không thể lại tiếp tục như vậy. Lão giả trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết, lại kéo đi xuống, chính mình sẽ chỉ bị tươi sống mà chết. Xoẹt. Lão giả bỗng nhiên một kiếm bước lui thành đầu, thân hình nháy mắt nâng cao, trong tay cổ phát trường kiếm bộc phát ra trước nay chưa từng có qua mang, màu xám trong kiếm ý lại xen lẫn một tia huyết sắc. Lão phu cả đời chưa bại một lần, hôm nay liền tính bỏ mình, cũng muốn kéo ngươi cái này quái vật đệm lưng. Tà Dương cấp huyết kiếm. Lão giả dùng hết cuối cùng một tia thọ nguyên cùng linh lực, sử dụng ra chính mình tuyệt học giữ nhà. Một đạo huyết sắc kiếm ảnh giống như mặt trời lặn tà dương, thê mỹ mà chí mạng, mang theo một cỗ đồng quy vu tận khí tức, hướng về thạch đầu phủ đầu chém xuống. Giống. Thạch đầu trong mắt đỏ tươi lóe lên, hắc khí triệt để bộc phát, hắn đón huyết sắc kiếm ảnh, không sợ hai chút nào vung ra một quyền. Một quyền này, ngưng tụ hắn tất cả lực lượng cùng ma khí, trên nắm tay thậm chí hiện ra tầng kia cổ lão ma thần đường vân. Oanh. Quyền cùng kiếm ảnh ngang nhiên chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, toàn bộ cấm địa mặt đất đều sụp đổ xuống. Bụi mù bao phủ bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra, là thạch đầu. Hắn trần trụi trên thân hiện đầy tinh mịn vết máu, cánh tay trái một đạo vết thương sâu tới xương ngay tại chậm rãi khép lại, trên thân hắc khí cũng nhạt rất nhiều, nhưng ánh mắt nhưng như cũ cuồng bạo, từng bước một hướng về trong bụi mù lão giả đi đến. Lão giả quỳ một chân trên đất, trong tay cổ phát trường kiếm đã vỡ nát, toàn thân làn da đều mất đi huyết sắc, giống như khô héo vào cây. Hắn nhìn xem từng bước một tới gần thạch đầu, trên mặt lộ ra một tia thoải mái cười thảm, tốt, tốt một cái quái vật. Thiên Phong Vương Triều, trung quy là vong. Thạch đầu cũng mặc kệ hắn nói cái gì, đi đến trước mặt lão giả, vung lên nằm đấm, hung hăng nện xuống. Bành! Một tiếng vang trầm, thân thể của lão giả giống như vỡ vụn bé con, nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ đầy trời, triệt để cho bụi. Tiêu Trần đi lên trước, nhìn xem vết thương trên người hắn, từ trong túi chữa vật lấy ra cây mẹ già cho dọn kia chất lỏng màu xanh biếc, nhỏ tại trên người hắn. Thạch đầu đứng tại trong huyết vụ, thở hổn hển, trên thân vết máu tại ma khí tẩm bổ bên dưới thần tốc khép lại, trong ánh mắt đỏ tươi cũng dần dần rút đi, lại khôi phục mấy phần chất phát. Từ từ, chất lỏng tiếp xúc đến vết thương, nháy mắt hóa thành một cô mát mẹ khí tức, không những da tốc khép lại, còn đem lưu lại ở trong cơ thể hắn huyết sắc kiếm khí cùng sao động ma khí từng cái bút lên. Thạch đầu thoải mái mà hừ một tiếng, gãi đầu một cái, đại sư minh, lao ra hỏa này không trải qua đánh. Tiêu Trần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lần sau khác liều mạng như vậy. Hắc hắc. Thạch đầu cười ngây ngô hai tiếng. Mặt trời chiều ngả về tây, đem thân ảnh của hai người kéo đến rất dài. Thiên Phong Vương Triều một điểm cuối cùng phản kháng lực lượng, cũng theo lão giả vẫn lạc mà triệt để tan thành mây khói. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc, ánh mắt sắc bén như thương. Đi thôi, thứ sư đệ. Đi về trước đi, sợ rằng sư tôn trở về hai thân ảnh đằng không mà lên, hướng về tông môn phương hướng bay đi, lưu lại một tòa tĩnh mịch đô thành, tại Tà Dương bên dưới dần dần làm lạnh, trở thành nam vực trong lịch sử lại một cái bị bụi bặm vùi lấp danh tự. Chương 72, đạo khả đạo. Chương 72, đạo khả đạo. Thiên Phong Vương Triều hủy diệt thông tin, như là mọc ra cánh chuyển khắp bốn vực. Nghe nói không? Thiên Phong Vương Triều mất rồi. Trong vòng một đêm, bị Tiêu Trần cùng một cái thiết giáp khở hàng cho mình. Thiên Phong Vương Triều thế nhưng là nam vực đỉnh cấp thế lực một trong a, còn có độ kiếp lão quái chấn chẳng tử, cứ như vậy không có. Đây chính là Tiêu Trần. Liên Huyền Thiên Tông độ kiếp đều có thể giết, một cái nam vực vương triều tính là gì? Ta nhìn a, đây là hướng về phía Huyền Thiên Tông đi để báo. Quán trà tiểu quán bên trong, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhìn hướng bắc vực phương hướng lúc, trong ánh mắt đều mang mấy phần kiên kỵ. Nam vực này, bởi vì trận này hủy diệt triệt để biến sắc, mà tất cả mọi người biết, đây chỉ là bắt đầu, Tiêu Trần lựa phục thủ. Không sớm thì muộn muốn đốt tới Bắc vực Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông, nghị sự đại điện. Triệu Huyền ngồi ở chủ vị, đầu ngón tay đem ngọc thạch tay vịn móc ra sâu sắc dấu tay, trong điện các trưởng lão câm như hến, liền hô hấp đều thả nhẹ. Phế vật, một đám phế vật. Triệu Huyền bỗng nhiên đem trong tay ngọc giản đưa tin bóp nát, ngọc giản mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay, chảy ra tơ máu, hắn lại không hề hay biết, một cái Thiên Phong Vương Triều, liền một ngày đều không có chống đỡ. Tiêu Trần tốc độ lại nhanh như vậy. Tông chủ một vị tóc trắng trưởng lão run giọng nói, Tiêu Trần bây giờ đã là hợp thể cảnh, còn có cái kia thần bí thể tu giúp đỡ, thực lực thâm bất khả trắc. Thiên Phong Vương Triều, vốn cũng không phải là đối thủ a. Không phải là đối thủ. Triệu Huyền cười lạnh, trong mắt lóe lên điên cuồng, vậy chúng ta thì sao? Chờ hắn đánh tới sơn môn đến, chúng ta cũng giống Thiên Phong Vương Triều một dạng, vươn cổ đợi giết sao? Không ai dám nói tiếp. Hòa giải, tuyệt đối không thể, song phương sớm đã là không chết không thôi tử thủ. Chống cự. Tiêu Trần tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến để bọn họ tuyệt vọng, liền độ kiếp đều có thể tùy tiện chém giết, Huyền Thiên Tông còn lại điểm này nội tình, đủ hắn giết sao? Đại điện bên trong không khí, đè nén giống như mưa to sắp tới. Nam vực vùng sát biên giới, một chỗ vô danh tiểu sơn thôn, mùi máu tươi hỗn tạp yêu thú tanh tưởi khí, bao phủ tại rách nát trong thôn làng. Tương đồ ở giữa, tản mát vỡ vụn thân thể cùng ngưng kết vết máu, mấy con kiên kiên tại tầng trời thấp xoay quanh, phát ra chói hai kêu to. Tô Sa đứng tại cửa thôn, thanh sam bị gió thổi đến bay phất phới, quyển sách trên tay cuốn xít sao nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng. Hắn vốn là tới đây truyền đạo, lại không nghĩ rằng nhìn thấy chính là dạng này một bức nhân gian luyện ngục. Toàn bộ sơn thôn chỉ còn lại 8 thanh khí tức yêu ớt người già trẻ em, người còn lại đều thành yêu thú dưới bước thì nát. Mà tại đầu thôn thất tối dưới bên cạnh, nam cái mặc màu xám tăng bảo Phật đạo tu sĩ chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt tụ kinh, phản phất đối trước mắt thảm trạng làm như không thấy. Bọn họ tăng bảo không nhiễm một hạt bụi, cùng xung quanh huyết tinh không hợp nhau. Các ngươi, Tô Sa âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, hắn bước nhanh về phía trước, chỉ vào những cái kia vỡ vụn thi thể, vì sao thấy chết không cứu? Cầm đầu tăng nhân chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phản phất tại nhìn một cái không hiểu chuyện hài đồng. Thí chủ, đây là mạng của bọn hắn mấy, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Mệnh số. Tô Sa tức giận đến toàn thân phát run, đó là hơn 10 đầu nhân mạng, là sống sờ sờ người. Các ngươi thân là Phật đạo tu sĩ, luôn mồm lòng dạ từ bi, vì sao không xuất thủ viện trợ? Bọn họ không tin Phật, bất lễ Phật. Một vị khác tăng nhân nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngạ mạn. Phật tổ từ bi, chỉ độ tín đồ. Đối không tin người, kiếp nạn chính là thử thách, chúng ta vì sao muốn nhúng tay? Hoang đường. Tô Sa gầm thét, đại đạo tại ngày, chúng sinh bình đẳng. Há có thể bởi vì tin hay không, liền thấy chết không cứu? Các ngươi tu chính là Phật, vẫn là ích kỷ tư lợi người nói. Hắn vẫn nhớ sư tôn nói nho đạo ở nhân gian cho rằng thiên hạ tu sĩ, dù có pháp môn có khác, tâm hướng thương sinh đạo lý luôn là tương thông. Nhưng trước mắt này năm cái Phật đạo tu sĩ, lại làm cho trong lòng hắn phát lạnh, nguyên lai, cũng không phải là tất cả cầu đạo người, đều tổn lấy tế thế chi tâm. Cầm đầu tăng nhân như mày, thí chủ nói năng lô mãng, không phải là nghị khiêu khích ta Phật đạo uy nghiêm. Tô Sa hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, quay người nhìn hướng tây vực phương hướng. Hắn nhớ tới phía trước tại Nam Bực gặp phải vị kia khuyên hắn về Phật tăng nhân, nhớ tới đối phương trong miệng Phật đạo rộng rãi, có thể cứu thương sinh thuyết pháp, đột nhiên muốn đi Tây Bực Phật đạo thánh địa nhìn xem, nơi đó Phật có hay không cũng như vậy lạnh lùng. Ta lười cùng các ngươi tranh luận. Tô Xá quay người, chuẩn bị rời đi. Muốn đi? Cầm đầu tăng nhân ánh mắt lạnh lẽo, đứng dậy ngăn lại hắn, thí chủ đối ta Phật đạo trong lòng còn có bất kính, lại muốn hướng Tây Bực bàn lộng thị phi, há có thể để ngươi đi. Mà các bốn vị tăng nhân cũng cùng nhau đứng lên, đem Tô Xá vây vào giữa, quanh thân Phật quang ẩn hiện, lại mang theo một cỗ bức người lệ khí. Thí chủ, người quá ngây thơ. Cầm đầu tăng nhân cười lạnh, thế gian này vốn là mạnh được yếu thua, yêu thú ăn dân là dân yếu, chúng ta không cứu là bọn họ không tin Phật, gieo gió gặt bão. Ngươi muốn chuyển nói cứu thế, bất quá là si tâm vọng tưởng. Mạnh được yếu thua. Tô Xá nhìn xem bọn họ, trong mắt cuối cùng một tia chờ mong cũng dập tắt. Hắn vẫn cho là truyền đạo con đường tuy khó, luôn có người đồng đạo, nhưng hôm nay mới hiểu được, nhân tâm phức tạp, xa so với yêu thú lợi trảo càng đả thương người. Các ngươi không xứng đàm đạo. Năm cái tăng nhân lập tức vây quanh Tô Xá, nói vậy chúng ta nhưng là không thể để thí chủ rời đi. Sau đó dẫn đầu động tay, Tô Xá chậm rãi lấy ra trong ngực một quyển sách, đó là rời đi Thanh Vân Tông lúc sư tôn Lâm Châu kín đáo cho hắn, nói là gặp phải không nghĩ ra sự tình, liền lật qua, có lẽ hữu dụng. Bìa sách cổ phác, phía trên chỉ có ba chữ Đạo Đức Kinh. Hắn lật ra trang sách, đầu ngón tay vạch qua ố vàng trang giấy, trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng: Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Theo hắn niệm tụng Đạo Đức Kinh bên trên đột nhiên bộc phát ra hóng ánh kim quang, ba cái kim sắc chữ lớn từ trong sách bay ra: Đạo khả đạo. Chữ lớn giống như là có sinh mệnh, mang theo một cỗ bao dung thiên địa, nghiền ép hư ảo hạo nhiên chính khí, hướng về năm vị tăng nhân bay đi. Không tốt. Cầm đầu tăng nhân sắc mặt kỳ biến, vội vàng thôi động Phật quang ngăn cản, có thể cái kia kim sắc chữ lớn phảng phất bỏ qua tất cả phòng ngự, nháy mắt xuyên thấu Phật quang, rơi vào trên người bọn họ. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, năm vị tăng nhân nhục thân tại kim quang bên trong từng khúc chôn bụi, hóa thành cho bụi, chỉ có năm đạo ảm đạm hồn thể bị kim quang một mực khóa tại nguyên chỗ, không thể động đậy, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng hối hận. Đạo Đức Kinh kim quang chậm rãi thu lại, trở lại trong sách. Tô Xá khép lại sách vở, nhìn xem bị trấn áp năm đạo hồn thể, trong mắt không có khoái ý, chỉ có sâu sắc bề bài. Hắn vốn là muốn lấy nho đạo ấm áp nhân gian, lại không nghĩ rằng bước đầu tiên liền đâm đến vỡ đầu chảy máu. Có lẽ sư tôn nói đúng. Tô Xá tự lẩm bẩm, nhớ tới Lâm Châu thỉnh thoảng nói nơi có người liền có phân tranh, nào có cái gì tuyệt đối bình yên, trước đây hắn không hiểu, nhưng bây giờ có đau đớn người, nhưng hắn không hề từ bỏ. Tô Xá ngẩng đầu nhìn về phía Tây Bực, ánh mắt một lần nữa thay đổi đến kiên định. Ta mau mau đến xem chân chính Phật đạo đến tột cùng là cái dạng gì. Hắn quay người con dương sách, từng bước một hướng đi Tây Bực. Thanh sam trong gió tung bay, bóng lưng mặc dù đơn bạc, lại lộ ra một cỗ không đụng nam tưởng không quay đầu lại bướng mình. Truyền đạo con đường so hắn tưởng tượng càng khó, càng nguy hiểm, nhưng hắn sẽ đi xuống, bởi vì hắn nhớ tới sư tôn nói qua, đường khó đi mới càng phải đi, đi nhiều người lại khó đường cũng sẽ biến thành đường bằng thẳng. Chương 73, trở về cho ngươi mang ăn ngon. Chương 73, trở về cho ngươi mang ăn ngon. Thanh Vân Tông tiểu viện, ánh mặt trời xuyên thấu qua cây hoè già cành lá, tại trên mặt đất tung xuống loang lổ quang ảnh. Tiêu Trần đứng tại Lâm Châu ghế trúc bên cạnh, nhìn xem sư tôn nửa híp mắt phơi nắng, trong tay còn thưởng thức lấy một viên mượt mà linh châu. Hắn do dự một chút, vẫn là mở miệng nói: "Sư tôn, đệ tử muốn cùng ngài nói sự kiện." Lâm Châu ừ một tiếng, không có mở mắt, nói: "Tại Tàng Đạo Sơn, đệ tử gặp phải một vị tên là Lăng Tuyết cô nương, nàng thân có tiên thiên băng phách thân thể thể chất đặc thù, quanh thân hàn khí có thể tổn thương do giá rét thậm chí chết quáng đến gần người, liền đồ ăn nóng đều khó mà nuốt xuống." Tiêu Trần giản lược nói tóm tắt mà nói tình huống, đệ tử muốn hỏi một chút sư tôn, có hay không biện pháp có thể làm dịu thể chất của nàng. Lâm Châu mở mắt ra, lười biếng liếc mắt nhìn hắn, cái gì phá thể chất, nghe lấy liền phiền phức. Ký chủ, tiên thiên băng phách thân thể chính là thiên địa hiếm thấy cực hàn thể chất, nếu có thể thiện dùng, có thể đông kết thời không, tiềm lực vô tận. Nhưng hắn hàn khí phản vệ tự thân, nếu không tiến hành hướng dẫn, tuổi thọ sẽ so với thường nhân ngắn một nửa. Hệ thống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Ồ, còn có thuyết pháp này. Lâm Châu nhíu mày, cũng không có quá để ý tiềm lực, chỉ cảm thấy thọ nguyên rút ngắn cái này gốc dạ có chút không quá tốt, dù sao cũng là nhà mình đại đồ đệ nhớ thương người, cũng không thể nhìn xem nàng tuổi còn trẻ liền. Lần sau ngươi đem nàng mang đến tông môn đi. Lâm Châu phất phất tay, lại nhắm mắt lại, ta xem một chút lại nói, có thể hay không chuẩn bị cho tốt không nhất định, khác ôn quá lớn kỳ vọng. Tạ ơn sư tôn. Trong lòng Tiêu Trần vui mừng, trịnh trọng thi lễ một cái. Thời gian giống như Thanh Vân Tông nước chảy, không nhanh không chậm chảy qua. Tiêu Trần mỗi ngày tại diễn võ trường mài rua xạ thuật, thỉnh thoảng cùng thạch đầu luận bàn, đương nhiên, phải có cây mẹ già nhìn xem để phòng thạch đầu mất khống chế. Thạch đầu trừ tại hỏa diễm hồ tu luyện, chính là quấn lấy Tiêu Trần học làm cơm, mặc dù tiến bộ quá mức bé nhỏ, Tô Xá thì bật vô âm tín, nghĩ đến còn tại Tây Vực Phật Đạo chi địa tìm kiếm. Lâm Châu cũng không có chút nào lo lắng, bởi vì chính hắn biết chính mình mấy vị đệ tử, mỗi một vị đều là sinh ra đại vật người, muốn để bọn họ chết, nào có như thế dễ dàng. Mà Nam Vực Hắc Phong hoang mạc lại càng ngày càng không bình tĩnh. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ không gian ba động, về sau lại xuất hiện mắt trần có thể thấy vết nứt không gian, trong cái khe thỉnh thoảng sẽ tiết lộ ra một tia tinh thuần lại cuồng bạo linh khí, thậm chí có đê giai yêu thú từ trong cái khe thoát ra, rất nhanh lại bị khe hở thôn phệ. Nghe nói không? Hoang mạc trung tâm vết nứt không gian càng lúc càng lớn, ngày hôm qua có cái nguyên anh tu sĩ tới gần, trực tiếp bị khe hở hấp lực xé nát. Ta nhị bá nhà chất tử tại hoang mạc biên giới trông coi, nói trong đêm có thể nghe đến trong cái khe có long âm, làm không tốt thật có thượng cổ bí cảnh muốn mở. Mở cái gì mở? Ta xem là hung địa. không gặp Nam Vực mấy cái uy tín lâu năm thế lực đều phái người tới sao? Sợ là muốn đem vùng không gian kia phong. Lời đồn càng truyền càng tà dị, nguyên bản tránh không kịp tu sĩ, lại bởi vì bí cảnh bảo tàng dụ hoặc, bắt đầu liên tục không ngừng mà dâng tới Hắc Phong Hoa Mạc, cho dù biết nguy hiểm, cũng muốn bắt nhất đem tiền của phi nghĩa. Ngay hôm đó, Tiêu Trần thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị tiến về Trung Vực Tàng Đạo Sơn, hắn muốn đi tiếp Lăng Tuyết về Thanh Vân Tông. Đại sư Minh, ta theo ngươi đi. Thạch Đầu khiêng huyền thiết áo giáp, ồm ồm điệu nói. Ngươi ngoan ngoãn tại tông môn đợi Tiêu Trần vỗ vô bờ vai của hắn, chờ ta trở lại mang tốt ăn. Thạch Đầu cái này mới bất đắc dĩ thả xuống áo giáp, ngồi xổm tại cửa ra vào nhìn xem Tiêu Trần rời đi. Mà Tiêu Trần vừa đi không bao lâu, Lâm Châu liền duỗi lưng một cái, từ trên ghế trúc ngồi xuống, Nam Vực Hoa Mạc. Nghe lấy thật náo nhiệt, đi xem một chút. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở tiểu viện, lại xuất hiện lúc đã ở Hắc Phong Hoang Mạc bên dưới. Nơi này quả nhiên tụ tập không ít người, Nam Vực mấy cái đỉnh cấp thế lực, ví dụ như từng cùng Tiêu Trần từng có gặp nhau Thiên Phong Vương Triều, bây giờ đã diệt, đổi thành mới xuất hiện mấy cái gia tộc, còn có thế hệ đóng giữ Nam Vực biên cảnh bán thạch thế gia trở, đều phái cao tầng tu sĩ ở đây. Một đám người vây quanh tại một chỗ lâm thời xây dựng bên ngoài lều, chính thấp giọng nghị luận. Không gian ba động càng ngày càng mạnh, chiếu cái này xu thế, nhiều nhất 3 ngày, khe hở liền sẽ triệt để nổ tung. Nổ tung? Cái kia Nam Vực ít nhất một nửa thổ địa sẽ bị không gian loạn lưu xé nát. Nhất định phải phong. Làm sao phong? Cái kia trong cái khe không gian chi lực thật ngông cuồng bạo, bình thường trận pháp căn bản chấn không được. Nếu không mời Trung Vực trận pháp đại sư đến, không còn kịp rồi. Trung Vực đến Nam Vực, nhanh nhất cũng muốn 5 ngày. Lâm Châu tìm cái không đáng chú ý cồn cắt nơi hẻo lánh, lười biếng ngồi xuống, nghe lấy bọn họ tranh luận. Hắn có thể cảm giác được, cái kia mảnh hoang mạc trung tâm không gian xác thực vô cùng không ổn định, giống như là một cái sắp nứt vỡ khí cầu, bên trong năng lượng một khi tiết ra, Nam Vực hơn phân nửa phải tạo đường. Nhưng hắn cũng không gấp, dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, thực tế không được, hắn lại ra tay cũng không muộn. Xem náo nhiệt nha, dù sao cũng phải chờ náo nhiệt huyên náo lớn chút nữa. Cùng lúc đó, Tây Bực Phật Quốc Thành. Đây là một tòa lấy Phật tu làm chủ phồn hoa thành trì, hai bên đường phố kiến trúc phần lớn là Phật tháp, chùa miếu hình thức, khắp nơi có thể thấy được thân mặc cà sa tăng nhân, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Trong thành lớn nhất vạn Phật lâu bên ngoài, vây đầy tu sĩ, không chỉ có Phật tu, còn có không ít mặt khác đạo thống người, cũng đang ngửa đầu nhìn trên mái nhà lơ lửng một đóa hoa sen vàng, hoa sen tản ra nhu hòa Phật quang, mơ hồ có phản âm truyền ra. Mau nhìn, kim liên lại sáng lên. Đây là ngày thứ 7, khẳng định là Phật tử sắp xuất thế. Cổ tịch đã nói, Phật tử đến thế gian, kim liên hiện, phản âm lên. Đại tranh chi thế muốn tới a. Phật tử xuất thế, ma đạo sống lại, khả năng chỉ là thạch đầu, trung vực dung chuyển, bắc vực thế yếu, thiên hạ này sợ là sắp biến thiên. Đám người nghị luận ở Mỹ, mang trên mặt hưng phấn, chờ mong, cũng có một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Tô Xá có dương sách, đứng tại phía ngoài đoàn người vây, lặng lặng nghe. Hắn đã ở Phật Quốc Thành ở 3 ngày, nhìn thấy nơi này Phật tu, có từ bi tế thế cao tăng, cũng có giống như Nam Bực Sơn thôn như vậy lạnh lùng tăng nhân, cũng không ít mượn Phật tên nhu cầu tư lợi hàng người. Cái gọi là Phật tử xuất thế hắn không biết thực hư, chỉ cảm thấy cái này toàn thành ồn ào náo động, cùng trong lòng hắn đạo tựa hồ tổng ngăn cách một tầng. Hắn sờ lên trong ngực đạo đức kinh đầu ngón tay truyền đến trang sách thô ráp cảm giác. Có lẽ, không có tuyệt đối hoàn mỹ đạo thống. Chính như sư tôn nói nơi có người liền có phân tranh, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới càng cần hơn có người đi thực hiện nhân cùng nghĩa, đi thủ hộ những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh đi. Tô Sáng ngẩng đầu, nhìn về phía bạn Phật lâu đỉnh kim liên, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Hắn còn phải lại đi đi, lại nhìn xem. Nam Vực gió mang theo hoang mạc cát sỏi, thổi hướng tây vực đàn hương, cùng với phản âm, trôi hướng không biết phương xa. Tô Sáng muốn đi tiếp tục xem nhìn Phật đạo đến tột cùng là cái dạng gì, ta phản phất hình như nhìn thấy thiên kỳ bách quái người, có người tốt cũng có người xấu. Chương 74, ngươi là kẻ xâm lấn. Chương 74, ngươi là kẻ xâm lấn. Phật Quốc Thành vạn Phật lâu bên ngoài, tiếng nghị luận giống như thủy triều, một đợt cao hơn một đợt. Ngươi nghe, cái này trong không khí đều là ngọn, là Phật quang tẩm bổ cam lộ khí. Một cái đầy mặt cuồng nhiệt tu sĩ trẻ tuổi hít sâu một hơi, phản phất hút vào cái gì vô thượng diệu pháp, Phật môn thánh địa chính là không giống, liền không khí đều mang từ bi, nghe một cái đều có thể làm sạch tâm ma. Tô Xá đứng tại phía ngoài đoàn người vây, nghe nói như thế, nhịn không được liếc mắt, trong lòng thầm mắng một câu khá lắm. Không khí là ngọn. Hắn làm sao chỉ nghe đến đàn hương hỗn hợp có trợ bữa khói lửa hương vị. Bực này mùi quán tội phồng, cùng hắn nhận biết bên trong cầu đạo khác rất xa, thuần túy là bị tín ngưỡng làm choáng váng đầu óc. Cùng loại người này lý luận, Tô Xá lắc đầu, vô dụng. Tựa như Nam Vực Sơn thôn mấy cái kia Phật tu, nhận định không tin Phật người không đáng cứu thành kiến một khi mọc dễ, liền khó dung chuyện. Hắn quăng lên dương sách, quay người rời đi vạn Phật lâu. Nghe đồn Tây Vực Tây Bộ vạn Phật Sơn mới là Phật môn căn cơ chân chính vị trí, trên núi Đại Lôi Âm tự là Phật tu trong lòng thánh địa. Muốn dò xét Phật đạo chân tướng, cần đi vạn Phật Sơn. Vạn Phật Sơn, quả nhiên không phụ danh tiếng của nó. Cả tòa đại sơn bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ, kim quang bên trong ẩn có Phật ảnh lay động, phản âm từ đỉnh núi truyền đến, mờ mịt linh hoạt kỳ ảo, phản phất có thể gột rửa người linh hồn. Dưới chân núi, một đầu đốn lượn thềm đá đường nối thẳng đỉnh núi, thềm đá hai bên, vì đầy trước đến hành hương tín đồ. Bọn họ ba bước một dập đầu, năm bước một quỳ bái, cái chán đập tại cứng rắn trên thềm đá, chảy ra vết máu cũng không để ý chút nào, trong miệng nói lẩm bẩm, ánh mắt cuồng nhiệt mà thành kính. Tô Xá cóng dương sách, dọc theo thềm đá, không nhanh không chậm đi lên. Hắn không có quỳ lạy, không có tụ kinh, chỉ là bình tĩnh cất bước. Thanh sam tại kim quang bên trong đặc biệt dễ thấy, cùng xung quanh phụ phục dập đầu tín đồ so sánh, hắn giống một cái dị loại, một cái xâm nhập thánh địa khách không mời mà đến. Dừng lại, đi đến giữa sườn núi, hai cái thân mặc màu vàng cà sa tuổi trẻ tăng nhân ngăn cản hắn. Hai người này nhìn xem Tô Xá, ánh mắt cảnh giác, mang theo một tia bị mạo phạm không vui. Thí chủ, lên núi cần tâm thành, một bước một giật đầu, mới hiển lộ ra đối Phật tổ kính ý ngươi như vậy nên ngang, chẳng lẽ tâm không thành? Tô Xá dương mắt, nhìn xem hai cái này tu vi bất quá kim đan kỳ tăng nhân, thản nhiên nói, ta tới đây là vì cầu đạo, không phải là hành hương. Tâm thành hay không, không tại hình thức. Giáo biện. Bên trái tăng nhân cả giận nói, ta Phật môn thánh địa, há lại cho ngươi bực này cuồng đồ làm cản? Không bái Phật tổ, chính là bất kính, không cho phép lên núi. Tô Xá không để ý đến hắn nữa bọn họ, nghiêng người liền muốn vòng qua. Hai cái tăng nhân liếc nhau, trong mắt lóe lên một chút do dự. Bọn họ có thể cảm giác được, trước mắt cái này thanh sam thư sinh nhìn như bình thường, trên thân lại mơ hồ có một cỗ hạo nhiên chính khí, tu vi thâm bất khả chắc, dám một thân một mình xông vạn Phật sơn, còn như vậy thông dòng, tuyệt không phải dễ tới thế hệ. Bọn họ chỉ là giữ cửa đệ tử cấp thấp, thật muốn động thủ, sợ là không chiếm được tốt. Ngươi là người xâm nhập. Phía bên phải tăng nhân ngoài mạnh trong yếu địa hô, đồng thời lặng lẽ bóp nát một cái đưa tin phủ, chúng ta đã chuyển tin cho trưởng lão, ngươi như càng đi về phía trước, đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Xá bước chân chưa ngừng, giống như không nghe thấy bình thường, tiếp tục từng bước mà lên. Hắn có thể cảm giác được, cái kia đưa tin phủ ba động đã truyền ra, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có càng mạnh Phật tu chạy đến. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn tới đây, vốn là muốn nhìn cái này Phật môn thánh địa chân thực khuôn mặt, nhìn xem những cái kia cao cao tại thượng Phật môn, là có hay không như trong truyền thuyết như vậy từ bi, có hay không cũng cho rằng không tin Phật người, chết không có gì đáng tiếc. Hai cái tăng nhân nhìn xem Tô Xá càng chạy càng xa, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lại cuối cùng không dám đuổi theo, bọn họ sợ chính mình chút tu vi ấy, còn chưa đủ đối phương nhét cái răng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kia thanh sam thân ảnh, tại kim quang cùng dập đầu tín đồ ở giữa, từng bước một hướng đi đỉnh núi. Thềm đá rất dài, phản phất không có phần cuối. Tô Xá đi rất chậm, mỗi một bước đều dẫm tại thềm đá trung ương, tránh đi những cái kia phụ phục tín đồ. Hắn nghe lấy xung quanh tiếng tụng kinh, lễ bái âm thanh, nghe lấy đỉnh núi truyền đến mờ mịt phản âm, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Hắn không biết đợi chờ mình là cái gì, là từ bi cao tăng, vẫn là lạnh lùng bị phận. Nhưng hắn biết, chính mình nhất định phải đi xuống. Bởi vì hắn nói, ở nhân gian, tại tận mắt nhìn thấy, tại tự mình nhận thấy, cho dù con đường này che kín bụi gai, cho dù chân tướng khả năng đả thương người. Vạn Phật Sơn thêm đá, càng lên cao càng dốc đứng, kim quang cũng càng thêm nồng đậm, gần như ngưng tụ thành thực chất. Không khí bên trong phản âm trở lên rõ ràng, mỗi một cái âm tiết đều phản phất mang theo trấn an nhân tâm lực lượng, có thể rơi vào Tô Xá trong hai, lại thêm mấy phần tận lực. Hắn vừa đi quá ngàn cấp thêm đá, phía trước trên bình đài đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Thuần một sắc màu vàng cà sa, cầm trong tay chàng hạt hoặc thiền trượng, chính là Vạn Phật Sơn Phật tu. Cầm đầu là một vị trung niên tăng nhân, khuôn mặt ngay ngắn, mi tâm có một chút chu sa nhớ, khí tức đã đạt hợp thể hậu kỳ, đi theo phía sau tăng nhân, tu vi cũng đều tại hóa thần trở lên, hiển nhiên là trong chùa trung thượng tinh nhuệ. Bọn họ có hình quạt tản ra, đem Tô Xá vây kín tại chính giữa bình đài, thiền trượng ngừng lại điện, phát ra thành khẩn trầm đủ, mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Thí chủ, mời trở về đi. Trung niên tăng nhân mở miệng, âm thanh bình tĩnh lại mang theo uy nghiêm, Vạn Phật Sơn không phải là tục tử có thể sống, lại hướng phía trước, chính là đại lôi âm tự cấm địa, chớ có sai lầm. Tô Xá dừng bước lại, thanh sam tại kim quang bên trong nhẹ nhàng tung bay. Hắn đảo qua xung quanh Phật tu, trong mắt bọn họ tuy có cảnh giác, lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác bối rối, phảng phất hắn đến, đã quấy rầy cái gì? Hồi. Tô Xá nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo lực xuyên thấu, ta tới đây chỉ vì cầu đạo, nhìn một chút Phật môn chân dung. Các ngươi như trong lòng không có quỷ, xứng đáng thiên địa thương sinh, xứng đáng trong miệng từ bi hai chữ, vì sao muốn ngăn ta? Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi cái Phật tu trong hai, để bọn họ cầm chàng hạt tay có chút siết chặt. Cưỡng từ đoạt lý. Trung niên tăng nhân sầm mặt lại, Phật môn thánh địa, há lại cho ngươi bực này không rõ lai lịch người làm cản. Ngươi như khăng khăng sông sơn, đừng trách chúng ta không niệm đồng đạo chi tình. Đồng đạo? Tô Xá lắc đầu, các ngươi liền để ta gặp một lần đạo dũng khí đều không có, nói thế nào đồng đạo? Hắn bước về trước một bước, nhìn như chậm chạp, lại mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, trực tiếp tới gần vòng vây bên dưới. Tự tìm cái chết. Trung niên tăng nhân trong mắt tàn khốc lóe lên, đồng nhiên đưa tay, bắt lấy hắn. Hơn 10 vị Phật tu đồng loạt ra tay. Phật quang tăng vọt, chàng hạt hóa thành lưu quang, thiền trượng mang theo thanh âm xé gió, vô số ẩn chứa hàng ma chấn tà ý cảnh Phật ấn, giống như nước thủy triều hướng về Tô Xá bắt tới. Bọn họ hiển nhiên thật sự nổi giận, cái này một kích, đủ để trọng thương bình thường hợp thể tu sĩ. Trên bình đài kim quang bị khuấy động, phản âm thay đổi đến gấp rút, phản phất cũng tại là trận này xung đột trợ uy. Tô Xá nhưng như cũ đứng tại chỗ, trên mặt không thấy mảy may bối rối. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đem trong ngực đạo đức kinh lấy ra, nhẹ nhàng lật ra. Chương 75, thượng thiện mượn thủy. Chương 75, thượng thiện mượn thủy. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có bóng ánh quang hoa chói mắt, chỉ có trang sách lật qua lật lại xoạt tâm thanh, tại đầy trời Phật ấn bên trong, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Thượng thiện mượn thủy, nước thiện sắc vạn vật mà không tranh. Tô Xá âm thanh vang lên, ôn hòa lại mang theo một cỗ bao dung vạn vật hạo nhiên chính khí. Theo hắn đọc đạo đức kinh trang sách bên trên, hiện ra nhàn nhạt màu xanh đường vân lưu chuyển, hóa thành một đạo bình chướng vô hình, đem tất cả đánh tới Phật ấn, lưu quang, thiền trượng, toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Phúc, phúc, phúc. Một màn quỷ dị phát sinh, những cái kia Phật ấn đâm vào bình chướng bên trên, giống như châu đất xuống biển, nháy mắt tiêu tán, mà ra tay Phật tu bọn họ, lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình phản vệ, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại, trong tay chẳng hạn, thiền trượng rơi đầy đất. Cầm đầu trung niên tăng nhân càng là sắc mặt ảm đạm, che ngực, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, "Ngươi, công pháp của ngươi?" Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy phòng ngự, rõ ràng không có chút nào tính công kích, lại có thể để cho bọn họ Phật lực giống như đụng vào cây đông, không những không công mà lui, còn bị tự thân lực lượng gây thương tích. Tô Xá khép lại trang sách, vẫn như cũ giấu về trong ngực. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia ngã xuống đất thổ huyết Phật tu, chỉ là theo thềm đá, tiếp tục đi lên. Cước bộ của hắn rất ổn, mỗi một bước đều đạp ở kim quang bên trong, phản phất vừa rồi trận kia xung đột chưa hề phát sinh. Những cái kia Phật tu nằm trên mặt đất, nhìn xem đạo kia thanh sam thân ảnh càng chạy càng xa, nhưng lại không có người dám lại đứng dậy ngăn cản. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái này thư sinh, tuyệt không phải bọn họ có thể chống đỡ. Hắn nói, nhìn như ôn hòa như nước, nhưng lại có vô kiên bất tồi tính bền dẻo, chính như hắn vừa rồi niệm tụng thủy lợi vạn vật mà không tranh, không tranh, lại không ai cản nổi. Trên bình đài, chỉ còn lại Phật tu bọn họ rên thống khổ cùng giải giáp pháp khí, nồng đậm kim quang tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần, liền cái kia mở mịt phản âm, đều mang lên một tia vương hữu. Tô Xá thân ảnh, dần dần biến mất tại thềm đá chỗ ngoặt, hướng về chỗ càng cao hơn đại lôi âm tự đi đến. Hắn không biết đỉnh núi chờ đợi hắn chính là cái gì, là chân chính từ bi cao tăng, vẫn là càng mãnh liệt ngăn cản. Nhưng hắn biết, chính mình đạo, liền tại dưới chân trên thềm đá, tại tận mắt nhìn thấy chân thật bên trong. Cho dù con đường này, so trong tưởng tượng càng gập ghềnh, hắn cũng sẽ đi thẳng đi xuống. Trung vực tàng đạo sơn chỗ sâu, đầu kia quen thuộc nước suối vẫn như cũ róc rách chảy xuôi. Chỉ là bên bờ tầng băng, tựa hồ so với lần trước mỏng chút, ánh mặt trời rơi vào phía trên, chiết xạ ra vụn vặt điểm sáng. Lăng Tuyết ngồi xổm tại bên dòng suối, đầu ngón tay treo ở trên mặt nước phương, lại không có giống thường ngày như thế để nước suối kết băng. Nàng nhìn qua trong nước tới lui cá nhỏ, ánh mắt có chút sợ run, không biết suy nghĩ cái gì, lại muốn ăn cá nướng. Một đạo thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên, mang theo nụ cười ôn hòa. Lăng Tuyết đống nhiên quay đầu, nhìn thấy đạo kia thanh sam thân ảnh chính mang theo một cái giỏ trúc, chậm rãi đi tới, ánh mặt trời bẩy vào trên người hắn, dắt lên một tầng màu vàng nhạt. Là Tiêu Trần. Gương mặt của nàng có chút nổi lên đỏ ửng, như bị đông cứng giáng chiều, khẽ gật đầu một cái, "Ân." Tiêu Trần cười đi đến ngoài ba trượng, thuần thục dùng thương ý chống lên một đạo bình chướng ngăn cách hàn khí, sau đó từ trong giỏ trúc lấy ra công cụ, vẫn là bộ kia lâm châu cho gia vị, cây thì là bột tiêu cay, chai xỉ dầu chỉnh tề địa triển khai, lại dùng linh lực từ trong suối vớt lên một đầu màu mỡ cá, xử lý sạch sẽ, gác ở chính mình dùng linh lực ngưng tụ giản dị giá nướng bên trên. Ngọn lửa nhấp nháy, ư hiếp rất nhanh chảy ra dầu trơn, từ từ rung động, mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra. Tiêu Trần một bên lật qua lật lại thân cá, một bên giải lên gia vị, động tác thuần thục giống là làm qua trăm ngàn lần. Lăng Tuyết ngồi tại bên bờ trên tảng đá, nhìn xem hắn bận rộn bóng lưng, trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một tia ấm áp. Những ngày này, nàng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cái này sẽ cá nướng thanh sam tu sĩ, nhớ tới hắn nói muốn mời sư tôn hỗ trợ giải quyết chính mình thể chất sự tình, chỉ coi là một câu an ủi, dù sao, liền bọn họ thế gia tộc lão bọn họ đều thúc thủ vô sách, một cái nam bực tu sĩ sư tôn, lại có thể có biện pháp nào? Có thể hắn thật tới. Tốt, nếm thử. Tiêu Trần đem nướng đến vàng rực cá đưa tới, dùng linh lực nâng, đưa đến Lăng Tuyết trước mặt. Ưu hiếp kinh ngạc, nóng hổi, xua tán đi xung quanh hàn ý, Lăng Tuyết cẩn thận tiếp nhận, miệng nhỏ cắn một cái, quen thuộc mùi thơm tại đầu lưỡi tan ra, so với lần trước còn muốn ăn ngon chút. Đúng rồi, Tiêu Trần thấy nàng ăn đến vui vẻ, ngữ khí nhẹ nhàng địa nói, "Ta cùng sư tôn ta nói ngươi tình huống." Lăng Tuyết động tác dừng một chút, dương mắt nhìn hướng hắn, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. "Sư tôn ta nói, để ta dẫn ngươi về Thanh Vân Tông nhìn xem." Tiêu Trần cười đến rất chân thành, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, "Lão nhân gia ông ta bản lĩnh lớn cực kỳ, cái gì cổ quái kỳ lạ thể chất đều gặp, nói không chừng liền có thể giúp ngươi giải quyết đây." Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên Lâm Châu sự tích, ví dụ như tiện tay bố trí tụ linh trận so tông môn cấm địa còn đậm đậm, ví dụ như chỉ một cái liền phá liền độ kiếp cũng nhức đầu trận pháp. Lăng Tuyết lặng lặng nghe, trong tay cá nướng dần dần lạnh chút. Trong lòng có cảm động, giống nước suối rung băng lúc lay động. Hắn thật nhớ kỹ chính mình sự tình, còn đặc biệt đi một chuyến tới đón nàng. Có thể càng nhiều, là do dự cùng không xác định. Bọn họ thế gia truyền thừa ngàn năm, trong tộc bí pháp, thiên tài địa bảo vô số kể, liền am hiểu nhất băng hệ bí thuật thái thượng trưởng lão, đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế trong cơ thể nàng hàn khí, không cách nào trị tận gốc. Tiêu Trần sư tôn, thật có thể làm đến sao? Nàng muốn mở miệng nói quên đi thôi, muốn nói cho hắn khác ôm hy vọng quá lớn, để tránh thất vọng. Nhưng nhìn lấy Tiêu Trần cặp kia sáng lấp lánh con mắt, nhìn xem hắn nói lên sư tôn lúc sùng bái cùng tự tin, lời đến quẹ miệng, lại trở thành nhẹ nhàng một tiếng, "Ân." Tiêu Trần không có phát giác được nàng phức tạp tâm trạng, chỉ coi nàng đáp ứng, càng cao hứng, "Vậy chúng ta lúc nào xuất phát?" "Ta tông môn bên kia còn có việc, nhanh chóng trở về tốt nhất." Lăng Tuyết cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay cả nướng, nói khẽ, "Ta trước tiên cần phải trở về cùng tộc lão nói một tiếng. Muốn rời khỏi trung vực, nhất định phải trải qua tộc lão đồng ý có lẽ." Tiêu Trần gật đầu, "Vậy ta tại chỗ này chờ ngươi." Không cần Lăng Tuyết lắc đầu, đứng lên, "Nhà ta liền tại không xa, ta đi một chút liền về." Nàng đem còn lại cá nướng cẩn thận cất kỹ, giống như là muốn đem phần này ấm áp cũng giấu đi, sau đó nhìn Tiêu Trần một cái, quay người hướng về cách đó không xa sơn cốc đi đến. Màu trắng váy tại trong rừng tung bay, lưu lại một chuỗi nhàn nhạt hàn khí, lại so thường ngày nu hòa chút. Tiêu Trần nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại lối vào thung lũng, cười cười, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắn cảm thấy, sư tôn nhất định có biện pháp, chờ Lăng Tuyết đến Thanh Vân Tông, liền có thể giống người bình thường một dạng, ăn nóng hổi đồ ăn, phơi nắng, rốt cuộc không cần sợ tổn thương do giá rét người khác. Lăng Tuyết bước nhanh đi, trong lòng lại lộn xộn. Nói cho tộc lão, bọn họ sẽ đồng ý sao? Tiêu Trần sư tôn, thật có thể sáng tạo kỳ tích sao? Nàng cúi đầu nhìn một chút trong lòng bàn tay, nơi đó tựa hồ còn lưu lại cá nướng nhiệt độ, nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Không quản như thế nào, đi xem một chút đi. Ít nhất, không thể phụ lòng hắn cái này tấm lòng thành. Chương 76, thầy mời các phương cùng tới tầm bảo. Chương 76, thầy mời các phương cùng tới tầm bảo. Nam vực hoang mạc, đã từng cùng bạo vết nước không gian đã bị một đạo to lớn màu vàng kim nhạt màn sáng bao phủ. Màn sáng từ nam vực các đại thế lực kết hợp bố trí, phù văn lưu chuyển, đem bố kia đủ để xé rách thiên địa không gian chi lực một mực khóa lại, mặc dù thỉnh thoảng sẽ còn nổi lên bọn sóng, cũng đã không còn triệt để nổ tung dấu hiệu. Xong rồi, không gian ổn định lại. Quá tốt rồi. Nam vực cuối cùng không cần bị xé nát. Màn sáng bên ngoài, nam vực các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn vui mừng. Vừa rồi cái kia một phen khẩn cấp bố trí, gần như hao hết bọn họ thế lực khắp nơi mang tới hơn phân nửa trận kỳ cùng linh thạch, có thể ổn định không gian, đã là may mắn. Lâm Châu ngồi xổm tại nơi xa cồn cắt bên trên, ngậm một quọn cỏ thân, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem màn ánh sáng kia. Hắn có thể cảm giác được, màn sáng hạ không gian chỗ sâu, xác thực cất giấu không ít năng lượng ba động, chắc là chút thượng cổ bảo vật loại hình. Nhưng hắn một chút hứng thú đều không có, hệ thống đánh dấu cho bảo bối chồng chất tại trong túi chứa vật đều nhanh mút mèo, cái kia nhìn đến bên trên những này hàng xỉ cổ tàn. Buồn chán. Lâm Châu ngáp một cái, đang muốn quay người về tông môn, đã thấy một đám tu sĩ vây quanh mấy cái lão giả, cẩn thận từng ly từng tí hướng đi màn sáng. Chư vị, không gian đã ổn, chúng ta trước đi vào tra xét một phen. Cầm đầu bàn thạch thế gia lão tổ trầm giọng nói, trong mắt lóe ra chờ mong. Đi. Một đám người kích hoạt màn sáng bên trên lâm thời thông đạo, nối đuôi nhau mà vào. Lâm Châu nhíu mày, cũng không có đi, ôm cánh tay xem náo nhiệt, dù sao trở về cũng không có việc gì, nhìn xem những người này có thể mò lấy bảo bối gì cũng tốt. Một canh giờ sau, màn sáng thông đạo lại lần nữa sáng lên, đám kia tu sĩ đẩy bụi đất đi ra. Từng cái quần áo rách nát, có còn mang theo tổn thương, trên mặt nào có đi vào lưu hành một thời phấn, chỉ còn lại vẻ bại cũng không cam lòng. Thế nào? Bên trong có cái gì? Người bên ngoài vội vàng vây lên hỏi. Đừng nói nữa. Một cái tu sĩ vẻ mặt đau khổ nói, bên trong xác thực có bảo bối, linh mạch, đan dược, cổ bảo khắp nơi đều có, nhưng đều bị trận pháp che chở. Còn có thí luyện. Một cái khác nói bổ sung, muốn cầm bảo bối, trước tiên cần phải qua thí luyện quan. Cái kia thí luyện rất cổ quái, có thi tu vi, có thi tâm tính, còn có thiên phú yêu cầu, chúng ta mấy cái đi vào, đừng nói cầm bảo bối, kém chút bị vây ở bên trong ra không được. Mọi người nghe vậy, một mảnh xôn xao. Có bảo bối lại lấy không được. Cái này so không có bảo bối còn để người khó chịu. Bàn thạch lao tổ cao mày, trầm ngâm một lát, bằng vào chúng ta lực lượng, sợ là gặm không nổi khối này xương cứng. Cái này bí cảnh hiển nhiên là thượng cổ đại năng lưu lại, thí luyện tầm tầng lớp lớp, đơn đả độc đấu tuyệt đối không thể đến tay. Lao tổ có ý tứ là, mời bốn bực, còn có trung bực thế lực đồng thời đi. Bàn thạch lao tổ trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, cái này bí cảnh bảo vật đông đảo, ta nam bực nuốt không nổi, cùng hắn nhìn xem người khác lén lút đi vào nhặt nhạnh chỗ tốt, không bằng thoải mái mời các phương, cộng đồng tầm bảo. Cộng đồng tầm bảo. Có người không hiểu, vậy chúng ta chẳng phải là bị thua thiệt. An thiệt thòi. Lao tổ cười lạnh, bí cảnh không gian vô cùng không ổn định, vừa rồi chỉ là tạm thời ổn định, ai biết lúc nào sẽ lại ra biến cố. Để thế lực khắp nơi đồng thời đi, đã có thể chia sẻ nguy hiểm, lại có thể tập trung nhân chi lực phá trận qua thí luyện, cuối cùng nhấn ra lực bao nhiêu điểm bảo, dù sao cũng so chính chúng ta cứng rắn sông, cuối cùng rơi cái lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng cường. Lời này mới ra, mọi người nhộn nhịp gật đầu. Đúng vậy à, nam vực vốn cũng không phải là bốn vực bên trong tối cường, cùng hắn độc chiếm không được phản bị họa, không bằng kết hợp các phương, ít nhất còn có thể phân đến một chén canh, càng quan trọng hơn là có thể để cho mọi người cùng nhau gánh chịu không gian sụp đổ nguy hiểm, nếu thật là xảy ra vấn đề, cũng không thể chỉ trách nam vực a. Tốt, cứ làm như thế. Đưa tin bốn vực, còn có trung vực các đại thế lực, liền nói nam vực hoang mạc phát hiện thượng cổ bí cảnh, bên trong có trọng bảo cơ duyên, thành mời các phương cùng dò xét. Cương điệu một điểm, bí cảnh không gian yếu ớt, đi vào người không được sở trường về động phá hư, người vi phạm bốn vực tổng giết. Từng đạo đưa tin phủ phóng lên tận trời, bằng tốc độ kinh người chuyển khắp bốn vực cùng trung vực. Thông tin mới ra, toàn bộ tu hành giới đều vỡ tổ. Thượng cổ bí cảnh, nam vực hoang mạc, thật hay giả? Nam vực đám người kia lúc nào hào phóng như vậy? Còn thành mời các phương, quản hắn hào phóng không hào phóng, có bảo bối liền được. Ta tông cái này liền phái người đi xem một chút. Trung vực Tam Thánh Tông, Bắc vực còn sót lại thế gia, Tây vực Phật đạo thế lực, thậm chí liền nam vực nội bộ những cái kia không có tham dự tiền kỳ bố trí thế lực nhỏ, đều bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, vô số phi thuyền đội quang hướng về nam vực hoang mạc phương hướng tập hợp. Có phái tiên phong tìm hiểu thông tin, có trực tiếp mang theo đại đội nhân mã chạy tới, còn có thì trong bóng tối liên lạc, nghĩ kết cái đồng minh, đến lúc đó đa phần điểm chỗ tốt. Xin hỏi tiến vào bí cảnh có điều kiện gì? Một cái trung vực thế lực sứ giả tìm tới bàn thạch lao tổ, cung kính hỏi. Bàn thạch lao tổ cùng mặt khác nam vực thủ lĩnh sau khi thương nghị, cất cao giọng nói, không khác, hai người duy nhất điều kiện, một, cần là các thế lực hạch tâm tử đệ hoặc trưởng lão, tu vi ít nhất hóa thần cảnh, để tránh đi vào cản trở; hai, đi vào về sau, không được tự tiện phá hư bí cảnh không gian, không e rằng cho nên tàn sát đồng đạo, người vi phạm, đừng trách ta nam vực kết hợp các phương, đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Điều kiện đơn giản sáng tỏ, nhưng cũng chắn mất những cái kia nghĩ đục nước béo cò hoặc các ý phá hư người. Đám sứ giả được đến trả lời chắc chắn, nhộn nhịp đưa tin về riêng phần mình tông môn. Rất nhanh, nam vực hoang mạc bên ngoài liền tụ tập đến từ bốn vực cùng trung vực mấy trăm cỗ thế lực, lều vải liên miên vài dặm, tiếng người huyên náo, so trước đó nam vực người một nhà tại lúc náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần. Lâm Châu nhìn xem mảnh này ồn ào náo động, ngậm nhánh cỏ khỏe miệng hít lên. càng nhiều người, sự tình càng tạm. Hắn lẩm bẩm nói, xem ra cái này bí cảnh có náo nhiệt. Hắn không có ý định dính líu, dù sao bảo bối hắn không thiếu, nguy hiểm hắn càng không muốn dính. Bất quá, tất nhiên như thế nhiều người đến, nói không chừng có thể nhìn thấy chút chuyện thú vị. Lâm Châu sờ lên cái cằm, quyết định lại lưu mấy ngày, nhìn xem đám người này vì bảo bối có thể náo ra trò gian gì tới. Lâm Châu nghĩ thầm, dù sao mỗi ngày ở tại cái nhà kia bên trong, thỉnh thoảng đi ra nhìn xem, náo nhiệt cũng rất tốt. Hoa mặt gió mang theo các bụi cùng càng ngày càng đậm mùi thuốc súng, thổi qua rậm rạp chẳng chịt lều bài bầy. Vạn Phật Sơn thềm đá đã gần đến đỉnh núi, kim quang đậm đến gần như tan không ra, phản âm như hồng trung đại lữ, tại bên thai chấn động, phản phất muốn đem nhân ý chí bao phủ hoàn toàn. Tô Xá Thanh Sam tại kim quang bên trong đặc biệt rõ ràng, hắn bước tiến lên, dưới chân thềm đá bị Phật quang thấm vào trăm ngàn năm, băng lãnh mà cứng rắn, lại nâng đỡ lấy hắn càng thêm kiên định bước chân. Rất lâu không người ngăn cản, hắn thậm chí cho rằng Phật môn đã từ bỏ, mãi đến đi tới cuối cùng một đoạn thềm đá bình đài lúc, phía trước thân ảnh nhoáng một cái, 18 đạo thân ảnh khôi ngô chống rông xuất hiện. Bọn họ mặc màu đỏ sẫm tăng bào, cầm trong tay hàng ma sử, thiền trượng, tràng hạt các loại thức pháp khí, thân hình thẳng tắp như tùng, quanh thân tản ra cô đọng đến cực hạn Phật quang, mỗi một nhân khí hơi thở đều vững vàng lưu lại tại hợp thể cảnh, 18 người đứng chung một chỗ, Phật quang đan vào thành lưới, lại mơ hồ lộ ra một cỗ vượt qua độ kiếp sơ kỳ uy áp, chính là Phật môn tiếng tăm lừng lẫy 18 La Hán trận. Nghe đồn cái này 18 vị La Hán đồng tu ngàn năm, tâm ý tương thông, liên thủ thời điểm có thể vượt biên giết địch, chính là độ kiếp sơ kỳ đại năng, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tô Xá dừng bước lại, nhìn xem đem chính mình vây kín tại trung ương 18 vị La Hán, bọn họ ánh mắt trang nghiêm, không vui không buồn, lại mang theo một cỗ không thể xâm phạm thiền ý uy áp. Hắn khe khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Vốn là cầu đạo mà đến, lại một đường chém chém giết giết, đây chính là hắn từng hướng tới từ bi Phật môn sao? Chương 77, lộ tại dưới chân chương 77, lộ tại dưới chân thí chủ, dừng bước đi. Cầm đầu hàng Long La Hán mở miệng, âm thanh giống như kim thạch tấn công, đại lôi âm tự không phải là các ngươi tục tử có thể nhập, tiếp tục tiến lên một bước, đừng trách chúng ta dùng vũ lực ngăn cản. Tô Xá không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn xem bọn họ. Hắn ánh mắt đảo qua 18 người pháp khí, đảo qua bọn họ đan vào Phật quang, cuối cùng rơi vào bọn họ mi tâm cái kia một điểm như ẩn như hiện Phật tấn bên trên. Muốn ngăn ta? Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại xuyên thấu phản âm, bằng các ngươi làm cản. Phục Hổ La Hán gầm thét một tiếng, trong tay hàng ma sử bỗng nhiên ngừng lại điện, vang một tiếng, một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời, 18 vị La Hán đồng thời động. Hàng ma sử mang theo băng sơn lực lượng đập tới, thiền trượng hóa thành ngàn vạn bóng trượng bao phủ xuống, tràng hạt giống như rắn độc cuốn về tứ chi, Phật quang ngưng tụ Phật ấn, Phật thủ, Phật đao. 18 loại công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới, phong tỏa tất cả né tránh không gian, uy lực so trước đó Phật tu mạnh gấp trăm lần không chỉ. Trên bình đài kim quang kịch liệt lan lộn, phản phất toàn bộ vạn Phật sơn đều tại rung động. Tô Xá đứng tại công kích trung ương, mà không đổi sắc. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đem trong ngực đạo đức kinh lại lần nữa lật ra. Trang sách lật qua lật lại, phát ra soạt nhẹ vang lên, lần này hắn không có niệm tụng kinh văn, chỉ là nhìn xem trang sách chạy xuôi màu xanh đường vân, nhàn nhạt phun ra một cái chữ tán. Tiếng nói vừa ra, đạo đức kinh bên trên bộc phát ra nhu hòa lại không thể địch nổi thanh quang giống như nước thủy triều khuếch tán, những nơi đi qua, những cái kia gào thét mà đến kim sắc công kích giống như băng tuyết gặp dương, nháy mắt tan rã, tán loạn. Hàng ma sử dừng ở giữa không trung, bóng trượng hóa thành điểm sáng, tràng hạt cứng tại trên đường. 18 vị La Hán công kích lại bị cái này một cái tán chữ thời hợt hóa giải. Cái này, 18 vị La Hán đồng thời giật mình, trong mắt lóe lên khó có thể tin. Bọn họ liên thủ một kích, lại ngay cả đối phương góc áo đều không có đủ phải. Vẫn chưa xong, Tô Xà âm thanh vang lên lần nữa, hắn nhìn xem kinh nghi bất định 18 vị La Hán, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lập tức lại lần nữa khẽ mở bờ môi, phun ra chữ thứ hai, "Binh". Theo cái này chữ xuất khẩu đạo đức kinh thanh quang bên trong, đột nhiên đi ra 18 đạo thân ảnh, bọn họ mặc màu xanh chiến giáp, cầm trong tay trường thương, khuôn mặt mơ hồ, lại lộ ra một cố gìn giữ đất đai vệ đạo nghiêm nghị chính khí, chính là Tô Xá lấy nho đạo chính khí ngưng tụ binh giáp. Giết! 18 đạo binh giáp cùng kêu lên hét lớn, âm thanh mặc dù không giống Phật âm như vậy mở miệng, lại mang theo một cỗ trực kích nhân tâm thiết huyết chi ý, bọn họ cầm trong tay trường thương, hướng về 18 vị La Hán xung phong mà đi. Thương ảnh như rồng, quang minh lẫm liệt, cùng La Hán Phật quang đụng vào nhau, phát ra tư tư tiếng vang. Phật quang là từ bi độ hóa, thương ý là thủ hộ sát phạt, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt kịch liệt giao phong, trên bình đài quang ảnh lập lòe, khí kình bốn phía. 18 vị La Hán càng đánh càng là kinh hãi. Những này binh giáp tu vi rõ ràng chỉ là hợp thể cảnh, lại phối hợp ăn ý, thương pháp tinh diệu, nhất là cố kia chính khí, lại mơ hồ khắc chế bọn họ Phật quang. Hàng Long La Hán long ảnh bị một thương chọn tán, Phục Hổ La Hán mãnh hổ hư ảnh bị thương ý xé rách, còn lại La Hán cũng nhộn nhịp bị binh giáp áp chế, liên tiếp lui về phía sau, cả xa bị mũi thương xé gió bị phá, Phật quang đều ảm đạm mấy phần. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo 18 La Hán trận, tại cái này 18 đạo binh giáp trước mặt, lại lộ ra giật gấu ba bay. Tô Xá nhìn xem liên tục bại lui 18 vị La Hán, không có lại hạ lệnh truy kích. Hắn khép lại trang sách, quay người, tiếp tục dọc theo thềm đá đi lên đi. 18 đạo binh giáp gặp hắn tiến lên, cũng không tại ham chiến, giả thoáng một chiều, liền hóa thành thanh quang, trở lại đạo đức kinh bên trong. 18 vị La Hán nhìn xem Tô Xá đi xa bóng lưng, hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không có người còn dám tiến lên ngăn cản. Bọn họ có thể cảm giác được, vừa rồi cái kia phiên giao thủ, đối phương căn bản không có xuất toàn lực. Bản kia nhìn như bình thường sách, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý, một cái chữ liền có thể hóa công, một cái chữ liền có thể triệu binh, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Hán, đến tột cùng là ai? Một cái la hán lẩm bẩm nói, không người có thể đáp, chỉ có đạo kia thanh sam thân ảnh, tại đồng đậm kim quang bên trong, từng bước một hướng đi đỉnh núi Đại Lôi Âm Tự, bóng lưng cô tuyệt lại kiên định. Vạn Phật Sơn phản âm, tựa hồ tại lúc này thay đổi đến trầm thấp rất nhiều, phản phất cũng tại là trận này không tiếng động giao phong, lặng yên trầm mặc. Tô Sá biết, qua 18 vị la hán, phía trước chính là Đại Lôi Âm Tự sơn môn. Nơi đó, có lẽ có hắn muốn đáp án, có lẽ chỉ có càng sâu thất vọng. Nhưng hắn phải đi, bởi vì hắn nói, tại dưới chân, tại phía trước, tại mỗi một bước kiên trì bên trong. Màu đỏ thắm sơn môn cao tới 10 trượng, bên trên treo vạn Phật hướng tông bốn cái chữ vàng, hai bên cửa đứng thẳng hai tôn trượng cao tượng Phật đá, trợn mắt tròn xoe, phảng phất tại dò xét mỗi một cái đến gần người. Trước sơn môn trên quảng trường, sớm đã quỳ đầy nghe tin chạy tới tín đồ cùng cấp thấp Phật tu, bọn họ đối với sơn môn quỳ bái, trong miệng nói lẩm bẩm, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Tô Xá mới vừa bước lên quảng trường, một giọng giản mua liền tại bên trong sơn môn vang lên, như cùng đi từ tuyên cổ, thí chủ, mời trở về đi. Theo âm thanh, một vị mặc xanh nhạt cả sa lão giả chậm rãi đi ra sơn môn. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt khe danh ngang dọc, lại lộ ra một cỗ phản phát quy chân ôn hòa, quanh thân không có phóng ra ngoài Phật quang, có thể mỗi đi một bước, trên quảng trường kim quang liền nồng đậm một điểm, vì lệ các tín đồ càng là kích động đến toàn thân run rẩy, liền hô phổ thiện cổ Phật. Tô Xá trong lòng hiểu rõ, đây chính là Phật môn cao tầng. Hắn có thể cảm giác được, lão giả khí tức thâm bất khả chắc, vừa xa phía trước 18 vị la hán, mơ hồ đã chạm đến độ kiếp trung kỳ cánh cửa. Kẻ đến sau tiếng nghị luận truyền vào trong hai, hắn mới biết, Phật môn bên trong, Phật phân tam đẳng, cái này phổ thiện cổ Phật chính là đệ tam đẳng. Hắn bên trên còn có chân Phật đại Phật hai cấp, chỉ có đệ nhất đẳng đại Phật mới có thể xưng được là Phật môn chân chính chấp chứng giả. Phổ thiện cổ Phật là cổ Phật hiện thân. Trên quảng trường tín đồ cùng Phật tu bọn họ càng thêm thành kính, không ít người trực tiếp đầu giảm xuống đất, không dám ngẩng đầu. Phổ thiện cổ Phật ánh mắt rơi vào Tô Xá trên thân, bình tĩnh không lay động, lại mang theo một cỗ ở trên cao nhìn xuống dò xét. Thí chủ, ngươi liền sơn môn cũng không lễ bái, tâm không thành, duyên không đến, Đại Lôi Âm Tự Phật pháp đối ngươi vô ích. Tâm thành. Tô Xá đứng tại một mảnh quỳ lạy bóng người bên trong, thanh sam thẳng tắp, giống như khe đá bên trong sinh ra thanh tùng, hắn nên tiếp cổ Phật ánh mắt, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo phong mang, cổ Phật nói tâm ta không thành, dám hỏi cổ Phật, thành ở nơi nào? Phổ thiện cổ Phật lông mày cao lại, thành tại kính, tại sợ, tại lễ bái Phật tổ, tại mặc niệm kinh văn. Ngươi như vậy ngẩng đầu đỡ ngực, xem sơn môn như không, chính là không thành. Ta cười thế nhân quá si mê, cũng quá điên. Tô Xá nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh rõ ràng chuyển khắp quảng trường, như thành chỉ ở lễ bái, cái kia trong núi ngoan thạch ngày ngày bị tín đồ quỳ lạy, có hay không cũng coi như thành. Như thành chỉ ở kinh văn, vậy có thể đọc ngược kinh văn đã thấy chết không cứu Phật tu, chỉ Nam Bực Sơn thôn tăng nhân, có hay không cũng coi như thành. Hắn ánh mắt đảo qua trên quảng trường tín đồ, rơi vào phổ thiện của Phật trên thân, ta cho rằng, thành tại bản tâm. Đối thương sinh có lòng thương hại, đối đại đạo có lòng kính sợ, đối mình có thủ vững chi tâm, chính là thành. Mà không phải là hình thức bên trên lễ bái, trong miệng nói ngoa. Ta gặp qua, Nam Bực một núi thôn, mấy chục thôn dân bị yêu thú chỗ ăn, gần trong gang tấc Phật tu thờ ơ lạnh nhạt, nói không tin Phật người, Phật tổ không cứu dám hỏi cổ Phật, bực này thành là Phật môn thành sao? Ta hôm nay sông sơn, không phải là khiêu khích, chỉ vì nhìn một chút Phật môn là có hay không như trong truyền thuyết từ bi, là có hay không có thể chứa đựng đạo khác nhau. Cổ Phật bởi vì ta không lễ bái liền nói ta không thành, chẳng lẽ Phật môn thành lại nhỏ mọn như vậy? Chương 78, phàm tục tính mệnh cũng là tính mệnh. Chương 78, phàm tục tính mệnh cũng là tính mệnh. Mấy câu nói, ăn nói mạnh mẽ, trên quảng trường quỳ lạy âm thanh dần dần ngừng, không bất tin đồ ngẩng đầu, trong mắt mang theo mở mịt cùng suy tư, bọn họ chưa hề nghĩ qua, ngày này thi hành lễ bái, càng hợp có thể không phải thành chân lý. Phổ thiện của Phật sắc mặt cuối cùng thay đổi, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhanh mồm nhanh miệng. Cưỡng từ đoạt lý. Phật môn sự tình, há lại cho ngươi một cái ngoại môn tục tử xem bảo. Hắn phát hiện, chính mình lại bị thư sinh này lời nói chắn e rằng nói có thể đối. Đối phương thành nhắm thẳng vào bản tâm cùng tương sinh, mà trong miệng hắn thành lại rơi tại hình thức cùng quy củ bên trên, so sánh phía dưới, ngược lại lộ ra Phật môn không phong khoáng. Phổ thiện của Phật hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ba động, đối với trên quảng trường mọi người trầm giọng nói, các ngươi đều là xuống núi a, hôm nay sơn môn đóng lại, sau 3 ngày mới có thể lại vào. Mọi người sững sờ, mặc dù không hiểu, cũng không dám làm trái cổ Phật chi ý, nhộn nhịp đứng dậy, lưu luyến không rời hướng lấy chân núi đi đến. Một lát sau, lớn như vậy trên quảng trường, liền chỉ còn lại Tô Xá cùng phổ thiện cổ Phật, cùng với sơn môn phía sau mơ hồ có thể thấy được mấy vị cao dài Phật tu. Không có người ngoài, phổ thiện cổ Phật trên mặt ôn hòa triệt để rút đi, trong mắt chỉ còn lại sát ý lạnh như băng, người thư sinh này, ngược lại là gan to bằng trời. Nam vực sự tình, bất quá là chút phàm tục tính mệnh, cùng Phật môn có quan hệ gì đâu? Ngươi vì sao nhất định muốn quản việc không đâu, nhất định muốn xông ta vạn Phật sơn, bóc ta Phật môn ngắn? Hắn cuối cùng không che giấu nữa, cái gọi là tâm không thành chỉ là mượn cớ, chân chính để hắn động sát tâm, là Tô Xá đâm thủng Phật môn dối trá, là hắn khả năng sẽ đem Phật môn lạnh lùng đem ra công khai. Tô Xá nhìn xem trong mắt của hắn sắc ý, trong lòng cuối cùng một tia đối Phật môn chờ mong cũng triệt để dập tắt. Hắn nắm chặt trong ngực đạo đức kinh thanh sam tại gió núi vù vù rung động. Phàm tục tính mệnh, cũng là tính mệnh. Tô Xá âm thanh rất lạnh, lại mang theo không cho dao động kiên định, ta quản lý, không phải nhàn sự, thị công đạo, là nhân tâm, là trong lòng ta nói. Đến mức sông sơn. Hắn dương mắt nhìn hướng Đại Lôi Âm Tự sơn môn, ta ngược lại muốn xem sơn môn này về sau cất giấu đến tột cùng là từ bi, vẫn là che giấu chuyện xấu vũ bùn. Phổ thiện của Phật giận quá thành cười, tốt, tốt một cái công đạo, tốt một cái nói. Hôm nay liền để ngươi biết, tại ta Phật môn thánh địa, ngươi nói không đáng một đồng. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn xanh nhạt cả xa không gió mà bay, một cỗ vượt xa 18 vị La Hán khủng bố uy áp ầm vang bộc phát, bao phủ toàn bộ quảng trường. Đại Lôi Âm tự sơn môn về sau, Phật quang phóng lên tận trời, hiển nhiên, vị này đệ tam đẳng cổ Phật muốn làm thật. Tô Xá thẳng tắp lưng, đón cỗ kia uy áp, chậm rãi lật ra trong tay đạo đức kinh. Thanh sam cùng Phật quang, Nho đạo cùng Phật đồ, tại Vạn Phật Sơn đỉnh trên quảng trường, cuối cùng muốn nên đón trực tiếp nhất va chạm. Phổ thiện cổ Phật bị Tô Xá mấy câu nói kích thích sát tâm, quanh thân xanh nhạt cả xa đột nhiên tăng gọn, kim quang từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài, sau lưng hắn ngưng tụ thành một tôn cao tới 10 trượng Phật đạo kim thân khuôn mặt cùng cổ Phật không khác nhau chút nào, hai mắt hơi khép, tay trái kết ấn, tay phải cầm một thanh tử kim hàng ma sử, Phật quang như mặt trời chói chang treo lơ lửng giữa trời, đem toàn bộ quảng trường chiếu lên giống như ban ngày. Thằng ngại danh, dám nhục Phật môn, hôm nay liền để nguyên đếm thử Phật đạo kim thân lợi hại. Phổ thiện cổ Phật âm thanh từ kim thân trong cơ thể truyền ra, mang theo huy hoàng thiên uy. Tô Xá nhìn xem tôn kia uy áp kinh người kim thân, thần sắc không thay đổi, chỉ là lại lần nữa lật ra đạo đức kinh đầu ngón tay vạch qua trang sách, trong miệng khẽ nhả, "Bình." Lần này, thanh quang bên trong đi ra không phải 18 binh giáp, mà là một đạo mạc huyền giáp, cầm trong tay trường kích thân ảnh, binh giáp khí tức so trước đó cường thịnh mấy lần, lại mơ hồ đạt tới độ kiếp sơ kỳ tiêu chuẩn, hiển nhiên là Tô Xá ngưng tụ càng nhiều nho đạo chính khí. "Giết!" Huyền giáp binh giáp quát to một tiếng, trường kích vạch phá bầu trời, mang theo thủ hộ thương sinh nghiêm nghị khí kình, đâm thẳng Phật đạo kim thân ngực. Keng! Hàng ma sử cùng trường kích va chạm, phát ra đinh thái nhức góc sắt thép va chạm, kim quang cùng thanh quang nổ tung, tạo thành một vòng vòng tròn sóng khí, đem dọc theo quảng trường tượng Phật đá đều chấn động đến dì rào rơi bụi. Phật đạo kim thân cự lực bộc phát, hàng ma sử ép xuống, tính toán nghiền nát trường kích, huyền giáp binh giáp không chút nào không lui, trường kích bên trên thanh quang lưu chuyển, cứ thế mà gánh vác cái này một kích. Lui! Hai người đồng thời phát lực, kim thân cùng binh giáp đều thối lui hai bước, quảng trường nền đá diện bị bước ra hai đạo danh sâu hoắm. Đúng là ngang nhau. Phổ thiện cổ Phật trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn cái này Phật đạo kim thân, liền độ kiếp trung kỳ đều có thể đối cứng, lại bị một người thư sinh triệu hoán binh giáp bất bình. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, một bước một vang, phảng phất đạp ở mọi người đáy lòng bên trên. Phổ thiện cổ Phật biến sắc, vội vàng thu lại sắc ý, đối với tiếng bước chân đến chỗ không mình hành lễ, gặp qua huyền chân chân Phật. Tô Xá quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc ám kim cà sa lão giả chậm rãi đi tới, hắn khuôn mặt khô héo, lại hai mắt sáng ngời, khí tức quanh người như có như không, lại so phổ thiện cổ Phật cường hoành gấp trăm lần, mơ hồ lộ ra một cô vấn đạo chi uy, chính là Phật môn đệ nhị đẳng chân Phật, Huyền Chân. Bên trên độ kiếp cảnh là vấn đạo cảnh, nửa bước hỏi. Tô Xá trong lòng run lên. Độ kiếp bên trên chính là vấn đạo cảnh, cái này Huyền Chân chân Phật đã đụng chạm đến tầng kia cánh cửa. Huyền Chân chân Phật nhìn cũng chưa từng nhìn phổ thiện cổ Phật, ánh mắt rơi vào Tô Xá trên thân, ánh mắt băng lãnh như sắt, không có nửa câu nói nhảm, đưa tay chính là một trường vô ra. Một trường này nhìn như bình thản, lại ẩn chứa vạn Phật hướng tông ý cảnh. Vô số nhỏ xíu Phật ảnh tại trường phong bên trong trôi dạt, mang theo một cỗ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết bá đạo, trừ gáp Tô Xá mặt. Đến hay lắm. Tô Xá không lui mà tiến tới đạo đức kinh trang sách tung bay, thanh quang tăng vọt, hắn lại không tại dựa vào binh giáp, mà là đích thân xuất thủ, hai bàn tay kết ấn, đem nho đạo chính khí ngưng tụ trong tay tâm, đón huyền chân Phật trưởng đẩy đi. Bành! Trường chỉ tay đụng, thanh quang cùng Phật quang kịch liệt đối hướng, Tô Xá thân hình hơi trao đảo một cái, huyền chân chân Phật cũng bị chấn động đến lui lại nửa bước. Ân! Huyền chân chân Phật trong mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn một trường này đủ để trọng thương độ kiếp hậu kỳ, thư sinh này có thể đón đỡ. Phổ thiện của Phật thấy thế, Phật đạo kim thân lại lần nữa động, hàng ma sử mang theo thanh âm xé gió, từ bên cạnh đập về phía Tô Xá. Một chân Phật một cổ Phật, nghiêm diện một bên diện, đồng thời làm loạn. Tô Xá không chút nào không loạn, tay trái dẫn động huyền giáp binh giáp đón lấy kim thân, tay phải lại lần nữa ngưng tụ chính khí, cùng huyền chân chân Phật chiến đấu. Hắn bộ pháp linh động, giống như đi bộ nhàn nhã, tại hai đại cao thủ giáp công hạ du lưỡi đao có dư, mặc dù lấy một địch hai, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này sao có thể? Phổ thiện trong lòng cổ Phật nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn cùng huyền chân liên thủ, lại bắt không được một người thư sinh. Thư sinh này đến cùng là lai lịch gì, con bài chưa lật lại thâm hậu như thế. Huyền chân chân Phật sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được, Tô Xá chính khí nhìn như lưu hòa, lại tính bền dẻo mười phần, giống như dòng nước xuyên hạch, vô luận hắn Phật lực làm sao cùng bạo, đều có thể bị xảo diệu hóa giải. Loại này tính bền dẻo, so ngạnh kháng càng khiến người ta khiếp sợ. Cảm ơn mọi người ủng hộ và thích. Trước đây ta nhìn thấy có rất nhiều đại lao ra điểm thúc canh phủ, ta sẽ mau chóng gõ chữ, cầu một đợt 5 sao khen ngợi, điểm khen a, lễ vật, vô cùng cảm ơn Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo hai đưa hai cái hoa hoa, bên trong chỉ riêng giao găm đưa sóng sóng trà sữa, gặp đông trông mong tiền về sóng sóng trà sữa, vô cùng cảm ơn mọi người thích. Chương 79, chấn sát kẻ này chương 79, chấn sát kẻ này đúng lúc này, quảng trường bốn phía truyền đến tiếng bước chân dày đặc, từng đạo cường hành khí tức từ sơn môn phía sau tuôn ra, ba vị mặc ám kim cả sa lão giả, khí tức cùng huyền chân tương tự, đều là nửa bước vấn đạo cảnh, sáu vị mặc xanh nhạt cả sa tăng nhân, khí tức cô đọng, rõ ràng là độ kiếp hậu kỳ, bọn họ giống như trống rỗng xuất hiện, nháy mắt đem Tô Xá vây quanh tại trung ương, Phật quang đan vào thành một cái kín không kẽ hở. Lồng giam, Phật môn cao tầng lại dốc toàn bộ lực lượng. Những này Phật tu ánh mắt kiêu căng, đảo qua Tô Xá lúc mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Trong mắt bọn hắn, Phật môn là mảnh đại lục này đứng đầu nhất thế lực, khống chế Tây vực, ảnh hưởng bốn vực, bình thường thế lực căn bản không xứng cùng bọn hắn đặt song song, chớ nói chi là một cái không biết lai lịch thư sinh. Huyền không gặp qua Huyền Chân sư minh. Phổ sáng tham kiến chư vị chân Phật, cổ Phật. Về sau Phật tu nhộn nhịp làm lễ, ánh mắt rơi vào Tô Xá trên thân, sắc ý nghiêm nghị. Người này dám xông ta thánh địa, còn Newton nói xấu Phật môn, giữ lại không được. Một vị nửa bước vấn đạo chân Phật âm thanh lạnh lùng nói, liên thủ trấn sát, chớ để hắn chạy trốn. Bọn họ kiêng kỵ Tô Xá thực lực, càng kiêng kỵ hắn biết Phật môn hư thực, Nam Bực Sơn thôn lạnh lùng, cao tầng giả nhân giả nghĩa, thậm chí Phật môn chân thật chiến lược phân bố, nếu là bị hắn chuyển đi, đủ để giao động Phật môn trăm ngàn năm căn cơ. Giết! Chín thân ảnh đồng thời xuất thủ. Ba vị nửa bước vấn đạo chân Phật chủ công, Phật trưởng, Phật ấn, Phật ngọn lửa tầng tầng lớp lớp, phong tỏa tất cả không gian, sáu vị độ kiếp hậu kỳ của Phật làm phụ, Phật quang hóa thành xiển xích, cuốn quanh hướng Tô Xá tứ chi, phổ thiện cổ Phật kim thân thì cầm trong tay hàng ma sử, tùy thời ma động, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Tô Xá chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp như núi lớn đè xuống, hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Hắn đem đạo đức kinh che ở trước ngực, quanh thân thanh quang tăng vọt, ngưng tụ thành một cái to lớn quang kén, đồng thời trong miệng gấp niệm, "Binh, trận, trông coi." Thanh quang bên trong nháy mắt lao ra mấy chục đạo binh giáp, có cầm thuẫn phòng ngự, có cầm thương phản kích, tạo thành một cái cỡ nhỏ quân trận, cùng đầy trời Phật quang đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, tiếng nổ liên tiếp không ngừng, quang kén kịch liệt rung động, binh giáp không ngừng vỡ nát vừa trong tổ. Tô Xá khoẹt miệng tràn ra một tia máu tươi, lần này đối mặt ba vị nửa bước vấn đạo cùng sáu vị độ kiếp hậu kỳ liên thủ, hắn cuối cùng hơi rơi xuống hạ phòng. Ha ha ha, hắn không chịu nổi. Phổ thiện của Phật thấy thế cười to, thêm chút sức, chấn sát người này. Phật tu bọn họ thế công mạnh hơn, Phật quang gần như muốn đem thanh quang triệt để thôn vệ. Nhưng bọn hắn khiếp sợ trong lòng, lại so sát ý càng lớn. Một cái vô danh thư sinh có thể ngạnh kháng ba vị nửa bước hỏi, sáu vị độ kiếp hậu kỳ liên thủ vây công, mặc dù rơi xuống hạ phong lại chưa tan tác, thực lực thế này, liền xem như trung vực đỉnh cấp thiên kiêu cũng chưa chắc có thể cùng. Hắn đến cùng là ai? Phía sau là cái gì thế lực? Tô Xá lao đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn nhìn xem những cái kia mặt lộ dữ tợn Phật tu, nhìn xem bọn họ trong miệng từ bi lại đi tàn sát, trong lòng nói niệm không những không có dao động, ngược lại càng thêm rõ ràng. Phật môn, thì ra là thế. Hắn nắm chặt đạo đức kinh thanh quang lại lần nữa tăng gọn, cho dù thân ở tuyệt cảnh, sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Hôm nay liền tính bỏ mình, hắn cũng muốn để những này ngụy Phật biết, thế gian này luôn có không bị Phật quang che đậy nói, luôn có là thường sinh nói cầu công đạo người. Vạn Phật Sơn đỉnh Phật quang chưa từng như cái này hùng hực, nhưng cũng chưa từng như cái này băng lãnh. Mà đạo kia thanh sam thân ảnh tại đây trời Phật quang vây quét bên trong, giống như một điểm bất diệt đốn lửa nhỏ, quật cường thiêu đốt. Vạn Phật Sơn đỉnh Phật quang như ngủ. Ba vị nửa bước vấn đạo chân Phật liên thủ thôi động vạn Phật chu ma trận, kim sắc Phật văn từ mặt đất dâng lên, đan vào thành một tấm to lớn lưới, hướng về Tô Xá phủ đầu trụ xuống. Sáu vị độ kiếp hậu kỳ của Phật thì cầm trong tay pháp khí, Phật quang ngưng tụ thành lục đạo của sáng, giống như sáu chuôi lợi kiếm, đâm về quang kén bên trong Tô Xá. Phổ thiện của Phật kim thân càng là dơ cao hàng ma sử, từ kim quang mũi nhọn tăng gọn, hiển nhiên đang nổi lên một kích chí mạng. Tô Xá thanh quang quang kén đã che kín vết rách, che ở trước người huyền giáp binh giáp sớm đã vỡ nát, bản thân hắn khỏe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong cơ thể nho đạo chính khí tiêu hao hơn phân nửa, liền đạo đức kinh thanh quang đều ảm đạm rất nhiều. Không chịu nổi, Tô Xá thầm cười khổ. Hắn có thể ngạnh kháng một lát, đã là cực hạn, đối mặt ba vị nửa bước vấn đạo cùng sáu vị độ kiếp hậu kỳ liên thủ, cuối cùng vẫn là kém một bậc. Hắn nhìn qua những cái kia mặt lộ dữ tợn Phật tu, nhìn xem bọn họ miệng niệm từ bi trong tay lại thi triển ra tuyệt sát chi thuật, trong lòng cuối cùng lóe lên suy nghĩ, đúng là có chút có lỗi với sư tôn, không thể tìm tới chân chính đạo, không thể thực hiện nho đạo tế thiên hạ lời hứa. Mà thôi, có thể trước khi chết thấy rõ những này ngụy Phật bộ mặt thật, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tô Xá nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận cái kia thai hoàng ngập đầu. Ông, liên tại lục đạo của sáng sắp đâm rách quan kén, hàng ma sử cũng đã đến đỉnh đầu nháy mắt, Tô Xá trong ngực đột nhiên hiện lên một đạo hóng ánh bạch mang. Quang mang kia cũng không phải là đến từ đạo đức kinh mà là đến từ hắn một mực thiếp thân đeo một cái ngọc bội, đó là rời đi Thanh Vân Tông lúc, Lâm Châu tiện tay kín đáo cho hắn, nói mang theo chơi, có lẽ có thể ngăn ngăn hai. Giờ phút này, ngọc bội đột nhiên vỡ vụn, một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm quang từ mảnh vỡ bên trong phóng lên tận trời. Kiếm quang rất nhạt, nhạt đến giống như sáng sớm luồng thứ nhất nắng sớm, không có khí thế kinh thiên động địa, không có lừng lấy dị tượng, lại mang theo một cỗ chém hết hư ảo, thẳng đến bản nguyên sắc bén, nhanh đến để người căn bản không kịp phản ứng. Xoẹt. Kiếm quang chợt lóe lên, đầu tiên là đụng vào cái kia lục đạo đâm tới của sáng. Nhìn như không thể phá vỡ Phật quang của sáng, tại cái này đạo kiếm quang trước mặt giống như giấy, nháy mắt bị chém làm hai đoạn, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Ngay sau đó, kiếm quang chưa ngừng, đục vào mặt kia vạn Phật chu ma trận lưới vàng. Lưới trên mặt Phật văn giống như băng tuyết gặp dương, từng khúc tăng dã, bất quá một hơi ở giữa, tâm kia để ba vị nửa bước vấn đạo đều có chút tự đắc lại trợn, liền bị kiếm quang xé rách ra một cái lỗ to lớn. Cuối cùng, kiếm quang hướng về phổ thiện của Phật kim thân bay đi. Không tốt. Phổ thiện của Phật vừa kinh vừa sợ, đội vàng thôi động kim thân hoành nắm hàng ma sử đó nữa. Ken. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, cùng lúc trước sắt thép va chạm hoàn toàn khác biệt. Trôi này có thể đối cứng hợp đạo trung kỳ tử kim hàng ma sử, lại bị đạo này màu trắng nhạt kiếm quang chém ra một đạo sâu sắc lỗ hồng, kim quang nháy mắt tạm đạm, mười trượng kim thân kịch liệt rung động, phổ thiện của Phật bản nhân càng là hoa địa phun ra một cái dòng máu màu vàng nóng, liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình. Kiếm quang cũng không như vậy ngừng, dư thế không giảm, hướng về ba vị nửa bước vấn đạo chân Phật bay đi. Nhanh phòng ngự. Huyền chân Phật sắc mặt kỳ biến, hắn có thể cảm giác được đạo kiếm quang này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vừa xa hắn nhận biết, đội vàng hai tay kết ấn, trước người hiện ra một mặt to lớn vạn chữ Phật thuẫn. Cảm ơn mọi người hỗ trợ, lại cầu một đợt 5 sao khen ngợi, bình luận, đánh thẻ, điểm khen, lễ vật, lại một lần nữa cảm ơn mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 80, nguyên lai các ngươi cũng biết sợ a, chương 80, nguyên lai các ngươi cũng biết sợ a, hai vị khác chân Phật cũng không dám lãnh đạo, nhộn nhịp lấy ra bản mệnh phòng ngự pháp bảo. Bành, bành, bành. Kiếm quang liên tiếp đụng vào Phật Thuẫn cùng pháp bảo, Phật Thuẫn lên tiếng mà nứt ra, pháp bảo tia sáng ảm đạm, ba vị nửa bước vấn đạo chân Phật lại bị đạo này dư vi chấn động đến cùng nhau bay rất ra ngoài, đâm vào đại lôi âm tự sơn môn bên trên, sơn môn sơn son tầm bắn gô nháy mắt vỡ vụt, bọn họ lúc rơi xuống đất đều là cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức rõ ràng mệt mỏi mấy phần. Sáu bị độ kiếp hậu kỳ cổ Phật thảm hại hơn, phía trước bị kiếm quang phá vỡ cổ sáng lúc liền đã nhận tác động đến, giờ phút này bị dư âm quét trúng, trực tiếp bay rất ra ngoài, ngã tại dọc theo quảng trường, có pháp khí vỡ nát, có Phật bào nhuốm máu, trong đó hai vị tu vi hơi yếu, lại trực tiếp đã hôn mê, triệt để không có sức tái chiến. Toàn bộ quảng trường nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đạo kia dần dần tiêu tán màu trắng nhạt kiếm quang, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Một đạo kiếm quang phá chín vị Phật môn cao tầng liên thủ sát chiêu, đả thương ba vị nửa bước hỏi, sáu vị độ kiếp hậu kỳ. Đây là cái dạng gì kiếm? Tô Xá cũng sửng sốt, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay vỡ vụn ngọc bội, nháy mắt minh bạch, đây là sư tôn kiếm quang. Hắn vẫn cho là ngọc bội kia chỉ là cái bình thường hộ thân phù, lại không nghĩ rằng bên trong lại tàng lấy sư tôn một đạo kiếm quang. Mà còn, nghe sư tôn giọng nói kia, cái này tựa hồ vẫn chỉ là một đạo bình thường kiếm quang. Tô Xá trái tim nhảy lên kịch liệt lên, không phải là bởi vì nghĩ mà sợ, mà là bởi vì rung động. Sư tôn thực lực, đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Một đạo bình thường kiếm quang, liền có thể tùy tiện đánh tan ba vị nửa bước vấn đạo cùng sáu vị độ kiếp hậu kỳ. Huyền Chân Chân Phật che ngực, nhìn qua Tô Xá, trong mắt lần thứ nhất lộ ra hoảng hốt, ngươi đến cùng là ai? Đạo kia kiếm, là ai kiếm? Bọn họ Phật môn tự cao tự đại, tưởng rằng đại lục đứng đầu nhất thế lực, có thể hôm nay đạo kiếm quang này, lại giống một cái vang dội bạc tai, đánh thức bọn họ ngạ mạn, thế gian này, lại có như thế kinh khủng tồn tại, một đạo kiếm quang liền có thể để bọn họ tổn thất nặng nề. Tô Xá nắm chặt đạo đức kinh thanh sa mặc dù nhuốm máu, sống lưng lại thẳng tắp. Hắn không có trả lời Huyền Chân Chân Phật vấn đề, chỉ là lạnh lùng nhìn xem những cái kia chật vật Phật tu, trong mắt mang theo một tia trào phúng. Nguyên lai, các ngươi cũng sẽ sợ. Nguyên lai, các ngươi cái gọi là đứng đầu tại chính thức cường giả trước mặt, không chịu được như thế một kích. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đại lôi âm tự chỗ sâu, nơi đó có lẽ còn có đẳng cấp cao hơn đại Phật nhưng hắn đã không cần thiết. Có sư tôn đạo kiếm quang này tại, có trong lòng mình nói tại, cho dù con đường phía trước vẫn như cũ rậm rạp bấy dập trong gai, hắn cũng dám tiếp tục đi tới đích. Vạn Phật Sơn đỉnh Phật quang, lần thứ nhất lộ ra như vậy trắng xám. Mà đạo kia màu trắng nhạt kiếm quang, mặc dù đã tiêu tán, lại tại tất cả Phật tu trong lòng, lưu lại một đạo khó mà ma diệt bóng tối. Huyền Chân Chân Phật che ngực, nhìn xem Tô Xá trong tay vỡ vụn ngọc bội, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Đạo kiếm quang kia tuy mạnh, cũng đã tiêu tán, nghĩ đến là thư sinh này sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, Phật môn tổn thất nặng nề, như cứ như thế mà buông tha hắn, chuyến đi sẽ chỉ biến thành bốn bực trò cười. Chư vị sư đệ, người này con bài chưa lật đã hết. Huyền Chân Chân Phật khẽ quát một tiếng, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể khí huyết sôi trào, hôm nay nhất thiết phải đem hắn chân sát ở đây, chấm dứt hậu hoạn. Còn lại mấy vị chân Phật, cổ Phật liếc nhau, mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng cũng bị Phật môn mặt mũi bốn chữ kích thích sát ý lại nổi lên. Bọn họ dáng chống đỡ lấy đứng lên, Phật quang lại lần nữa phun trào, hiển nhiên tính toán không để ý thương thế, phát động một kích cuối cùng. Tô Xá nắm chặt đạo đức kinh trong mắt lóe lên quyết tuyệt, liền tính không có sư tôn kiếm quang, hắn cũng muốn đánh đến một khắc cuối cùng. Đúng lúc này, một đạo lệnh nhà tâm thanh giống như cựu thiên kinh lôi, trên quảng trường trống không nổ vang, "Ồ, các ngươi muốn giết đệ tử ta?" Tiếng nói vừa ra, Tô Xá trước mặt hư không có chút ba động, một đạo áo bào trắng thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà thành. Thân ảnh không hề rõ ràng, phản phất trăng trong nước, hoa trong gương, lại tản ra một cỗ để thiên địa cũng vì đó thất sắc uy áp, cái kia uy áp không hiển sơn không lộ thủy, lại như vực sâu núi cao, để ở đây tất cả Phật tu hô hấp trì trệ, trong cơ thể Phật lực nháy mắt ngưng kết, liền đầu ngón tay đều không thể động đậy. Huyền Chân Chân Phật sắc mặt kỳ biến, con ngươi đột nhiên co lại, cái này, đây là cái gì khí tức? Hắn sống gần vạn năm, thấy qua cường giả vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua áp lực khủng bố như thế, đó là một loại áp đảo đạo bên trên quan sát, phản phất bọn họ những này nửa bước hỏi, độ kiếp hậu kỳ, ở trước mặt đối phương, thật chỉ là sâu kiến. Phổ Thiện của Phật càng là hai chân mềm nhũn, kém chút lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ, không có khả năng. Thế gian này làm sao sẽ có như thế cường giả? Dưới chân núi, những cái kia còn chưa đi xa tín đồ cùng cấp thấp Phật tu, bị cỗ này thỉnh lình uy áp dọa đến nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Là ai? Khí thế thật là mạnh. So chân Phật, cổ Phật mạnh hơn nhiều lắm. Là có người tới khiêu chiến Phật môn sao? Đây là ai a? Dám ở Vạn Phật Sơn dương ai? Tiếng nghị luận bên trong mang theo hoảng sợ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Lại chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ kim quang cùng một đạo mơ hồ áo bào trắng hư ảnh, căn bản thấy không rõ cụ thể tình hình. Đại lôi âm tự chỗ sâu nhất, một gian quanh năm không thấy ánh mặt trời trong thiện phòng. Tám đạo thân mặc kim sắc cà sa thân ảnh ngồi xếp bằng, bọn họ khí tức yên lặng, phản phất cùng chùa miếu hòa làm một thể, chính là Phật môn đệ nhất đẳng tồn tại, đại Phật. Giờ phút này, cái này tám đạo thân ảnh đồng thời mở mắt. Bọn họ trong con mắt không có kinh hoàng, chỉ có sâu sắc nghiêm trọng, ánh mắt phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng cung điện, rơi vào đỉnh núi áo bào trắng hư ảnh bên trên. Thật mạnh khí tức. Bên trái một vị đại Phật chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo tuế nguyệt tăng thường, cố khí thế này có thể để chúng ta đều sinh ra kiên kỵ, tuyệt không phải ta người trong Phật môn. Kiểm tra lần gần vạn năm qua cường giả danh sách, chưa bao giờ có nhân vật này. Phía bên phải một vị đại Phật trầm giọng nói, là trung vực lao quái vật, vẫn là bắc vực cận thế chi tôn, đều không giống. chính giữa một vị đại Phật lắc đầu, đầu ngón tay trước người bạch qua, Phật văn lập lòe, cố khí tức này rất lạ lắm, lại mang theo một cỗ tùy tâm sở dục tiêu giao ý, không giống bất luận cái gì đã biết đạo thống. Bọn họ tám người đều là vấn đạo cảnh đại năng, là Phật môn căn cơ chân chính, sớm đã không hỏi thế sự, hôm nay lại bị đỉnh núi cái bóng mờ kia khí thế quấy rầy, có thể để cho bọn họ đồng thời lộ vẻ xúc động tồn tại, đủ để phá vỡ toàn bộ tình thế của đại lục. Hắn muốn bảo vệ người thư sinh kia. Một vị đại Phật ánh mắt ngưng lại, cái kia thư sinh biết chúng ta quá nhiều chuyện, như bị hắn còn sống rời đi, đối Phật môn bất lợi. Nhưng một vị khác đại Phật do dự nói, cái kia áo bào trắng thân ảnh thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta tám người liên thủ có phần thắng sao? Trong thiện phòng rơi vào trầm mặc, kiên kỵ là bọn họ giờ phút này cộng đồng cảm thụ. Cái bóng mở kia dù chưa động thủ, cũng đã để bọn họ minh bạch thực lực của đối phương rất có thể tại bọn họ bên trên. Lại nhìn xem, chính giữa đại Phật chậm rãi nói, như hắn chỉ là vì mang đi cái kia thư sinh, liền tạm không cùng hắn là địch. Như hắn nghi khiêu khích ta Phật môn căn cơ, trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn khốc, chính là liều mạng trả giá đắt cũng muốn để hắn lưu lại. Có thể tu hành đến cái này tu vi đều không phải ngu ngốc, biết rõ không thể làm ngỗng, còn muốn đi chính là ngu ngốc. Đỉnh núi quảng trường, Tô Xá nhìn xem trước mặt đạo kia quen thuộc áo bào trắng hư ảnh, viên mắt nóng lên, liền vội vàng không người hành lễ, sư tôn. Là sư tôn. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, mặc dù khí tức so hắn trong trí nhớ nhạt rất nhiều, có thể cô kia lười biếng bên trong mang theo bao che khuyết điểm khí tức, tuyệt sẽ không sai. Áo bào trắng hư ảnh không quay đầu nhìn Tô Xá, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những cái kia cứng tại chỗ Phật tu, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, Phật môn. Danh xưng từ bi độ đời, lại đối một cái cầu đạo thư sinh vây giết đến đây, đây chính là các ngươi Phật. Huyền Chân Chân Phật há to miệng, muốn phản bác, lại tại đạo kia ánh mắt bên dưới liền một cái chữ đều nói không đi ra, chỉ có thể toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt ám kim cả xa. Mặt khác Phật tu càng lại như rơi vào hầm băng, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, chính mình chọc tới như thế nào kinh khủng tồn tại, thư sinh này sư tôn, đúng là một vị liền bọn họ Phật môn tám tôn đại Phật đều muốn kiêng kỵ tuyệt thế đại năng.